Chương 138, bị theo dõi người đằng, cờ hở lở trong núi rừng, thỉnh thoảng có tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tại sườn đồi chỗ cửa hàng vai sóng vai mà ngồi xuống, Tiểu Man thì tại cách đó không xa thổi lá cây chơi. Khương Dịch Niên bởi vì bảo tùng sự tình lo lắng, Mục Vân Hy ở một bên nhỏ giọng an ủi. Nhìn lên bầu trời bên trong hắc ám rút đi, ánh sáng ngấm dần sương, rừng rậm do màu đen biến thành nồng đậm màu xanh sẫm. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy nhớ tới trước mắt một chuyện trọng yếu nhất, tìm dược. Lần này lên núi tìm được linh dược đã cho bị trọng thương Tưởng An sử dụng, thương thế của hắn đang từ từ khôi phục, nhưng dược đã không có còn lại nhiều ít, bọn hắn muốn chuẩn bị tiếp tục tìm thuốc. Ba người sắp xếp cẩn thận Tưởng An, lại đem cửa động tảng đá lớn đẩy trở về, đem cây mây che đậy thành nguyên bản bộ dáng. Dưới sự chỉ điểm của Tưởng Lão Tam, ba người lần nữa về tới sườn đồi phía trên. Lần này tìm dược quá trình muốn so trước đó dễ dàng nhiều, bởi vì Tưởng An nắm địa đồ bằng da thú giao cho Khương Dịch Niên bọn hắn. Tưởng Lão Tam chiếu vào trên bản đồ đánh dấu ký hiệu, bắt đầu lần lượt tìm kiếm. Linh dược sinh trưởng địa phương cùng linh dược thuộc tính có quan hệ rất lớn. Đê giai linh dược phần lớn là liên miên sinh trưởng, phẩm giai cao một chút linh dược sẽ tách ra sinh trưởng. Trung giai linh dược trên cơ bản liền có một cái sinh trưởng phạm vi, tại một cái phạm vi bên trong chỉ có một loại trung giai linh dược, các linh dược khác cho dù có, mọc cũng sẽ không tốt. Có quen thuộc dãy núi Tưởng Lão Tam dẫn đường, hiện tại lại có địa đồ, Khương Dịch Niên ba người tìm kiếm linh dược tốc độ nhanh không ít. Một ngày thời gian bên trong đã tìm được chừng trăm gốc linh dược, mặc dù phẩm giai đều không cao, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đi tìm một khu vực về sau, Tưởng Lão Tam bày ra địa đồ bằng da thú nhìn kỹ. Tưởng An cho này tờ hắc cốt sơn mạch địa đồ mặc dù liên quan đến địa vực không lớn, nhưng hết sức kỹ càng. Cái này là cái gì? Mục Vân Hy tiến tới nhìn địa đồ, thấy địa đồ một cái góc nào đó tiêu chú một cái gạch đỏ, liền hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua, nói, hẳn là khu vực nguy hiểm đi. Tưởng Lão Tam nhìn một chút Mục Vân Hy chỉ gạch đỏ, lại đối so một thoáng phương vị, ngẩn người, nói, à, Hung An đi phương vị cùng trên bản đồ phương vị này rất tiếp cận. Lần này đến phiên Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy ngẩn người, Mục Vân Hy lập tức hưng phấn lên, nói, cái kia, nơi này rất có thể liền là Tử Dực Lang quật vị trí. Tưởng Lão Tam mặt lộ vẻ vui mừng, nơi đó có phối hợp tinh thủy, nếu là thật có thể tới tay, huynh trưởng thương có lẽ liền có thể hoàn toàn khỏi rồi. Chúng ta liền hướng cái phương hướng này tìm linh dược. Mục Vân Hy lấy tay chỉ một cái, cao hứng bừng bừng chân chính. Đi theo Hùng An đằng sau, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể tìm tới linh dược sao? Khương Dịch Niên nhịn không được dội nước lạnh. Mục Vân Hy tưởng tượng, Khương Dịch Niên suy tính được không sai, xem ra vẫn phải sử dụng bình co sách lược, nhân tiện nói, vậy liền đi vòng qua, ngược lại chúng ta chủ yếu là tìm linh dược. Đi vòng thêm chút đường coi như tìm thêm chút linh dược. Thấy Mục Vân Hy quyết tâm muốn tìm Tử Dực Lang quật, Khương Dịch Niên cũng liền không nói thêm gì nữa, nghĩ đến Tưởng An còn trong sân động, liền hỏi Tưởng Lão Tam, Tưởng Tam ca, ngươi có thể tính ra tới này bên trong đến trên bản đồ đánh dấu cái giờ này, cần phải mấy ngày thời gian sao? Tưởng Lão Tam đại khái tính toán một thoáng, nói, chúng ta từ nơi này đi qua, chỉ cần 2 ngày thời gian, nhưng chúng ta còn cần tìm linh dược, muốn nhiều hoa 3-5 ngày thời gian. Dừng một chút, Tưởng Lão Tam tiếp tục nói, chúng ta tại bên cạnh, coi như đường vòng đi qua, cũng sẽ so Hùng An tới nhanh. Có Tưởng Lão Tam, Khương Dịch Niên yên lòng. Mục Vân Hy càng là sắn tay áo lên, hận không thể sớm một chút đến Tử Dực Lang quận, thúc giục nói, vậy chúng ta mau mau tìm đi. Ba người một bên đi đường một bên vùi đầu tìm linh dược, tốc độ so trước kia càng nhanh, linh dược số lượng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Khương Dịch Niên đám người đã vòng qua số ngọn núi, tìm được trọn vẹn bên trên ngàn cây linh dược, trong túi chữ vật không chỉ tràn đầy linh dược, còn tràn đầy không ít tìm linh dược thời điểm xảo gặp phải thiên tài địa bảo, thu hoạch tương đối khá. Giờ phút này, Khương Dịch Niên ba người đang ở một gốc cao lớn cổ thụ bên trên nghỉ ngơi. Mục Vân Hy trong tay còn cầm lấy 2 khối mới từ bên dòng suối nhặt được kim tinh thạch đút đút. Mục Vân Hy trong tay này 2 khối kim tinh thạch cùng bình thường kim tinh thạch không giống nhau lắm, này 2 khối kim trong tinh thạch nắm chắc cây ốm dài thẳng tắp tơ vàng, hào quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ có 2 khối làm sao chia a? Mục Vân Hy đang ở bởi vì chỉ có 2 khối kim tinh thạch mà bần rầu, nếu như nàng đưa cho Lâm Vũ Hàn cùng bản nhược các 1 khối, chính mình liền không có rồi, nếu như lưu 1 khối cho mình, chỉ đưa cho các nàng bên trong 1 cái, lại lộ ra nặng bên này nhẹ bên kia. Mục Vân Hy đang đau đầu lấy, nơi xa truyền đến thê lương tiếng thê. Khương Dịch Niên đột nhiên theo trên cành cây đứng dậy, nhảy đến trên mặt đất, thẳng đến tiếng thét chói tai chuyển đến phương hướng mà đi. Mùi máu tanh nồng đậm theo gió núi tản mắt ra, một vệt bóng đen theo trong rừng cây lướt qua, lao thẳng về phía chạy như bay đến Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên giật mình, thủ đoạn nhẹ chuyển, Cửu Uyên Giản ra tay, hung hăng đánh tới hướng đánh tới đạo hắc ảnh kia. Tiếng long ngâm theo Cửu Uyên Giản bên trên vang lên, Cửu Uyên Giản cùng đạo hắc ảnh kia nặng nề mà đánh vào nhau. Oeng! Chói tai tiếng va đập bên trong, sóng khí theo va chạm chỗ xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tứ tán ra. Sóng khí những nơi đi qua, cây cối thảo thạch đứng tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt nổ thành một miệng. Đạo hắc ảnh kia chịu Cửu Uyên Giản một thoáng về sau, thét dài một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Mục Vân Hy cùng Tưởng Lão Tam từ phía sau đuổi theo tới thời điểm, đạo hắc ảnh kia sớm đã mất đi tung tích. Là cái gì linh thú? Mục Vân Hy thấy Khương Dịch Niên nắm Cửu Uyên Giản tay còn đang rung động nhẹ nhẹ, lo lắng dò hỏi. Khương Dịch Niên lắc đầu, nói, tốc độ quá nhanh, không thấy rõ, nhất kích chưa đắc thủ liền chạy. Chặt chẽ vững vàng chịu Cửu Uyên Giản một thoáng. Mục Vân Hy ngắm nhìn một phía, nói, dùng Khương Dịch Niên làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 trượng đã không có bất luận cái gì sinh cơ, như vậy lực va đập độ, làm Mục Vân Hy đều khiếp sợ không thôi. Cái kia một thoáng va chạm, làm Khương Dịch Niên hiện tại còn cảm giác được gan bàn tay hơi hơi phát đau nhức. Khương Dịch Niên đem Cửu Uyên thép hơn mấy căn mềm mại bộ lông màu đen bắt lại, nhìn kỹ về sau, mới mở miệng nói, thực lực ít nhất tại tà linh tướng cao giai. Mục Vân Hy tiếp nhận bộ lông màu đen nhìn một chút, lại đưa cho Tưởng Lão Tam. Tưởng Lão Tam nhìn qua sau cũng là một hồi lắc đầu, chỉ dựa vào mấy cây bộ lông màu đen, căn bản phán đoán không ra là cái gì linh thú. Xem trước một chút vừa rồi thét lên người. Mục Vân Hy bước nhanh chạy về phía trước, truyền đến tiếng thét chói tai địa phương cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Miếng Vân Hy ba bước cũng làm hai bước chạy tới đó về sau, lập tức kêu gọi Khương Dịch Niên cùng Tưởng Lão Tam, mau tới. Khương Dịch Niên theo sát phía sau chạy tới, tại không có chút nào tâm lý làm chuẩn bị tình huống dưới, bị một màn trước mắt kinh đến. Tươi máu nhuộm đỏ bụi cây, thẩm thấu tiến vào màu đen trong đất bùn, mùi máu tanh nồng đậm tứ tán ra, mà cái kia rít gào lên tiếng người đã biến thành một cỗ thi thể. Đã chết, chúng ta đi nhanh đi, máu tỉnh vị sẽ dẫn tới càng nhiều linh. Tưởng Lão Tam nhìn thoáng qua, nói. Khương Dịch Niên bọn hắn liền không có lại dừng lại, quay người rời đi. Bởi vì người kia chết, ba người đang đuổi đường thời điểm, tâm tình đều có chút trầm trọng. Khương Dịch Niên trong đầu càng không ngừng chiếu lại lấy cỗ thi thể kia, chỉ cảm thấy gương mặt kia thoạt nhìn có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Mục Vân Hy cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, đột nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên, thất thanh nói, là trước đó lên núi trong đội ngũ, trước chúng ta thoát ly đại đội ngũ 5 người kia bên trong một người. Trải qua Mục Vân Hy một nhắc nhở, Khương Dịch Niên cũng nghĩ tới. Trước đó bởi vì Hùng An cố ý gây nên, có 5 người sớm thoát ly đội ngũ, lúc gần đi, Hùng An còn đưa tặng cho 5 người kia một chút khu trùng phấn. Nếu như nói bọn hắn 5 người tạo thành tiểu đội đi đi săn, nhưng nơi này cự ly này 5 người thoát ly đội ngũ vị trí có tới ngàn dặm, hắn tại sao lại tới nơi này? Mà lại, vì cái gì chỉ có một người, 4 người khác đâu? Người kia trên người có Hùng An cho thuốc bột. Tưởng Lão Tam đột nhiên mở miệng nói, đó không phải là khu trùng phấn, bên trong có một vị linh thú thích vô cùng linh dược, hỗn hợp bên trên máu tươi về sau, đối linh thú tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, đối tà linh tướng cấp bậc tử dực lang cũng giống vậy hữu hiệu. Khương Dịch Niên trong nháy mắt liền hiểu, Hùng An cho 5 người kia thuốc bột cũng không là xuất phát từ hảo tâm, mà là có mưu đồ khác. Hùng An nắm thuốc bột cho bọn hắn, nhưng không có cho chúng ta, hắn lợi dụng cái kia mang theo thuốc bột 5 người làm mồi dụ, vậy chúng ta thì sao? Mục Vân Hy cắn miệng môi dưới, trong đầu nghĩ đến mấy loại khả năng, cuối cùng ngừng lưu tại cuối cùng một loại khả năng tính bên trên, hắn tự biên tự diễn nhiều như vậy cho vui, sẽ không muốn lấy để cho chúng ta tiến vào tử dực lang của ta. Khương Dịch Niên cảm thấy không có khả năng, Hùng An nếu nắm mấy người bọn hắn gạt ra khỏi đến, liền là coi bọn họ là thành con rơi. Khương Dịch Niên có chút chần chờ mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy có khả năng hay không Hùng An len lén hướng trên người chúng ta gắn thuốc bột? Mục Vân Hy giật mình, nhìn một chút trên người mình quần áo. Nhiều như vậy ngày trôi qua, quần áo đều đổi nhiều thân, coi như gắn thuốc bột cũng vô ích a chít chít a. Tiểu Man theo Mục Vân Hy trong ngực chui ra ngoài, sau đó cao hứng bừng bừng chỉ chính mình, giống như đang nói bọn hắn đem nó quên. Thấy Tiểu Man run run trên người bao, Tưởng Lão Tam sững sờ chỉ chốc lát, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, vẻ mặt đổi biến. Khương Dịch Niên phản thật không có như vậy kinh ngạc, chẳng qua là bình tĩnh hỏi, Tưởng Tam ca, Hùng An sẽ không đem thuốc bột vùng đến Tiểu Man trên thân a? Không nên đi, đi theo đại đội ngũ thời điểm ra đi, Tiểu Man một mực tại ta trong ngực, rất ít đi ra ngoài. Mục Vân Hy hồi trở lại suy nghĩ một chút, Tiểu Man một mực không hề rời đi qua nàng, Hùng An coi như nghĩ ra tay cũng không có cơ hội a. Tưởng Lão Tam lắc đầu, hắn một mực đề phòng Hùng An, lại quên một chuyện trọng yếu nhất. Hùng An không chỉ đối linh thú tập tính hiểu rõ vô cùng, tại thuốc bột sử dụng bên trên cũng là lão luyện, đụng tới cái gì linh thú liền dùng cái gì thuốc bột, không nói có thể sử dụng thuốc bột làm linh thú ngã xuống, ít nhất có thể đưa đến tê dại tác dụng, mà Hùng An nổi danh nhất thủ đoạn liền là dùng thuốc bột khống chế linh thú, làm cho vì chính mình tác chiến. Đây cũng là Hùng An bèn bèn mang theo hơn 10 người tiểu đội, liền dám đánh tử dực lang cùng phối hợp tinh tùy chủ ý nguyên nhân. Ngươi nếu coi trọng Tiểu Man, Hùng An ngay từ đầu lôi kéo chúng ta, rất có thể liền là tại đánh Tiểu Man chủ ý. Tưởng Lão Tam nắm ý nghĩ của mình nói cho Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy, càng là kỹ càng nói Hùng An thủ đoạn. Biết được Hùng An có lợi dụng thuốc bột khống chế linh thú, cũng làm cho vì chính mình tác chiến thủ đoạn về sau, Khương Dịch Niên sắc mặt âm trầm xuống, như thế xem ra, Tiểu Man mới là Hùng An mục tiêu chủ yếu, nghĩ đến chính mình tiểu đồng bọn bị Hùng An coi như săn giết công cụ đến đối đãi, Khương Dịch Niên trong lòng càng phát phẫn nộ. Cái này Hùng An, như có cơ hội, còn là trừ thì tốt hơn. Chương 139, Lang Triều người đăng, cờ hở LH Cốt Sơn mạch bên trong, gió đêm vất qua núi, lạnh lẽo thấu xương, toàn bộ rừng núi theo bóng đêm trở nên yên lặng. Trong màn đêm, một nhánh hơn 10 người tiểu đội đang lặng yên không một tiếng động tại núi rừng bên trong đi xuyên. Nhanh, nhanh, bắt kịp. Hùng An tại đội ngũ phía sau nhỏ giọng thúc giục. Hơn 10 người giờ phút này đều đã đổi lại khôi giáp, liền liền trong tay cũng nhiều hai thanh loan đao. Hơn 10 người tiểu đội ngay ngắn trật tự tại núi rừng bên trong đi xuyên, mục tiêu của bọn hắn là ngoài 50 dặm tử dực lang quật. Hùng An mang theo tiểu đội ở trong dãy núi một bên đi săn một bên thâm nhập, lên núi lúc hơn 20 người đội ngũ, tại Khương Dịch Niên đám người thoát ly về sau, chỉ còn lại có 16 người. Thâm nhập dãy núi, cùng linh thú chiến đấu mấy lần, lại hao tổn 4 người, lúc này Hùng An trong tiểu đội, coi là Hùng An, cũng mới 12 người. Mặc dù nhân số giảm mạnh, thế nhưng Hùng An cũng không thèm để ý, bởi vì còn lại đều là theo hắn đi săn nhiều năm huynh đệ, tại đi săn phương diện đều là hảo thủ. Đối Hùng An tới nói, bọn hắn này 12 người mặc dù không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Tử Dực Lang, nhưng miệng sói đoạt thức ăn vẫn là có mấy phần thắng. Sớm tại vài ngày trước, Hùng An liền ở trong dãy núi phát hiện trước hết nhất thoát ly đội ngũ 5 người kia bên trong 3 người thi thể. 5 người kia thoát ly đội ngũ trước, liền được Tử Dực Lang tin tức. Tại ngay từ đầu, 5 người kia trông đợi Hùng An có thể dẫn bọn hắn một đạo đi săn Tử Dực Lang, sau này phát hiện Hùng An cũng không có dựa theo chỗ thương nghị phân phối con mồi, 5 người kia liền nghĩ đến như bọn hắn mang Hùng An đi săn Tử Dực Lang, có thể hay không cũng là lãng phí thời giờ. Loại ý nghĩ này một sinh ra, liền điên cùng sinh trưởng, cuối cùng bọn hắn làm ra thoát ly đội ngũ quyết định. Mà năm người kia thoát ly đội ngũ, đối Hùng An tới nói chẳng qua là kế hoạch bước đầu tiên. Rời đi đội ngũ năm người, mỗi người đều chiếm được Hùng An đưa tặng thuốc bột, cái gọi là khu trùng phấn, bất quá là cái cớ. Hùng An mục đích thực sự là lợi dụng năm người kia dẫn dụ Tử Dực Lang rời đi hang động. Bước đầu tiên kế hoạch sau khi thành công, Hùng An liền bắt đầu hắn bước thứ hai kế hoạch, hắn đang đợi Khương Dịch Niên bọn hắn chủ động thoát ly đội ngũ. Có thể là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Khương Dịch Niên ba người chẳng qua là yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau, không giúp đỡ đi săn, cũng không xuất lực thu thập doanh địa, thật giống như bọn hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Hùng An bước kế tiếp sẽ làm cái gì mở dạng. Loại cảm giác này nhường Hùng An cực kỳ không thoải mái, mãi đến cố ý làm khó bọn hắn một ngày trước, Hùng An thấy được Mục Vân Hy trên người thú nhỏ. Mặc dù con vật nhỏ kia vẫn còn ấu niên kỳ, thế nhưng Hùng An chỉ vài lần liền đã đoán được con vật nhỏ kia thực lực, đó là một đầu có được tà linh tướng thực lực thú nhỏ. Nếu là tại săn giết Tử Dực Lang thời điểm có thể được đến con vật nhỏ kia tương trợ, săn giết Tử Dực Lang tự nhiên không đáng kể. Thế là một cái mới kế hoạch theo Hùng An trong đầu xung ra, so sánh với làm mồi dụ Khương Dịch Niên ba người, đầu kia có được tà linh tướng thực lực thú nhỏ mới là trợ lực lớn nhất. Hùng An tìm cái cớ đem Khương Dịch Niên ba người đuổi ra khỏi đội ngũ, từ đối với nhân tính hiểu rõ, Hùng An có đầy đủ lý do khẳng định Khương Dịch Niên ba người không cam lòng rời đi đội ngũ, sẽ vụng trộm theo đuôi đội ngũ tìm kiếm Tử Dực Lang quật, mà chờ bọn hắn tìm tới Tử Dực Lang quật thời điểm, con vật nhỏ kia liền là hắn Hùng An. Hùng An đem hết thể an bài phải xem giống như không có chút nào lỗ thủng, thậm chí còn thả chậm tốc độ đi tới, kết quả hắn nhìn tính bản tính, nhưng vẫn là tính sai một sự kiện, cái kia chính là Khương Dịch Niên bọn hắn vậy mà đi thật. Phát hiện Khương Dịch Niên bọn hắn không có theo đuôi đội ngũ sau khi vào núi, Hùng An còn nổi gióa một hồi lâu, bất quá nghĩ đến Khương Dịch Niên ba người tuyệt đối ngăn cản không nổi phối hợp tinh tụy dụ hoặc, Hùng An lại đem tâm buông xuống. Ban đầu Hùng An mang theo hơn 10 người tiểu đội hướng địa điểm chỉ định đều đâu vào đấy đi vòng, mãi đến một ngày trước, Hùng An tại một cái cản gió chỗ trong thụ động phát hiện hỗn độn dấu chân, mới trong lòng biết không ổn, năm người kia bên trong hai người rất có thể đụng phải mà khác lên núi đi săn đội ngũ, vì tranh công, liền dẫn đi săn đội ngũ tới đoạt Tử Dực Lang cùng phối hợp tinh tụy. Phối hợp tinh tụy bực này thiên tài địa bảo, cơ hồ không ai có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó, không đi tranh đoạt. Mà giờ khắc này, Hùng An chỉ muốn mau sớm chạy tới mục đích, giành được tiên cơ. Hùng An nguyên bản ý nghĩ là tiến hành theo chất lượng, hắn đối với mình bố trí cũng có rất lớn lòng tin, nhưng ở có mặt khác đi săn đội ngũ tranh đoạt Tử Dực Lang cùng phối hợp tinh tụy tình huống dưới, hắn vẫn là lựa chọn đi đường suốt đêm. Liên tục hai đêm cường độ cao đi đường, nhưng Hùng An đoàn người cảm thấy có chút rã rời. Chỉ còn 50 dặm, tới gần Tử Dực Lang sau liền bắt đầu bố trí, rõ chưa? Thấy nhỏ người trong đội đã xuất hiện quyện đái chi ý, Hùng An quát lớn. Hơn 10 người thưa thớt đáp lại một câu, miễn cưỡng lên tinh thần đến, tiếp tục đi đường. Vâng, Hùng An đoàn người đang chuẩn bị nhích người, nơi xa một đạo ánh lửa xông lên trời, nhường lén lút đi đường Hùng An đoàn người kinh ngạc một chút. Ánh sáng ở trên bầu trời nổ tung, tựa như rơi vào chảo dầu tia lửa, trong nháy mắt đem bầu trời đêm yên tĩnh xé cái nát ấy, dẫn tới vô số chim tiếng hót cùng tiếng thú gạo. Xem lấy ánh lửa vọt lên phương hướng, Hùng An sửng sốt một chút, mắng chửi tiếng vang lên theo, gặp ủy. Là Tử Dực Lang vượt hướng đi, có người động thủ trước. Hùng An đoàn người trong mắt lộ hung quang, trong tay đao càng là hiện ra u mịch hàn quang, có một người trước tiên mở miệng, chúng ta làm sao bây giờ? Trước nấp đi qua xem một thoáng, lại tính toán sau. Hùng An cân nhắc một chút, quyết định trước đi qua quan sát một phen, như cơ hội ra tay, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Gió đêm gào thét, trong dãy núi tiếng thú gào liên tiếp, Hùng An đoàn người bước nhanh, đuổi tới. Gào. Một tiếng sói tru phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, một đầu toàn thân ánh sáng tím, sau lưng mọc lên hai cánh linh thú đang nhìn chằm chằm người trước mắt. Khương Dịch Niên bất đắc dĩ sờ lên núi, hắn cũng không nghĩ tới, hai ngày trước giao thủ qua giá hỏa lại là chính mình đang tìm Tử Dực Lang. Mà lại, từ trước mắt tình hình này đến xem, Tử Dực Lang không phải bình thường mang thủ. Hắn đang tìm linh dược thời điểm, nay Tử Dực Lang đã âm thầm đánh lén hắn 3 lần, mặc dù một lần đều không có đắc thủ, thậm chí có một lần còn ăn thiệt ngầm, nhưng này Tử Dực Lang hiển nhiên là muốn báo cái kia một giản mối thủ. Hiện tại nơi này ngoại trừ Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy cùng với Tưởng Lao Tam, còn có một nhánh 18 người đi săn tiểu đội, theo Hùng An trong đội ngũ thoát ly trong 5 người trong đó 2 người cũng tại đi săn trong tiểu đội, hết sức hiển nhiên là 2 người này đem đi săn tiểu đội dẫn dắt Tử Dực Lang nơi này. Bên kia tiểu huynh đệ, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, cùng một chỗ đi săn đầu này Tử Dực Lang. Chi kia 18 người đi săn tiểu đội trưởng thấy Khương Dịch Niên cùng Tử Dực Lang cứng rắn đụng một cái sau toàn thân trở ra, đoán được Khương Dịch Niên thực lực ít nhất đạt đến tà linh tướng trung giai, thế là liền sinh ra hợp tác đi săn ý nghĩ tới. Tranh Khương Dịch Niên cười khổ, hắn cũng không sợ này Tử Dực Lang, nhưng hắn phát hiện cái kia Tử Dực Lang quật bên trong còn cất giấu một đầu khác Tử Dực Lang, đó là một đầu Tử Dực Lang Vương, nếu như hắn không có đoán sai, đầu kia Tử Dực Lang Vương thực lực đã đạt đến tà linh soái đế giai. Này chút lâu dài xuất nhập hắc cốt sơn mạch, cùng linh thú liên hệ người, cả đám đều vô cùng giàu hoạt, nhãn lực rất độc ác. Chi kia đi săn tiểu đội trưởng tên là Bạch Phi, có tà linh tướng trung giai thực lực. Ban đầu hắn mang theo 18 người đội ngũ tới đi săn Tử Dực Lang, vẫn là lòng tin tràn đầy, dù sao bọn hắn trong tiểu đội trừ hắn, còn có 4 người có được tà linh tướng đê giai thực lực. Như vậy phối trí, tại đi săn trong tiểu đội cũng xem như cao cấp. Kết quả, bọn hắn vừa nhìn thấy Tử Dực Lang liền kích đảm, bởi vì cái kia Tử Dực Lang rõ ràng không phải trên tình báo nói tới tà linh tướng trung giai linh thú, mà là tà linh tướng cao giai linh thú. Một cái tà linh tướng trung giai mang theo một đám tà linh tướng đê giai, đi đánh tà linh tướng cao giai, dùng chiến thuật biển người là có thể thử một lần. Nhưng mục tiêu của bọn hắn là xảo trá đa nghi Tử Dực Lang a, một đám người đều chưa chắc có thể chống lại. Linh thú tại thân thể phương diện cường hãn trình độ không phải bình thường, huống chi đây là tà linh tướng cao dài linh thú. Bành Phi đối lần này đi săn hành động lòng sinh phái ý, nhưng nghĩ tới Tử Dực Lang phối hợp tinh tụy lại không đành lòng từ bỏ, thiên tài địa bảo, nếu như chính mình có thể được đến, liền sẽ thu hoạch được tấn giai đến tà linh tướng cao dài cơ hội. Tại tiến tối lưỡng nan thời điểm, Bành Phi trông thấy Tử Dực Lang trước tiên cùng Khương Dịch Niên đánh nhau. Thấy Khương Dịch Niên chính diện đón Tử Dực Lang nhất kích, Bành Phi lập tức động tâm tư, một cái có thể chính diện cùng Tử Dực Lang đối kháng, lại hấp dẫn 10 thành hỏa lực người, không đúng là mình cần đồng bạn sao? Thế là, Bành Phi không chút do dự hướng Khương Dịch Niên ném ra cảnh ô lưu. Khương Dịch Niên có ý cự tuyệt, bởi vì Tử Dực Lang quật bên trong đầu kia Tử Dực Lang vương sớm đã vây quanh tại sườn, lại thêm trong núi liên tiếp tiếng sói tru, trước mắt căn bản không phải cứng đối cứng thời điểm. Hắn đang chuẩn bị rút đi, trong rừng rậm truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, Hung An mang theo hơn 10 người tiểu đội cũng xuất hiện. Hung An thấy Khương Dịch Niên phản ứng đầu tiên liền là tìm Tiểu Man, mà Khương Dịch Niên mới chú ý tới Hung An, Tử Dực Lang liền lần nữa hành động. To lớn nuốt sói nhấc lên cương phòng, quét ngang hướng Khương Dịch Niên. Lúc này, Khương Dịch Niên đã tới không kịp né tránh, đành phải huy quyền đón lấy quét ngang mà đến to lớn nuốt sói. Đông! Lại là một tiếng vang thật lớn. Khương Dịch Niên thân thể không động, ngược lại là Tử Dực Lang lui lại hai bước, ánh mắt lộ ra hung quang, hận không thể đem Khương Dịch Niên xé cái nát ấy. Hung An thấy mạnh mẽ chống đỡ Tử Dực Lang nhất kích Khương Dịch Niên, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đây là trước đó chính mình cưỡng ép kéo vào đội ngũ, thực lực ở vào tà linh tướng đê giai tiểu nhân vật sao? Mục Vân Hy thấy từ trong rừng rậm chui ra ngoài Hung An, nghĩ thầm, cái tên này sẽ không lại muốn bắt đầu đóng kịch à? Làm Hung An còn đang nổi lên cảm xúc thời điểm, Bành Phi đã xa xa hướng hắn chào hỏi, cùng là đi săn tiểu đội trưởng, hai người tự nhiên là quen biết. Bành Phi bực này xảo quyệt người sao lại nhìn không ra Hung An thấy Khương Dịch Niên lúc khiếp sợ. Hắn cười híp mắt nói, lão Hung à, vừa mới ta có thể là cùng tiểu huynh đệ thỏa đàm, hợp tác đi săn Tử Dực Lang, ngươi tới chậm một bước. Hung An nghe vậy, ở trong lòng cười lạnh, có thể đối kháng chính diện Tử Dực Lang người, sẽ cùng các ngươi hợp tác. Gào, tiếng sói tru theo núi rừng bốn phía truyền đến, vô số song xanh biết con mắt như quỷ hỏa tại núi rừng bên trong sáng lên, lang bầy chậm rãi tụ họp tới. Bành Phi cùng Hùng An đồng thời giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tử Dực Lang sẽ gọi lang bầy. Một đoàn thanh lưng sói xám theo bên ngoài tụ lại tới, đem các trạm một phương ba chi đội ngũ vây vào giữa. Thấy đám kia thanh lưng sói xám, Bành Phi cùng Hùng An tâm lý lại lộ bột một thoáng, nơi này có tới trên 100 đầu thanh lưng sói xám, lại thực lực đều tại tà linh ý cao giai. Mục Vân Hy cùng Tưởng lão tam thấy tụ lại tới lang bầy, cũng là rất đôi khiếp sợ, xem ra đêm nay sẽ có một trận ác chiến. Chương 140, Tử Dực Lang vương người đằng, cờ hót lờ thanh bối sói xám số lượng, so ba đội nhân mã cộng lại còn muốn hơn rất nhiều. Bành Phi 18 người tiểu đội, tăng thêm Hùng An 12 người tiểu đội, lại thêm Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy cùng Tưởng lão tam, tính toán đâu ra đấy cũng mới 33 người, mà thanh bối sói xám có tới mấy trăm đầu, cái này cũng chưa tính sức chiến đấu cao nhất Tử Dực Lang. Như vậy số lượng cách xa rằng co, nhường Bành Phi cùng Hùng An hối hận phát điên, nhất là Hùng An, vốn nghĩ có thể đi đoạt phối hợp tinh thủy, kết quả chạy nhanh điểm, trực tiếp chạy vào vòng chiến đấu, hiện tại bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao. Khương Dịch Niên cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng Tử Dực Lang đối đầu, hắn muốn còn muốn tìm thêm chút linh dược, kết quả Tử Dực Lang mang thủ, thỉnh thoảng tới làm một thoáng đánh lén, cực kỳ đáng ghét. Khương Dịch Niên ý nghĩ rất đơn giản, đã ngươi không cho ta thật tốt tìm linh dược, ta đây trước hết đem người thu thập. Tử Dực Lang mới gọi lang bầy, Khương Dịch Niên đã lấy ra Cựu Đen Giản, thân thể khẽ động, đột nhiên xông về Tử Dực Lang. Cựu Đen Giản vũ động ở giữa, một đầu to lớn cốt long ngưng tụ mà thành, mang theo điếc hai tiếng long ngâm, trực tiếp đánh út về phía Tử Dực Lang. Tử Dực Lang ngẩng đầu, miệng sói đại trương, trong miệng cấp tốc ngưng tụ ra một cái đen quả cầu ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím như dao, đen quả cầu ánh sáng màu tím cùng to lớn cốt long đánh vào nhau. Oeng! Nổ thật to tiếng truyền đến, sóng khí một tầng chồng lên một tầng, như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Nhưng vào lúc này, Khương Dịch Niên thân thể khẽ động, xuất hiện ở Tử Dực Lang bên cạnh người, đưa tay một chỉ điểm ra. Ta hoàn chỉ. Tử Dực Lang thấy một cỗ kinh khủng uy áp thẳng bức hướng trán của nó ở giữa, nó bốn chân tê động, thối lui ra khỏi trăm trượng có hơn mới miễn cưỡng né qua đối phương một kích này. Phanh một tiếng, coi là né qua nhất kích, Tử Dực Lang chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm đau nhức theo tím cánh bên trên truyền đến, liền quay đầu đi xem trên lưng tím cánh, chỉ thấy trong đó một đầu tím cánh dưới một kích kia lưu lại một cái to lớn hang. Khương Dịch Niên một kích này triệt để chọc giận Tử Dực Lang, phẫn nộ sói tiếng vang, Tử Dực Lang như điên phóng tới Khương Dịch Niên. Một người một thú lúc giao thủ, truyền ra đinh thai nhức óc tiếng va đập, mỗi một kích đều mang thiên băng địa liệt khí thế, dưới chân phiến rừng rậm này càng là không chịu nổi này một người một thú giao thủ dữ ba, cây cối liên miên đổ sụp. Bên này Khương Dịch Niên cùng Tử Dực Lang đánh cho khó hòa giải, một bên khác thanh bối sói xám cũng phát động công kích, cùng mặt khác hơn 30 người phát sinh đại hỗn chiến. Bành Phi cùng Hùng An dẫn theo chính mình tiểu đội, từng người tự chiến. Mục Vân Hy cùng Tưởng lão tam bởi vì nhân số ít, thành thanh bối sói xám chủ yếu đối tượng công kích. Mắt thấy Mục Vân Hy cùng Tưởng lão tam bị càng ngày càng nhiều thanh bối sói xám vây công, Bành Phi cùng Hùng An hai người lại đều không có đi lên phụ một tay dự định, chẳng qua là ở một bên mắt lại nhìn. Mắt thấy mình bị một đám thanh bối sói xám xem như quả hờ mềm bóp, Mục Vân Hy cười lạnh, nghĩ thầm, bản cô nương trước đó có thể là tại ẩn giấu thực lực. Các người đám này thành bồi sói xám cũng là sói mắt xem người thấp, nếu lựa chọn đối ta xương răng nanh, vậy liền nhìn một chút là của các ngươi treo chọc răng cứng hơn, hay là của ta tiểu tu di thánh trụ cứng hơn. Tiểu tu di thánh trụ vừa ra tay, trực tiếp liền đem trước tiên vây công tới 5-6 đầu thành bồi sói xám nện chết rồi. Thành bồi sói xám còn không có kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái liền phát hiện chết tốt mấy người đồng bạn, ngây người bên trong, lại chết mấy người đồng bạn. Cái này, đám kia vây công Mục Vân Hy cùng Tưởng lao tam thành bồi sói xám đều bị chấn nhức rồi, làm thành vòng quan hệ cũng đang giải tán, đại bộ phận thanh bồi sói xám thức thời trực tiếp quay đầu vây công Bành Phi cùng Hùng An tiểu đội, còn lại thanh bồi sói xám thì nhìn chằm chằm Mục Vân Hy cùng Tưởng Lao Tam, lại cũng không nóng lòng ra tay. Ngay từ đầu tại sói ít tình huống dưới, Hùng An 12 người tiểu đội ứng đối dâng lên vẫn tính thành thạo điêu luyện, thậm chí còn tại thờ ơ lạnh nhạt Mục Vân Hy bọn họ cùng lang bầy đối kháng. Hùng An càng là ở trong lòng tính toán, nếu như Mục Vân Hy chết rồi, chính mình phải nhanh một chút ra tay, cướp được con vật nhỏ kia. Chẳng qua là, này tính toán còn không có thực hiện, vây công Mục Vân Hy cùng Tưởng Lao Tam thanh bồi sói xám liền bị Mục Vân Hy hung hãn hù dọa, quay đầu bắt đầu vây công Hùng An tiểu đội, dẫn đến Hùng An bên này áp lực chợt tăng. Liền một lát sau, Hùng An 12 người tiểu đội chợt giảm đến 8 người tiểu đội, một bên khác, Vành Phi 18 người tiểu đội cũng không dễ chịu, chết nhiều người, giờ phút này hai người bọn họ là có nỗi khổ không nói được, trước kia một mực thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại liền cái mạng nhỏ của mình đều khó bảo toàn. Bóng đen to lớn từ trên bầu trời giáng xuống, đem màu đen mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Khương Dịch Niên từ bên trên rơi xuống Mục Vân Hy bên cạnh, rồi tay gạt đi máu trên mặt dấu vết, lộ ra hai hàng phơi trần răng, hỏi: "Các ngươi không có sao chứ?" Mục Vân Hy cười lắc đầu, nói: "Chúng ta vẫn khỏe, ngươi thụ thương rồi. Một điểm nhỏ chảy ra, không có gì đáng ngại." Khương Dịch Niên thấy Mục Vân Hy một mặt lo lắng, liền cười an ủi. Bị Khương Dịch Niên nện vào mặt đất Tử Dực Lang, giờ phút này đã tắt thở, vây công bọn hắn thanh bồi sói sáng một trước mắt chạm hướng này, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí bắt đầu không hẹn mà cùng lui về sau đi. Không có thanh bồi sói sáng vây công, Bành Phi cùng Hùng An áp lực chợt giảm, thật dài thở dài một hơi. Hai người nhìn thoáng qua đoạn khí Tử Dực Lang, nhớ tới Tử Dực Lang quật bên trong phối hợp tinh thủy, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Không đợi Khương Dịch Niên mở miệng, Bành Phi cùng Hùng An liền trước tiên hướng Tử Dực Lang quật phóng đi. Nguy hiểm. Khương Dịch Niên thấy hai người bọn họ thẳng đến Tử Dực Lang quật mà đi, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Bành Phi cười lạnh một tiếng, Hùng An càng là liếc mắt, xem hai người vẻ mặt, bọn hắn tựa hồ muốn nói, Tử Dực Lang đều đã chết, lúc này không đoạt phối hợp tinh thủy, chờ đến khi nào? Không chỉ Bành Phi cùng Hùng An vọt vào Tử Dực Lang quật, bọn hắn trong đội ngũ những người khác cũng dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, xông vào Tử Dực Lang quật một đám người liền cùng nhau phát ra kêu thảm, ngã bay ra ngoài, đâm vào trên núi đá, sống chết không rõ. Một đạo tối thân ảnh màu tím theo Tử Dực Lang quật bên trong cất bước mà ra, khí tức kinh khủng nương theo lấy đạo thân ảnh kia tản mát ra, làm cho người kinh hãi. Thấy đầu kia có được tà linh xoáy thực lực Tử Dực Lang Vương xuất hiện, Khương Dịch Niên kinh hãi sau khi, đưa tay đem Mục Mây chiếu kéo đến phía sau mình bảo vệ. Tử Dực Lang Vương so với lúc trước đầu Tử Dực Lang hình thể muốn nhỏ một chút, nhưng thực lực lại cao hơn trọn vẹn một cái cấp bậc. Gào! Tử Dực Lang Vương đem móng vuốt giương lên, bao quát Bành Phi cùng Hùng An ở bên trong mấy người liền đồng thời táng thân tại nó dưới bớt. Tử Dực Lang Vương hành động như vậy, mặc dù là tại hướng Khương Dịch Niên khởi xướng khiêu chiến, bởi vì Khương Dịch Niên chém đồng bạn của nó, như vậy nó liền muốn nhường Khương Dịch Niên đồng bạn đền mạng. Đối Tử Dực Lang Vương tới nói, đám này muốn tước nửa đời tinh tụy giá hỏa là cùng một bọn. Ta tới ngăn chặn nó, các ngươi đi vào thu thập phối hợp tinh tụy. Khương Dịch Niên cực nhanh đối Mục Vân Hy cùng Tưởng Lão Tam nói ra. Tử Dực Lang Vương ánh mắt lạnh như băng gắt gao tập trung vào Khương Dịch Niên. Trong ba người, Khương Dịch Niên thực lực tối cường, đối Tử Dực Lang Vương uy hiếp lớn nhất. Mục Vân Hy cùng Tưởng Lão Tam thì bị còn chưa rút đi thanh bồi sói xám tập trung vào, bởi vì Bành Phi cùng Hùng An tự tiện hành động, bọn hắn tiểu đội toàn quân bị diệt, hơn trăm đầu thanh bồi sói xám quay đầu trở về, đem mục tiêu định là còn lại hai người. Tử Dực Lang Vương đã theo Tử Dực Lang quật bên trong đi ra, phối hợp tinh thủy thành không người trông coi đồ vật, trước mắt chính là thu thập tốt nhất cơ hội, có thể Mục Vân Hy cùng Tưởng Lão Tam đã bị thanh bồi sói xám bao bọc vây quanh, vô phương thoát ra. Tưởng Tam ca, này chút thanh bồi sói xám giao cho ta tới đối phó, ngươi đi vào thu thập phối hợp tinh thủy. Mục Vân Hy ở trong lòng suy tư một chút, cảm thấy bằng Tưởng Lão Tam tả linh tướng đê dài thực lực, ngăn trở này chút thanh bồi sói xám độ khó khá lớn, không nếu như để cho hắn tiến vào Tử Dực Lang quật thu thập phối hợp tinh thủy. Tưởng Lão Tam lắc đầu, nói: "Ta chưa thấy qua phối hợp tinh thủy, mà lại ta đối linh dược cũng là kiến thức nửa đời, vẫn là Mục cô nương đi càng tốt hơn." Nhưng nơi này, Mục Vân Hy chần chờ một chút, Tưởng Lão Tam nói đến không phải không có lý, có thể là nhiều như vậy thanh bồi sói xám, Tưởng Lão Tam một người căn bản vô lực ngăn cản, Khương Dịch Niên lại bị Tử Dực Lang Vương kéo lại, không rảnh bận tâm bên này. Chít chít a. Tiểu Man theo Mục Vân Hy trong ngực nhảy ra, run run người, nhỏ nhắn hình thể trong nháy mắt biến lớn mấy lần, hiện ra nguyên bản bộ dáng. Tiểu Man toàn thân trắng như tuyết, trên người có hỏa hồng hoa văn, tứ chi lại là long trảo bộ dáng, đồng thời che kín tinh mịn long lân, một đôi nho nhỏ sừng rồng theo cái trán toát ra, nhìn qua rất là lấy vui, thú đồng tử lúc khép mở, dần hiện ra nóng rực kim quang, càng có một cỗ khí tức kinh người theo hắn thân bên trên phát ra. Thấy Tiểu Man hiện ra nguyên bản bộ dáng, chính là cái kia Tưởng Lão Tam đều bị khí thế của nó dọa đến rút lui hai bước, càng đừng đề cập xuống lại tới thanh bối sói xám. Thanh bối sói xám đều bị chấn nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Man nâng lên móng vuốt chỉ thanh bối sói xám, lại cơ cơ móng vuốt, trong miệng hưng phấn mà phát ra y y nha nha tiếng kêu. Mục Vân Hy lập tức hiểu, Tiểu Man là để cho nàng đi thu thập phối hợp tinh thủy, nó cùng Tưởng Lão Tam cùng đi giải quyết đám này thanh bối sói xám. Xem Tiểu Man cái kia hiện ra kim quang con ngươi nhỏ con, Mục Vân Hy phốc một tiếng liền cười. Tại Tiểu Man trong mắt, này chút thanh bối sói xám đều là đưa đến bên miệng thịt, nào có buông tha đạo lý. Tiểu Man mới không để ý tới Mục Vân Hy tiếng cười, kêu một tiếng, trước tiên nhào về phía thanh bối sói xám. Tưởng Lão Tam theo sát phía sau, tùy thời ra tay, dù sao một người một thú cũng hợp tác qua, lúc này phối hợp rất là ăn ý. Mục Vân Hy hướng Tử Dực Lang quật chạy đi trước, vẫn không quên đem trong hố lớn Tử Dực Lang thi thể thu vào, tà linh tướng cao giai linh thú toàn thân đều là bảo vật, trước thu vào trong túi chứa vật mới là ổn thỏa nhất. Trên không, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra tựa như sấm rền tiếng vang. Mục Vân Hy ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nơi đó, tím, đen hai màu cơ hồ chiếm nửa bầu trời. Mục Vân Hy mặc dù lo lắng Khương Dịch Niên an nguy, thế nhưng biết trước mắt chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, thu thập phối hợp tinh thủy. Mục Vân Hy lách mình sắp tiến vào Tử Dực Lang quật trong nháy mắt, Tử Dực Lang Vương cũng phát hiện Mục Vân Hy, trong miệng phát ra một tiếng chói tai gào thét, thân thể chấn động, trên lưng màu tím lông dài từng chiếc dựng thẳng lên, hóa thành màu tím cốt thứ, bắn nhanh hướng Mục Vân Hy. Màu tím cốt thứ tốc độ cực nhanh, mặc dù Khương Dịch Niên đã làm ra phản ứng, cũng không cách nào đem hắn toàn bộ ngăn lại. Cựu Uyên Giản bị Khương Dịch Niên vung ra từng đạo bóng trắng, mặc dù ngăn cản đại bộ phận màu tím cốt thứ, nhưng vẫn như cũ có màu tím cốt thứ né qua Cựu Uyên Giản, thẳng đến hướng Mục Vân Hy. Cẩn thận! Khương Dịch Niên trong lòng khẩn trương, lớn tiếng nhắc nhở. Mục Vân Hy ngửa đầu, phất tay ném ra Tiểu Tu Di Thánh Trụ, cái kia Tiểu Tu Di Thánh Trụ trong nháy mắt liền tạo thành một mặt tường. Kim loại va chạm thanh âm tại bên tai vang lên, Mục Vân Hy hướng Khương Dịch Niên đắc ý nháy mắt mấy cái, thu hồi Tiểu Tu Di Thánh Trụ, lách mình tiến vào Tử Dực Lang Quật. Chương 141, Vũ Tà Linh Thảo người đăng, cờ hở lở Tử Dực Lang Quật cửa hàng không có linh thú thủ vệ. Mà lại, mảnh rừng núi này bên trong thanh bồi sói sám cũng đều bị tiểu man cùng tưởng lão tam kéo lại. Mục Vân Hy hết sức thuận lợi tiến vào Tử Dực Lang quận, sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong còn có hai đầu Tử Dực Lang con. Lúc này, hai đầu Tử Dực Lang con đang nơm nớp lo sợ ngước nhìn bầu trời bên trong kịch liệt chiến đấu dư ba làm cho chúng nó nằm dạp trên mặt đất, không ngừng mà đánh lấy lạnh quóng, nho nhỏ tím cánh co quắp tại phía sau lưng, nhìn qua giống một cục thịt liệu. Mục Vân Hy cau mày, nhìn lén vào rời động khẩu mấy chục mét chỗ hai đầu Tử Dực Lang con, mà cái kia hai đầu Tử Dực Lang con cũng phát hiện kẻ xông vào. Cứ việc còn là sử tại ấu niên kỳ Tử Dực Lang con, chúng nó khi nhìn đến Mục Vân Hy trong mấy mắt, đồng dạng làm ra linh thú bản năng phản ứng. Chúng nó phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, mặc dù thân thể còn nằm dạp trên mặt đất, thế nhưng bắp thịt cả người căng cứng, vận sức chờ phát động, trong mắt nhút nhát bị hung ác thay thế, còn lộ ra răng nanh. Mục Vân Hy phiết phiết miệng, đánh không lại Tử Dực Lang Vương, còn không đánh lại Tử Dực Lang con sao? Này hai đầu Tử Dực Lang con, rõ ràng so bên ngoài những thanh bồi sói xám đó thực lực mạnh hơn một chút, đã sắp đi đến tà linh tướng đê giai thực lực. Hai đầu Tử Dực Lang con trong mắt lóe hung quang, lộ ra nhọn mà lớn lên răng nanh. Đột nhiên hướng Mục Vân Hy đánh tới. Mục Vân Hy lo lắng Khương Dịch Niên cùng Tử Dực Lang Vương chiến đấu quá lâu ăn thiệt thòi, gấp hơn lấy muốn tìm phối hợp tinh thủy, hòa mỹ cùng Tử Dực Lang con quá nhiều dây dưa, thấy Tử Dực Lang con đánh tới, giơ lên nắm đấm, liền nên đón. Ma Ha Vô Lượng Quyền. Linh lực cực lớn rót vào nắm đấm bên trong, một quyền có thể phá sơn hà, một quyền có thể toái tinh thần. Này nhưng mà năm đó Mục Trần cùng Ma Kha cổ tộc nhiều lần giao chiến, có cảm giác nộ, tổng kết ra một bộ công pháp, sau này hắn đem này bộ công pháp truyền cho nữ nhi Mục Vân Hy. Thùng thùng. Nương theo lấy hai tiếng giòn vang, một đầu Tử Dực Lang con lại bị Mục Vân Hy một quyền làm vỡ nát xương đầu. Bên kia Tử Dực Lang con hiện ra kinh hãi vẻ mặt, quay đầu chạy. Nhìn xem sủi lơ tại bên chân Tử Dực Lang con, Mục Vân Hy cực nhanh thu hồi thi thể của nó, vội vàng hướng Tử Dực Lang quật chỗ sâu đi đến. Tử Dực Lang quật nhưng thật ra là một cái tự nhiên hình thành hang núi. Trong sơn động bộ không như trong tưởng tượng như vậy tối tăm, trên vách động khảm nạm lấy một chút tử tinh thạch, này chút tử tinh thạch là đại tự nhiên sản phẩm, tại đại thiên thế giới bên trong cũng là có chút chân quý vật phẩm trang sức, có giá trị không nhỏ. Thâm thúy lại rộng rãi trong sơn động bộ, bị này chút tử tinh thạch điểm xuyên lấy, lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Nhìn này tự nhiên thành hình hang núi, Mục Vân Hy ở trong lòng cảm thán, Tử Dực Lang Vương thật sự là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt ta. Một đường đi tới, Mục Vân Hy không tiếp tục đụng phải cái khác linh thú, bốn phía hết sức an tĩnh, ngoại trừ nhẹ nhàng tiếng bước chân bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, một lát sau, hai cái ngã rẽ xuất hiện ở Mục Vân Hy trước mặt. Mục Vân Hy cau mày nhìn hai cái ngã rẽ, trầm ngâm một lát, lựa chọn bên trái đường rẽ. Này cái ngã ba có chút khúc chiết, Mục Vân Hy chọn bẹn xoay chuyển nhiều lần quang, càng đi vào trong, nàng phát hiện càng nóng. Lau mồ hôi chán, nhìn nơi xa cái kia mơ hồ tản ra ánh sáng tím, Mục Vân Hy xoa xoa đôi bàn tay, rõ ràng nàng tuyển đúng rồi. Dọc theo đường rẽ vào sơn động chỗ sâu, Mục Vân Hy liếc nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại nơi đây vị trí trung ương. Nơi đó có một cái do tử tinh thạch lũy thành cao hơn một mét cái bàn, phía trên đặt lấy một cái có tới đầu lớn nhỏ màu tím viên cầu. Nhìn chăm chăm màu tím viên cầu, Mục Vân Hy chợt phát hiện, trong sơn động bộ nhiệt lượng vậy mà toàn bộ là do thứ này thả ra. Mục Vân Hy không nghĩ tới thứ này thế mà có được năng lượng to lớn như vậy, hơi nghi hoặc một chút thầm nói, chẳng lẽ cái này là cái kia phối hợp tinh thủy? Thoạt nhìn không giống a. Mục Vân Hy trái xem phải xem cũng xem không xảy ra vấn đề gì đến, liền vươn tay muốn thử một chút có thể hay không nắm màu tím viên cầu cầm lên, kết quả tay còn chưa đụng phải màu tím viên cầu, liền bị bỏng đến đột nhiên rút tay trở về, nói, thật nóng. Làm sao cầm a? Phát hiện màu tím viên cầu không có cách nào đụng về sau, Mục Vân Hy liền đưa ánh mắt chuyển rời đến phía dưới trên bệ đá, cầm không được màu tím viên cầu, tảng đá vẫn là có thể rời a. Mục Vân Hy thăm dò tính sờ lên bệ đá, phát hiện bệ đá băng băng lạnh lạnh, cùng nóng bỏng màu tím viên cầu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng lại dùng sức đẩy một thoáng bệ đá rất nặng nề, chỉ di động một chút vị trí, phát hiện bệ đá cũng không là cố định ở trên mặt đất về sau, Mục Vân Hy càng thêm vui vẻ, song tay vịn chặt bệ đá một bên, hai tay đột nhiên dùng sức. Ầm ầm một tiếng, bệ đá bị thôi động. Không biết là Mục Vân Hy quá dùng sức vẫn là bệ đá đầu nặng chân nhẹ nguyên nhân, bệ đá vậy mà đổ, nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mà trên bệ đá cái kia cái đầu lớn nhỏ màu tím viên cầu túi tại một khối tử tinh trên đá, phân thành tam cánh. Nhìn xem rất bể đầy đất màu tím viên cầu, Mục Vân Hy gãi gãi mặt, đây quả thật là sai lầm, nàng không nghĩ tới bệ đá rõ ràng nặng như vậy, lại như thế không trải qua đẩy. Đột nhiên, Mục Vân Hy phát hiện theo phân thành 8 cánh màu tím viên cầu bên trong, lan xuống ra một đống ánh sáng tím lập loè tầng đá, mỗi một khối hòn đá màu tím bên trong đều có tử hà đang lưu chuyển. Mục Vân Hy sửng sốt một chút, ngược lại mừng như điên, chính mình vậy mà chó ngáp phải rồi tìm được phối hợp tinh thủy. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, phối hợp tinh thủy vậy mà giấu ở màu tím viên cầu bên trong, mà bởi vì màu tím viên cầu cái kia kinh khủng nhiệt độ, căn bản không người dám đi đụng vào nó. Mục Vân Hy cười ha ha lấy nào tới, màu tím viên cầu bên trong có chừng 15 khối phối hợp tinh thủy, mỗi một khối đều lớn chừng bằng bàn tay, bên trong tử hà nồng nặc giống quỳnh tương mở dạng. Mục Vân Hy cực nhanh đem phối hợp tinh thủy thu lại về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó nắm rơi lả tả trên đất màu tím viên cầu cùng bệ đá cũng thu vào. Thu thập được phối hợp tinh thủy về sau, Mục Vân Hy tâm tình biến tốt hơn nhiều, rời đi thời điểm, nàng nhớ tới một cái khác cái ngã ba, quyết định hướng cái kia cái ngã ba đi xem một chút. Một cái khác cái ngã ba phần cuối, cùng vừa rồi cái kia cái ngã ba phần cuối cảnh tượng không sai biệt lắm, có chút khác biệt chính là nơi này không có đỉnh động. Trên vách động vẫn như cũ khảm nạm lấy một chút tử tinh thạch, ngoài ra, một mảnh hỏa hồng hết sức đoạt người nhãn cầu. Nhìn xem cái kia liên miên hỏa hồng, Mục Vân Hy không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nơi này lại có một mảng lớn Vũ Tà Linh Thảo. Vũ Tà Linh Thảo là trung giai linh dược, trị liệu thương thế hiệu quả vô cùng rõ rệt, là luyện chế Thiên Vũ Tà đan chủ yếu tài liệu. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt này mảnh Vũ Tà Linh Thảo có tới 100 năm, dược lực tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Như thế một mảng lớn Vũ Tà Linh Thảo, ta nhất định phải toàn bộ ngắt lấy tới. Vừa nghĩ tới Vũ Tà Linh Thảo tác dụng, Mục Vân Hy trong lòng trở nên kích động. Mục Vân Hy xuất ra một cái trống không túi chữ vật, phóng tới cái kia một mảnh Vũ Tà Linh Thảo, hai tay tung bay, nhanh chóng ngắt lấy lên, nàng nhất định phải tại Tử Dực Lang Vương phát hiện mình trước đó, đem nơi này Vũ Tà Linh Thảo toàn bộ cho thu. Một khắc đồng hồ về sau, chọn vẹn một mảng lớn Vũ Tà Linh Thảo bị Mục Vân Hy hái cái không còn một mảnh, hiện tại nơi này chỉ còn lại có chùi lủi một tầng màu tím đất ngai, nếu không phải thời gian không kịp, Mục Vân Hy thật nghĩ nắm màu tím đất ngai cùng nhau thu mang đi. Thu hoạch tương đối khá, Mục Vân Hy lần theo đường cũ đi về, hướng về ngoài thông đạo tốc độ cao chạy đi lúc, một tiếng sói tru từ bên trên truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh màu tím đang hướng nàng gào thét. Phối hợp tinh thủy bị Mục Vân Hy lấy đi, một chút cũng không có thừa, âm thầm thấy này chút đầu kia chạy trốn Tử Dực Lang Con tức giận gào thét. Tử Dực Lang Con tiếng gào thét kinh động đến bên ngoài đang cùng Khương Dịch Niên quyết chiến Tử Dực Lang Vương. Tử Dực Lang Vương ngửa đầu thét dài, muốn bước xuống Khương Dịch Niên hướng Tử Dực Lang Quật chạy đi, nhưng Khương Dịch Niên sao lại thả Tử Dực Lang Vương rời đi? Mục Vân Hy còn tại Tử Dực Lang Quật bên trong, hắn tuyệt đối không thể để cho Tử Dực Lang Vương có hướng Mục Vân Hy cơ hội hạ thủ. Cựu Uyên Giản bên trên tiếng long ngâm vang lên, long hồn hóa là thực thể cốt long, đem Tử Dực Lang Vương cuốn lấy, làm cho vô hạ phân thân. Mà Mục Vân Hy bên kia, phối hợp tinh thủy cùng Vũ Tà Linh Thảo đều đã tới tay, nàng tăng thêm tốc độ, toàn lực chạy, không qua một lát sau, liền từ trong sơn động nhảy lên ra tới. "Tiểu Niên, Tiểu Man, Thưởng Tam Ca, nhanh lên." Mục Vân Hy cực nhanh nói ra. Khương Dịch Niên một quyền oanh mở Tử Dực Lang Vương, không nữa ham chiến, xoay người rời đi. Tiểu Man cùng Tưởng lão tam đang đuổi theo thanh bối sói sẵn đánh, nghe được Mục Vân Hy, Tiểu Man mới có hơi không thôi rút lui. Tử Dực Lang Vương muốn đuổi theo, nghe được hang núi chỗ sâu chuyển đến Tử Dực Lang Con mỏng manh tiếng kêu, chần chờ một chút, quay người về trước hang núi. Một lát sau, mang theo vô tận lửa giận tiếng sói tru truyền khắp toàn bộ rừng núi, lúc này, Khương Dịch Niên đám người đã trốn xa đến 100 dặm có hơn. Đi qua một đêm chạy, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, Khương Dịch Niên đám người tìm một cái cản gió chỗ làm tạm thời điểm dừng chân, dừng lại nghỉ ngơi. Thu hoạch như thế nào? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Mục Vân Hy, Khương Dịch Niên tựa ở trên vách đá cười hỏi, một đêm cường độ cao chiến đấu làm hắn mỏi mệt không thể tả, nhưng hắn vừa nghĩ tới phối hợp phẩm thủy, liền cảm thấy một đêm này chiến đấu là đáng giá. Mục Vân Hy nháy mắt mấy cái, xuất ra một cái túi đựng đồ, thần thần bí bí nói, ngươi đoán một thoáng là cái gì? Khương Dịch Niên chỉ cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút, vẫn là đoán, ta ngẫm lại à, có thể để ngươi vui vẻ như vậy, khẳng định là phối hợp tinh túy bực này thiên tài địa bảo. Mục Vân Hy hắc hắc nở nụ cười, nói, không phải a, cho ngươi thêm một cơ hội. Xem Mục Vân Hy một mặt vui vẻ bộ dáng, Khương Dịch Niên tiếp lấy đoán, cái kia là linh quả. Ha ha, lại đoán sai à, nói cho ngươi đi, ta trong sơn động phát hiện một mảng lớn Vũ Tà Linh Thảo. Lời vừa nói ra, Khương Dịch Niên cùng Tưởng lão tam đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục Vân Hy thấy một lần đừng đề cập có nhiều đắc ý mở ra túi chữ vật, Mục Vân Hy từ bên trong xuất ra một gốc có lấy hỏa hồng phiến lá, trên phiến lá che như lông vũ hoa văn linh dược cho Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên nhận lấy, tỉ mỉ tra xét một phen, vậy mà thật chính là Vũ Tà Linh Thảo. Tốt tốt tốt. Khương Dịch Niên tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn nói liên tục ba cái tốt chữ. Có Vũ Tà Linh Thảo, liền có thể luyện chế Thiên Vũ Tà Đan, trọng thương tướng sĩ có Thiên Vũ Tà Đan, thương thế liền sẽ khôi phục được càng nhanh. Cũng cho ta xem một chút. Tưởng lão tam lo lắng nói. Hắn cẩn thận tiếp nhận Khương Dịch Niên đưa tới Vũ Tà Linh Thảo về sau, trên mặt vui mừng trở nên càng thêm sinh động. Lần này bản là vì đoạt phối hợp tinh thủy, kết quả tại Tử Dực Lang Quật bên trong phát hiện mảng lớn Vũ Tà Linh Thảo, thật sự là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn a. Có nhiều như vậy Vũ Tà Linh Thảo, Khương Dịch Niên quyết định sớm hồi trở lại quốc thành. Mục Vân Hy theo trong túi chứa vật lựa ra mấy chục chủng linh dược, sau đó đem hắn luyện chế thành dược dịch, dùng bình sứ sắp xếp gọn sau đưa cho Tưởng lão tam, nói: "Tưởng tam ca, này chút dược dịch ngươi mang đến cho Tưởng thống linh dùng, lượng thuốc đủ một tháng, đối đãi ta nhóm luyện chế tốt Thiên Vũ Tà Đan, liền cho các ngươi đưa đi." Tưởng lão tam vạn phần kích động tiếp nhận bình sứ, cẩn thận cất kỹ, nói: "Ta đưa các ngươi ra ngoài đi." "Không có việc gì, chúng ta nhận ra đường, ngươi về trước đi chiếu cố Tưởng thống lĩnh đi." Khương Dịch Niên khoát khoát tay, nói: "Tưởng lão tam trong lòng ghi nhớ lấy Tưởng An, lại hắc cốt sơn mạch bên trong nguy hiểm tầng tầng, vẫn là để Tưởng lão tam mau sớm chạy trở về chiếu cố Tưởng An thì tốt hơn. Sắp trời sáng choang, Khương Dịch Nghiên, Mục Vân Hy cùng Tưởng lão tam phân biệt về sau, hướng Hắc Cốt Sơn mạch lối ra hướng đi đi đến. Chương 142, bản tính. Người đăng, cơ hồ lờ xuyên qua giảm bất cương phong tầng gió, tựa như xuyên qua một cái thế giới khác hẳn rào, đạp tại vụn vặt trên các bảng, Khương Dịch Nghiên lại sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trời, xanh lam trời xanh sạch sẽ không có một tia chất bẩn, Khương Dịch Nghiên tâm tình lại có chút trầm trọng. Mục Vân Hy kéo Khương Dịch Nghiên tay, hướng cốt thành hướng đi đi đến, hai người đều không nói gì, bên cạnh người đến người đi. Có theo Hắc Cốt Sơn mạch ra người tới, cũng có hướng Hắc Cốt Sơn mạch đi người, tựa hồ bên người mỗi người đều đang bận rộn buôn ba lấy. Theo thành tây tiến vào thành về sau, Khương Dịch Nghiên cùng Mục Vân Hy lại đi trên chợ đi dạo một vòng, mua chút thức ăn về sau, mới trở lại Cốt Sơn. Tiêu Mạch cùng Bàn Nhược còn tại trong quân doanh chưa có trở về, Khương Dịch Nghiên liền cùng Mục Vân Hy vừa ăn vừa các loại, mãi đến sắc trời đen kịt, hai người đều treo lên trong mắt, Tiêu Mạch cùng Bàn Nhược mới trở về. Bàn Nhược vừa mới vào nhà, liền thấy ngủ say sưa hai người, nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, u ám tâm tình cũng tùy theo quét sạch. Tiêu Mạch rõ ràng liền không có tâm tình tốt như vậy, đặt mông ngồi ở Khương Dịch Niên trước mặt, có chút chán nản. Còn buồn ngủ bên trong, Khương Dịch Niên trông thấy Tiêu Mạch đang một bên tức giận gặm thức ăn, một bên nói thầm lấy, nghi thầm, ai có thể nắm Tiêu Mạch như vậy tính tình tốt người cho tức thành dạng này a? Làm sao lớn như vậy hỏa khí? Khương Dịch Niên rời hạ thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nắm Mục Vân Hy đỡ thẳng, mới mở miệng dò hỏi. Cái kia Thành Lương, luôn là chọc bàn được, ta có thể không tức giận sao? Tiêu Mạch thở phì phò nói. Hắn bị khinh bỉ còn chưa tính, liền bàn nhược đều muốn chịu Thành Lương khí, này liền không thể nhịn. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Khương Dịch Niên vừa nói vừa dùng tay vịn chặt Mục Vân Hy đầu vai, để phòng nàng ngủ đến quá sâu mà trượt xuống tới. Tiêu Mạch cũng là bị chọc tức, ken két hai lần nắm thức an toàn nhét vào trong miệng, lau miệng bà, đang chuẩn bị bắt đầu nói, bàn nhược lại trước mở miệng, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, liền hiệp trợ xử lý sự vụ ngày thường thời điểm, xuất hiện một điểm ma sát nhỏ. Nghe xong bàn nhược hời hợt nói là ma sát nhỏ, Tiêu Mạch giận đến đều nhảy dựng lên, tức giận nói, căn bản cũng không phải là cái gì ma sát nhỏ, Thành Lương không chỉ để phòng chúng ta, còn không cho bản nhược học tập quản lý trung quân sự vụ, càng không chịu tiếp nhận mới pháp trận mở rộng, còn liên lạc hậu quân cùng đi mâu thuẫn tân pháp trận phụ cập cùng huấn luyện. Không chịu tiếp nhận tân pháp trận, điều này hiển nhiên là một cái vấn đề rất lớn, Thành Lương đang lo lắng cái gì? Nhớ tới trước đó tại trên giáo trường thấy chi kia bị tận lực xa lánh tại bên ngoài đội ngũ, Khương Dịch Niên trong lòng nghi ngờ càng mãnh liệt, có thể cho dù là muốn xếp hạng chen chi đội ngũ kia, cũng không nên mâu thuẫn tân pháp trận à, dù sao tân pháp trận có thể cho Thánh Linh quân mang đến càng lớn trợ lực. Trước đó quân cùng tạ quân đâu? Khương Dịch Niên truy vấn. Tiền quân cùng tạ quân cũng là tương đối tốt nói chuyện, nói với bọn họ một thoáng tân pháp trận sự tình, hai quân chủ tướng vẫn còn có chút mong đợi, còn phân ra hai chi đội ngũ tới học tập cùng huấn luyện. Tiêu Mạch nói đến đây chút trời tại quân doanh sự tình, thật đúng là một bộ khí, cảm giác mình một năm này sinh khí đều không này chút trời nhiều lắm. Tiền quân cùng tạ quân phản ứng tính là nằm trong dự liệu, không cần phải nói, hữu quân khẳng định là tại quan sát trạng thái, hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn phong cách hành sự, nhường Khương Dịch Niên cảm thấy cái này người liền cùng có đầu tường một dạng. Cái kia cho ngươi trộn lẫn tiểu binh bên trong tìm hiểu tin tức, thăm dò được thế nào? Mục Vân Hy bị đánh thức, vuốt mắt dò hỏi. Nói chuyện đến tìm hiểu tới tin tức, Tiêu Mạch lại tới một bộ khí, nói, đừng nói nữa, tìm hiểu tới đều là Thành Lương nắm quyền lớn, thu mua lòng người, tư độn linh dược, chèn ép đối lập sự tình. Bàn Nhược cũng vào lúc này mở miệng, Thành Lương tại trong quân doanh hành động, đã rước lấy rất nhiều tướng sĩ hoán thanh, như lại để cho hắn như vậy làm sằng làm bậy xuống, chỉ sợ Thánh Linh quân muốn sụp đổ. Nghe được Bàn Nhược, Khương Dịch Niên cũng có chút lo lắng, vẻ mặt tùy theo âm trầm. Thánh Linh quân là bảo tùng bất vả xây dựng, nếu là thật bị ở Thành Lương trong tay, đối bảo tùng tới nói, quả thực là một kích chí mạng. Mặt khác, Tiêu Mạch cùng Bàn Nhược đối Thánh Linh quân tình huống căn bản cũng đại khái thăm dò rõ ràng. Thánh Linh quân cấu thành so sánh phức tạp, hạch tâm là cấm vệ quân, còn có một số quốc đô tạm bài quân đội, cùng với các nơi thu nạp tộc nhân. Trong đó, Thành Lương trung quân cùng Trịnh Thiên Thạc tiền quân tiền thân đều là cấm vệ quân, hai vị chủ tướng cũng đều là cấm vệ quân xuất thân, thế nhưng trước mắt hai người mâu thuẫn kịch liệt nhất. Viên Võ Hậu quân là từ đảo vong dọc đường thu nạp tàn binh bại tướng tổ kiến mà thành, nghe nói trong đó có một ít là sơn vị. Thạch Khải Tả quân là từ quốc đô tạm bài quân đội cải biên mà đến, năm đó cũng tham dự phản kháng thân huyền chiến tranh, tại Thạch Khải dẫn đầu dưới, dần dần ngưng tụ thành một cỗ tương đối cường hãn chiến lược. Hà Khải Văn Hữu quân là những năm gần đây theo phụ thuộc vào Thánh Linh quân tộc nhân bên trong tuyển bạt mà xây dựng tân quân, thân thế tối vi trong sạch, chiến lược cũng so với yếu. Thánh Linh quân quân chế dưới, đại soái là cao nhất lãnh tụ, đại soái phía dưới là năm quân chủ tướng, riêng phần mình quản lý bản quân, mà chủ tướng phía dưới là các quân thống lĩnh, các hạt 1000 người, thống lĩnh phía dưới là đội trưởng, căn cứ riêng phần mình nhiệm vụ, có quản bách nhân đội trưởng, cũng có quản 10 người đội trưởng. Thành Lương cùng Trịnh Thiên Thạc mâu thuẫn, có lẽ đến từ Thánh Linh quân tương lai đại soái chi tranh. Ngươi xem, hai người bọn họ chi đội ngũ đều đến từ cấm vệ quân, hai người thực lực cũng tương đương. Mục Vân Hy nghe xong Tiêu Mạch giảng giải, phỏng đoán nói: "Chiếu ngươi lời giải thích, Thạch Khải Tả quân chỉ sợ cũng là bởi vì chiến lược tăng lên, cho nên lọt vào Thành Lương chèn ép." Bàn Nhược gật đầu nói: "A, ta nói đến rất có đạo lý đây." Mục Vân Hy đắc ý mà nói ra. Khương Dịch Niên nhìn xem những người khác nói chuyện, thầm nghĩ lấy sự tình. Lúc này, Tiêu Mạch quay đầu hỏi Khương Dịch Niên: "Các ngươi lên núi tìm linh dược tìm đến thế nào? Nghe nói Hắc Cốt Sơn mạch linh dược thưa thớt, các ngươi cũng đừng là tay không mà về đi." Mục Vân Hy nhìn thoáng qua trong trầm tư Khương Dịch Niên, liền đem bọn hắn sau khi vào núi phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Đầu tiên là Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy bọn hắn bị cưỡng ép kéo vào đi săn tiểu đội, lại bị người kiếm cớ đá ra tiểu đội, cần tìm đến linh dược cứu sống trong hôn mê Tưởng An, lại đến Tưởng An nắm những gì mình biết sự tình nói ra, đến cuối cùng đại chiến Tử Dực Lang Vương, miệng sói đoạt linh dược. Nghe này chút đặc sắc đoạn ngắn, Tiêu Mạch không ngừng hâm mộ, hắn vậy mà bỏ qua đặc sắc như vậy mạo hiểm, ngày ngày tại quân doanh làm gặp cảnh cuối cùng, sự so sánh này so sánh, thật sự là tức chết người. Ta đột nhiên hối hận không cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm. Tiêu Mạch ôm ngực, đau lòng nói, hắn hiện tại hối hận phát điên. Các ngươi nói là, Tưởng An trong lúc vô tình gặp được Thành Lương hướng ông ngoại của ta uống chén thuốc bên trong bỏ đồ vật, về sau liền gặp tập kích. Ban Nhược phản ứng cực nhanh, đợi Mục Vân Hy đem bọn hắn trải qua sự tình nói xong, liền lập tức bắt lấy vấn đề mấu chốt nhất. Tưởng An đích thật là nói như vậy, nhưng hắn cũng không biết Thành Lương hướng bên trong thả cái gì, thậm chí nói, hắn đều không biết có phải hay không là bởi vì phá vỡ Thành Lương chuyện tốt, cho nên dẫn tới họa sát thân. Khương Dịch Niên thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc trả lời Bàn Nhược vấn đề. Biết được Thành Lương khả năng một mực tại âm thầm cho Bảo Tùng hạ độc, Bàn Nhược có chút ngồi không yên. Nàng muốn đi tìm Bảo Tùng, nhưng lại sợ sẽ đánh rắn độ cỏ. Tưởng An nói, Bảo gia ra chén thuốc một mực là do Thành Lương tự tay sắc. Khương Dịch Niên trầm ngâm một lát, cảm thấy muốn điều tra rõ Thành Lương có hay không hạ độc chuyện này, liền nhất định phải theo chén thuốc trên dưới tay, khẳng định không thể tùy tiện kiểm tra chén thuốc, chẳng thà lợi dụng Bàn Nhược ngoại tôn nữ thân phận tới làm việc này. Bàn Nhược tỷ tỷ, ta cảm thấy, nếu Thành Lương một mực tại để phòng ngươi nhúng tay chúng quân sự vụ, vậy chúng ta liền lui một bước, mặc kệ chúng quân sự vụ, trực tiếp nắm cho Bảo gia ra sát thuốc mớm thuốc sự tình kéo qua tới. Khương Dịch Niên nói, nếu trung quân bên kia vô phương tới tay, vậy liền rời khỏi, đổi một cái phương hướng tới tay, mà lại bảo Tùng chỗ dùng dược, cũng là bọn hắn cần tra một cái then chốt. Nghe Khương Dịch Niên, Bàn Nhược gật đầu. Bởi vì quá lo lắng ông ngoại thân thể, nàng vừa rồi kém chút loạn trận cướp. Bất quá, như vẫn còn có chút lo lắng, sợ Thành Lương sẽ kiếm cơ không chịu buông tay. Tiêu Mạch đan đuổi, ngươi là ngoại tôn nữ, ông ngoại trọng thương, phụ dưỡng hầu hạ, là ngươi chuyện phải làm. Có Tiêu Mạch đan đuổi, Bàn Nhược mới hoàn toàn yên lòng. Đúng vậy à, nàng là ngoại tôn nữ, sát thuốc mấm thuốc, đây là nàng bản chuyện nên làm. Tiếp xuống các ngươi muốn làm gì? Ta cũng muốn tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch đi săn, mang ta cùng một chỗ đi. Tiêu Mạch một mặt mong đợi nhìn xem Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy, hắn gần nhất tại quân doanh hết sức phiền muộn, đặc biệt muốn vào núi giãn ra hạ gân cốt. Mục Vân Hy cười híp mắt lấy ra hai cái túi chứa vật ném cho Tiêu Mạch, nói: "Tiếp xuống có ngươi bận rộn à, chúng ta hái nhiều như vậy linh dược, liền đợi đến ngươi luyện đan á." Nghe xong muốn luyện đan, Tiêu Mạch mặt trực tiếp liền chìm xuống dưới, tại sao phải hắn luyện đan à, hơn nữa còn là trang hai cái túi chứa vật linh dược, này cũng quá là nhiều đi. Mục Vân Hy thấy Tiêu Mạch một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nháy mắt mấy cái, nói: "Ngươi không muốn xem phối hợp tinh thủy?" Tiêu Mạch đứng thẳng kéo cái đầu, thiếu khí vô lực nói: "Không nghĩ, ngược lại cũng không phải cho ta ăn. Nếu như ngươi muốn ăn, cũng là có thể thử một chút." Mục Vân Hy theo túi chứa vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay phối hợp tinh thủy, tại Tiêu Mạch trước mặt lung lay, nói: "Xem, này có thể là đồ tốt ta, ngươi không thử một chút?" Thấy phối hợp tinh thủy, Tiêu Mạch trợn cả mắt lên, "Này có thể là đồ tốt ta, tùy tiện một ngụm đều có thể bù đắp được mấy tháng khổ tu. Trên người chúng ta đan dược đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, lần này tìm được nhiều như vậy linh dược, vừa vặn ngươi luyện chế nhiều một chút, chúng ta cũng tốt nhiều chuẩn bị một chút, cũng không biết Lâm tỷ tỷ cùng Nhị sư huynh hiện tại thế nào, Hắc Cốt Sơn mạch thật rất nguy hiểm." Mục Vân Hy nghĩ đến cùng Nhiếp Hưng nhỏ đối đi săn Lâm Vũ Hàm cùng Đường Tu Nhai, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng và Khương Dịch Niên đều đã theo Hắc Cốt Sơn mạch ra tới, Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai lại còn không có tin tức. "Tốt tốt, ta luyện thêm một chút chính là, ngươi đừng nghiêm túc như vậy, thấy tâm ta hoảng." Tiêu Mạch túm lấy Mục Vân Hy trong tay phối hợp tinh thủy, nhìn kỹ một chút, cái này đích xác là đồ tốt, có thể luyện chế rất nhiều cao giai đan dược. Thành công đem Tiêu Mạch lừa dối đến cam tâm tình nguyện đi luyện đan về sau, Mục Vân Hy xinh đẹp cười một tiếng, xuất ra một khối mang theo tơ vàng kim tinh thạch cho Bàn Nhược. "Bàn Nhược tỷ tỷ, đây là ta mang cho ngươi Hắc Cốt Sơn mạch đặc sản." Một câu Hắc Cốt Sơn mạch đặc sản, nắm Bàn Nhược làm cho tức cười, nàng tiếp nhận kim tinh thạch, phát hiện bên trong tơ vàng vừa mảnh vừa dài, còn hiện ra hào quang, không khỏi cảm thán nói: "Này kim tinh thạch rất xinh đẹp a." Mục Vân Hy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: "Đúng thế, toàn bộ Hắc Cốt Sơn mạch, ta chỉ tìm được hai khối, còn lưu lại một khối cho Lâm tỷ tỷ, lần sau lên núi, ta lại nhiều tìm chút xinh đẹp tặng đã tới." Tiêu Mạch tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức liền kiếp sợ, nói: "Này loại kim tinh thạch các ngươi là tại mép nước tìm tới sao?" "Đúng a, một dòng suối nhỏ một bên." Mục Vân Hy có chút không hiểu, mặc dù này kim tinh thạch sát thực đẹp mắt, thế nhưng Tiêu Mạch phản ứng quá lớn đi. "Vậy liền không sai, này loại kim tinh thạch một khi xuất hiện tại mép nước, trong nước liền sẽ sinh hoạt một loại giống tiểu bạch cá một dạng sinh vật, vật kia cũng là một loại linh dược, lần sau các ngươi lên núi sẽ đi qua tìm xem, vậy nhưng là đồ tốt đâu." Tiêu Mạch xoạch một thoáng miệng, bổ sung nói: "Nghe nói nướng ăn sẽ phi thường ngon miệng." Khương Dịch Niên đen nghiệm nói: "Ngươi nói cái kia chính là cá a?" Chương 143, nhà ta ra truyền liền là luyện đan. Người đăng, cờ họ lờ ngày kế tiếp, Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy kết bạn ra khỏi thành. Mà Bàn Nhược rơi xuống Cốt Sơn, trực tiếp đi tới Trung quân đại doanh. Bàn Nhược tiến vào phòng nghị sự lúc, Thành Lương đang tại xử lý quân vụ, nhìn sang Bàn Nhược, cũng không nói lời nào, túi đầu tiếp tục công việc. Bàn Nhược cũng không nóng nảy, bị người ở một bên lặng chờ. Chờ một thời gian uống cạn chung trà, Thành Lương xử lý xong trong tay sự tình, mới vừa dựa vào chỗ ngồi, nhìn Bàn Nhược, cười nói: "Ta tới sớm chút, này chút quân vụ đã xử lý hoàn tất, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, quân vụ phức tạp, không nên gấp tại nhất thời." Bàn Nhược cũng không tiếp lời, nghiêm mặt nói: "Những ngày này, ta đi theo thành chủ tướng học tập trong quân sự vụ, lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng ông ngoại vết thương cũ thành tật, ngày càng suy yếu, làm ngoại tôn nữ, ta sao có thể không theo tùy tùng tả hữu, dùng tận hiếu tâm. Cho nên, ta hôm nay là tới xin nghỉ phép, gần chút thời gian tạm thời vô phương đến đây quân doanh." Thành chủ tướng, ta sẽ lưu tại Cốt Sơn chiếu cố ông ngoại. Bàn Nhược lúc nói chuyện, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, vẻ mặt trấn định. Tại trong lời nói, nàng cho thấy chính mình cũng không phải tới thỉnh cầu thành lương, mà là cáo chi, cũng ám chỉ không nữa nhúng tay quân doanh sự vụ, lùi lại mà cầu việc khác, đổi lấy chiếu cố bảo tùng quyền lợi. Thành lương sững sờ, hơi suy tư về sau, đứng lên, cười nói, tốt một cái hiếu thuận ngoại tôn nữ, sư phụ nghe đến mấy cái này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Thành lương trong ánh mắt vẫn mang theo một chút xem kỳ ý vị, hắn tựa hồ tại xác định Bàn Nhược nói lời chân thực hay không. Hắn nói tiếp, quân doanh sự vụ phiền toái, không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Ngươi tới những ngày gần đây, chăm chỉ nghiêm túc, hết sức có thiên phú, ta cũng nhiều lần hướng sư phụ khích lệ qua ngươi, đợi một thời gian, ngươi định sẽ trưởng thành vì ta Thánh Linh quân bên trong một tên tướng lanh ưu tú, bất quá, ngươi mới vừa nói đến cũng đúng, sư phụ thân thể trọng yếu nhất, ta ủng hộ ngươi quyết định. Thành lương từ trong ngực móc ra một trang giấy, thở dài, trong đôi mắt mang theo mọi mệt, nói, đây là sư phụ phương thuốc, cần thiết linh dược ta sẽ đúng hạn phái người đưa đi. Ai, Thánh Linh quân trụ sở cùng xung quanh hoàn cảnh ác liệt, vật tư khan hiếm, ta phụ trợ sư phụ quản lý Thánh Linh quân, phân phối tài nguyên tận lực làm đến công bằng công chính, nhưng vẫn có tướng sĩ đối ta có chỗ hiểu lầm. Không nói, không nói, ngươi một mực chiếu cố tốt sư phụ, này Thánh Linh quân có ta đây, chỉ cần sư phụ biết ta vất vả liền. Bàn Nhược đã hiểu, Thành lương này là muốn cho mình tại ông ngoại trước mặt nói tốt đây. Bàn Nhược gật đầu, tiếp nhận phương thuốc nhìn mấy lần, liền hướng Thành lương cáo tử, rời đi quân doanh. Thành lương nhìn xem Bàn Nhược rời đi phòng nghị sự, vẻ mặt âm trầm xuống, nắm chặt hai nắm đấm. Tả quân trong đại doanh, Tiền quân cùng Tả quân hai chi đội ngũ đang luyện tập tân pháp trận. Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải nhãn lực hạng gì đó, tất nhiên là nhìn ra tân pháp trận lợi hại, chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là Thành lương vậy mà liên hợp biến bỏ. Cự tuyệt tân pháp trận phổ cập cùng huấn luyện. Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn ở một bên quan sát vài ngày sau, cũng đi tới Tả quân đại doanh. Trịnh chủ tướng, Thạch chủ tướng, các ngươi này tân pháp trận như thế nào? Hà Khải Văn tới về sau, đầu tiên là làm bộ quan sát mấy lần hai chi đội ngũ chỗ luyện tập tân pháp trận, sau đó mới thăm dò hỏi thăm về tới. Không có ý tứ gì, chỉ cần ngươi nguyện ý học, Bàn Nhược cô nương vẫn là nguyện ý truyền thụ cho. Thạch Khải nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Khải Văn liếc mắt, hắn không cần nghĩ liền biết Hà Khải Văn tới cần làm chuyện gì. Hà Khải Văn cao mày đang nghĩ, mình nếu là hiện tại đi cầu Bàn Nhược, có phải hay không sẽ bị cự tuyệt ta. Đúng lúc, Bàn Nhược đi tới Tả quân đại doanh, Trịnh Thiên Thạc liền thấy Hà Khải Văn chạy đến Bàn Nhược trước mặt. Bàn Nhược cô nương, chút thời gian trước ta phải quân vừa lúc tại chỉnh đốn, không có bắt kịp học tập tân pháp trận, bây giờ nghĩ thỉnh cô nương đi ta phải quân chỉ điểm một chút. Hà Khải Văn biên ra một cái lấy cớ, tìm tới bậc thang về sau, liền hướng Bàn Nhược đưa ra yêu cầu. Đang nhìn qua Tiền quân cùng Tả quân huấn luyện hiệu quả về sau, Hà Khải Văn cũng tâm động. Bàn Nhược nhìn thoáng qua Hà Khải Văn, mang theo thâm ý vừa cười vừa nói, Hà chủ tướng cùng Hữu quân nếu như muốn học tập tân pháp trận, không ngại phái một nhánh đội ngũ tới Tả quân đại doanh, huấn luyện chung thật tốt. Hà Khải Văn có chút chần chờ, hắn biết Thành Lương, Viên Võ hai vị chủ tướng đối tân pháp trận có chỗ gạt bỏ, trước quân cùng Tả quân một mình luyện tập pháp trận, Thành Lương bọn hắn đã tại tài nguyên phân phối bên trên động tay động chân. Nếu như mình mang theo Hữu quân đến đây huấn luyện, sẽ bị coi là đứng đội. Thấy Hà Khải Văn không có trả lời, Bàn Nhược biết Hà Khải Văn đang lo lắng cái gì, nàng cười cười, nói thẳng nói, ta đã cùng Thành chủ tướng bên kia chào hỏi, về sau sẽ không lại đi trung quân, bởi vì Tả quân bên này còn tại học tập huấn luyện mới trận pháp, cho nên ta còn sẽ tới chỉ đạo huấn luyện. Biết Bàn Nhược không nữa quản lý trung quân sự vụ, Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải đều thật bất ngờ, bọn hắn tự nhiên biết Bàn Nhược quản lý trung quân sự vụ là bảo tùng ý tứ, nhưng cũng biết những ngày này, Thành Lương căn bản không có đem trung quân sự vụ giao cho Bàn Nhược quản lý, thậm chí còn khắp nơi để phòng nàng. Bảo đại soái bên kia biết chuyện này sao? Thạch Khải trước tiên hỏi. Bàn Nhược lắc đầu, cười giải thích nói, việc này ta cùng giải quyết ông ngoại tốt dễ nói, hai vị chủ tướng cũng không cần lo lắng, nếu vẫn sẽ mỗi ngày tới Tả quân chỉ đạo tân pháp trận huấn luyện. Này thật tốt, làm sao lại không đến đâu? Hà Khải Văn nói thầm lấy, chính mình không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt tới, còn chỗ tốt gì đều không mò được. Ta khi còn bé lưu lạc dị địa, lần này trở về mới biết ông ngoại trọng thương, càng nghĩ, ta vẫn là nghĩ phụng dưỡng tại ông ngoại bên người, chỉ cần ông ngoại có thể tốt, đối Thánh Linh quân tới nói chính là lớn nhất tin vui. Bàn Nhược tâm nhãn thông thấu cực kỳ, một phen lý do thoái thác càng làm cho Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải giơ ngón tay cái lên, khen lớn kỳ vi người tới. Hà Khải Văn trong lòng buồn bực không thôi, nhưng lại không có cách, Bàn Nhược chỉ Tả quân đại doanh, chính mình muốn học tập tân pháp trận, liền phải phái đội ngũ tới. Xoắn suýt nửa ngày, Hà Khải Văn khẽ cắn răng, dậm chân một cái, quyết định vẫn là phái chi đội ngũ tới học tập, dù sao Bàn Nhược mang tới tân pháp trận, hoàn toàn chính xác bọn hắn lao chiến trận tốt hơn nhiều. Theo Tả quân đại doanh ra tới, Bàn Nhược không có lại đi địa phương khác, mà là trực tiếp trở về Cốt Sơn. Bàn Nhược đi vào ông ngoại bảo tùng phòng ngủ thời điểm, lại phát hiện Thành Lương cũng tại. Bàn Nhược đánh giá một chút thời gian, Thành Lương hẳn là cùng mình phân biệt sau liền đến nơi đây, trong lòng cười thầm, đây là sợ chính mình cáo trạng A Bảo Tùng đang ở nghe Thành Lương hồi báo quân tình, thấy Bàn Nhược tới, giáng chống đỡ lấy tinh thần vây vây tay. Bàn Nhược, đến, cùng ông ngoại nói bảo hôm nay đều đã làm những gì. Bảo Tùng lại vỗ vỗ giường bên bờ, nhường Bàn Nhược ngồi xuống nói. Đối mặt Bảo Tùng, Bàn Nhược vũ mị diễm lệ trên mặt nhiều hơn mấy phần ngây thơ, tránh nặng tìm nhẹ nói, đi trước trung quân đại doanh, lại đi Tả quân đại doanh. Đúng, ông ngoại, Bàn Nhược nghĩ tại ngài bên người chiếu cố ngài, chờ ngài thân thể khỏi hẳn, ta lại đi theo ngài cùng Thành chủ tướng học tập quân vụ. Bảo Tùng đối Bàn Nhược lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rõ ràng vừa rồi Thành Lương đã hồi báo qua việc này. Hắn nhìn thoáng qua Thành Lương, sau đó quay đầu cười nói với Bàn Nhược, tốt tốt tốt, ngoại tôn nữ muốn chiếu cố ta cầu còn không được đâu, nhiều năm như vậy không có gặp, thật vất vả gặp mặt, ông ngoại lại ngã bệnh, ngươi liền bồi tại ông ngoại bên người đi, chúng ta thật tốt trò chuyện. Bàn Nhược cười ứng mới, thấy Thành Lương ở một bên mỉm cười bất động, liền đứng lên hướng Bảo Tùng cáo tử, nói đúng không quấy rầy Thành Lương hồi báo quân vụ. Trở lại phía Đông Hang động về sau, Bàn Nhược đoán chừng Tiêu Mạch còn tại luyện đan, liền đi phòng luyện đan tìm hắn. Đẩy mở phòng luyện đan môn, một cỗ sóng nhiệt liền chạm mặt tới, cái kia nóng bỏng khí tức khiến cho trên người nàng trong nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi. Trong phòng luyện đan, đủ loại linh dược bị bày đến khắp nơi đều là, Tiêu Mạch một hồi hướng cái này trong lò đan thêm linh dược, một hồi điều chỉnh một cái khác đan lô nhiệt độ, trong tay còn có một gốc linh dược, đang dùng linh lực đem luyện hóa thành dược dịch. Có gì cần để ta làm sao? Bàn Nhược tiện tay đóng lại phòng luyện đan môn, ngữ khí khó được ôn nhu mấy phần. Thấy Bàn Nhược đến giúp đỡ, Tiêu Mạch cao hứng kém chút nhảy dựng lên, phát hiện chúng quanh bày đầy linh dược, lại xảy ra sinh ngừng lại, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, nói, cái kia, hỗ trợ nắm linh dược theo cấp bậc cùng thuộc tính điểm một thoáng. Bàn Nhược hiểu ý, nắm phòng luyện đan một bên chuyển động giá gỗ kéo đi qua, bắt đầu hướng trên giá gỗ phân loại bày ra linh dược. Giá gỗ rất lớn, là theo tiệm thuốc bên trong cất giữ dược ô đông làm, phía trên có tới bên trên ngàn cái một ngăn chứa. Tiêu Mạch một bên luyện hóa dược dịch, một vừa nhìn Bàn Nhược hướng trên giá gỗ bày ra linh dược, không khỏi sinh ra một loại tuế nguyệt tính tốt cảm giác thỏa mãn. Nhìn cái gì vậy, thật tốt luyện ngươi dược. Bàn Nhược thấy Tiêu Mạch một bên luyện dược, một bên quang minh chính đại xem chính mình, tức giận nói ra. Tiêu Mạch hắc hắc cười hai tiếng, rất là đắc ý nói, luyện dược nhà, chuyện thường ngày à, ta nhắm mắt lại đều sẽ không luyện xấu. Nói thật giống như ngươi rất biết luyện dược một dạng. Bàn Nhược lườm Tiêu Mạch liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người. Đúng thế, luyện dược với ta mà nói liền cùng chuyện thường ngày một dạng, ta có thể là từ nhỏ luyện đến lớn. Nói lên luyện dược, Tiêu Mạch mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói đến khi còn bé bị lao cha đánh lấy luyện dược thảm sự. Tại bọn hắn Tiêu gia, một ngày luyện mười mấy cái phương thuốc đều là chuyện bình thường, mà Tiêu Mạch so sánh tinh lịch, thường xuyên tại luyện dược thời điểm hướng bên trong thêm đồ gia vị, trở thành phẩm ra tới một kiểm nghiệm, liền bị lao cha đuổi theo đánh. Có một lần, cha ta cầm cái phương thuốc để cho ta luyện, luyện lấy, ta cảm thấy hẳn là hướng bên trong thêm mấy vị linh dược, liền ỷ vào chính mình luyện dược kỹ thuật còn không sai, đi đến đầu tăng thêm nhiều vị linh dược, thoạt đầu đều còn rất tốt, kết quả đến thành đan thời điểm, phanh một thoáng, đan lô nổ. Ngay cả ta nhà nóc nhà đều bị tặng cái lô thủ lớn, dẫn đến cha ta đuổi theo ta đánh. Nói lên khi còn bé luyện dược thai nạn xấu hổ, Tiêu Mạch nói lên ba ngày ba đêm đều nói không hết. Tưởng tượng một thoáng Tiêu Mạch bị cha của hắn đuổi theo đánh bộ dáng, Bàn Nhược nhịn không được cười ra tiếng. Khi còn bé, ta tại đại thiên thế giới liền nghe nói qua vô tận hỏa vực, đều nói vô tận hỏa vực là lửa thế giới, người ở đó giống hỏa một dạng nhiệt tình không bị cản trở. Bàn Nhược hơi hơi ngẩng mặt lên, nói, nàng nhớ tới khi còn bé tại đại thiên thế giới sự tình, thế giới kia thật là đẹp, có ánh mặt trời ấm áp, có dư giả linh khí, bốn mùa thay đổi. Mỗi một cái mùa đều có nó đặc biệt vẻ đẹp, nàng thích nhất tuyết rơi thời tiết, thanh lãnh tĩnh mịch. Đúng a, ngươi nhìn ta, có phải hay không liền đặc biệt nhiệt tình không bị cản trở. Vừa nghe đến Bàn Nhược tán dương vô tận hỏa vực, Tiêu Mạch liền có loại cùng có vinh yên cảm giác. Bàn Nhược liếc mắt Tiêu Mạch, nói, người khác là nhiệt tình, ngươi là không bị cản trở. Chương 144, biến dị đang được. Người đăng, cờ ho lờ nói lên luyện dược, Tiêu Mạch thai nạn xấu hổ một cái soạn, Bàn Nhược nghe được che miệng cười khẽ, có đôi khi cười đến quá thất lễ, vẫn không quên ho nhẹ hai tiếng dùng làm che giấu. Tiêu Mạch thấy Bàn Nhược mặt mày nhu hòa xuống tới, lạnh diễm khí chất bên trong càng là nhiều hơn mấy phần thanh thuần, biết thời cơ chín muồi, liền háng giọng một cái, nói: "10 tuổi thời điểm, ta ý tưởng đột phát, muốn luyện chế một loại có thể làm cho sở hữu cô nương đều thích ta đan dược. Ta liền bắt đầu tự mình tìm tòi phương pháp, tìm kiếm linh dược, có thể mỗi lần đều thất bại, sau khi thất bại còn xuất hiện kỳ quái chứng." Thấy Bàn Nhược nghiêng hai lắng nghe bộ dáng, Tiêu Mạch ngượng ngùng gãi gãi mặt, tiếp tục nói: "Cái kia triệu chứng liền là thấy cô nương liền xông đi lên hô to ta thích ngươi." Bàn Nhược lần nữa cười ra tiếng, nói: "Chính ngươi luyện một loại danh xưng có thể làm cho sở hữu cô nương đều thích ngươi đan dược, sau đó ăn hết, liền xuất hiện khóc hô hào ưa thích sở hữu cô nương triệu chứng." Tiêu Mạch quả thực có chút ốc, nhường Bàn Nhược cũng không biết nói cái gì cho phải. Khi đó tuổi trẻ khinh cùng nhà, nghĩ đến trở thành muôn bản thiếu nữ sùng bái đối tượng, liền mân mê nổi lên cái kia đan dược. Cái này tai nạn xấu hổ, thật đúng là Tiêu Mạch làm sao bôi đều bôi không sạch sẽ hắc lịch sử. Sau đó thì sao? Bàn Nhược cố nén cười, muốn biết chuyện đến tiếp sau phát triển. Ta ăn chính mình luyện chế đan dược về sau, đuổi theo rất nhiều nữ hài tử thổ lộ, tất cả mọi người cho là ta là hoa tâm đại la bậc, cuối cùng lại bị cha ta đánh. Tiêu Mạch nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, hắc lịch sử kết cục luôn là kinh người địa tương giống như, cuối cùng đều là dùng lao cha đánh hắn kết thúc. Bàn Nhược cũng nhịn không được nữa, xoay người, hai cái bả vai càng không ngừng lay động, hoàn toàn không có trong ngày thường cái kia dáng vẻ lạnh như băng. Muốn cười liền cười nha, không cần nhẫn, tiểu hy là gặp một lần cười ta một lần, Lâm tỷ tỷ mỗi lần đều đánh ta đều quen thuộc. Tiêu Mạch thấy Bàn Nhược nín cười nhịn được quả thực hết sức vất vả. Bàn Nhược nhịn không được cười ra tiếng, ngốc như vậy hồ Tiêu Mạch, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật ta chính là đang tìm một người, mãi đến gặp ngươi. Tiêu Mạch đột nhiên trở nên chứng trạng đàng hoàng dâng lên, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Bàn Nhược, thấy nếu không nói, liền thả ra trong tay luyện tốt dược dịch, đi tới. Bàn Nhược cúi đầu, không nói gì, nhưng Tiêu Mạch vẫn là tại trên mặt nàng thấy được lo lắng, liền hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Bàn Nhược chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ta là tà linh tộc người, ta lo lắng viêm đế lại. Không đợi Bàn Nhược nói xong, Tiêu Mạch liền cắt ngang nàng, gia gia của ta không phải như vậy rời mục nát người, lại nói, ngươi ưu tú như vậy, gia gia của ta ưa thích cũng không kịp đây. Bàn Nhược ngẩng đầu, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy kinh ngạc, thấy Tiêu Mạch nói đến như vậy nghiêm túc, lại sinh ra một loại không hiểu an lòng. Tại Tiêu Mạch nhìn soi mói, Bàn Nhược khuôn mặt từng đỏ. Tiêu Mạch trên mặt mang theo cười, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, cảm giác giữa hai người lại thân mật mấy phần. Còn không đi luyện dược. Bàn Nhược thu hồi nỗi lòng, thấy Tiêu Mạch đi theo chính mình đằng sau lề mề, Dương Nội trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Mạch tâm tình rất tốt, cười to lên, lại mở một lò, bắt đầu hướng bên trong ném linh dược, một bên ném, còn một bên liếc trộm Bàn Nhược, chỉ cảm thấy gương mặt kia hết sức đẹp mắt. Tại lô hỏa bên cạnh, Bàn Nhược túi thấp đầu tại chỉnh lý linh dược, bao nhiêu chuyện xưa xông lên đầu. Phụ thân năm đó từng tại Ma Côn dưới trướng liền nhậm thống lĩnh trước, quốc đô huyết chiến ngày đó, Thông Huyền đại nhân mang theo hoàng tử điện hạ trốn hướng đại thiên thế giới, Ma Côn xuất đội truy kích. Mà ta lúc ấy vừa lúc cùng phụ thân tại cùng một chỗ, thế cục hỗn loạn, rơi vào đường cùng, phụ thân mang theo ta, theo Ma Côn đội ngũ cùng nhau đi đại thiên thế giới. Phụ thân thuộc về Bảo Hoàng một phái, muốn cướp tại Ma Côn đằng trước tìm được điện hạ, bảo hộ điện hạ. Có thể là xuyên qua không gian lối đi thời điểm, chúng ta gặp không gian phong bạo, phụ thân vì bảo hộ ta, thụ trọng thương, đi đến đại thiên thế giới về sau, dưỡng bệnh 6 năm, tại ta 12 tuổi lúc, liền buông tay nhân gian. Ma Côn tuổi hạ xưa nay không nuôi người nhàn rỗi, vì sống sót, ta bắt đầu học tập đủ loại kỹ năng, chỉ cần đối ta hữu dụng, ta đều đem hết toàn lực học tập. Trong 10 năm, ta theo một cái bất thế sự tình hải tử, thành một tên thống lĩnh. Ta từ trước tới giờ không hâm mộ bất luận cái gì người, ta muốn lấy được, đều sẽ cố gắng đi tranh thủ, mà ta cố gắng như vậy, chính là vì tìm được điện hạ, hiệp trợ điện hạ, bởi vì ta tin tưởng, điện hạ sẽ trở lại lao tù vị diện, sẽ mang theo tà linh tộc trở về đại thiên thế giới. Bàn Nhược một bên túi đầu chậm rãi sửa sang lấy linh dược, một bên đem phủ đuổi nhiều năm chuyện cũ từng cái giảng giải ra tới, Tiêu Mạch chân tâm, cũng làm cho nàng mở ra nội tâm. Tiêu Mạch đau lòng nhìn xem Bàn Nhược, một cái tuổi nhỏ hài tử, tại Ma Côn loại kia tên điên thủ hạ làm việc, có thể nghĩ nàng ngậm bao nhiêu đắng, mặc dù đã cách nhiều năm, nàng đã có thể đem kinh nghiệm của mình như vậy hời hợt nói ra, nhưng y nguyên nhường Tiêu Mạch lo lắng không thôi. Về sau có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi chịu một chút xíu bị khuất. Tiêu Mạch dừng lại động tác trong tay, nghiêm mặt nói. Bàn Nhược ngẩng đầu đi xem Tiêu Mạch, thấy Tiêu Mạch nói đến nghiêm túc, cười một tiếng. Nàng tin tưởng Tiêu Mạch sẽ hộ nàng chu toàn. Hai người đối mặt thời điểm, cách đó không xa một cái trong lò đan, hỏa diễm quay cuồng đến lợi hại, thân lò kịch liệt chấn động, ngay sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn, nắp lò cùng thân lò trực tiếp sai chỗ, một cái hướng trái một cái hướng phải bay ra ngoài. Người đan lô lại nổ. Nhìn xem nổ bay ra ngoài đan lô, Bàn Nhược đem khỏe miệng hướng lên vểnh lên, lúc nói chuyện nắm lại chữ ngự khí tăng thêm mấy phần. Nhìn xem nổ thành hai đoạn đan lô, Tiêu Mạch trong lòng một hồi phát điên, tốt đẹp như vậy tình cảnh, kết quả bị đan lô làm hỏng. Một mặt tức giận Tiêu Mạch nắm bay ra ngoài thân lò ôm trở về. Thân lò bên trong truyền đến nhanh như chớp thanh âm, ngay sau đó, Tiêu Mạch từ bên trong vớt ra một thanh đan dược. Nổ đan lô cũng sẽ có thành đan. Thấy Tiêu Mạch trong tay đan dược, Bàn Nhược đưa tới, ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi thăm. Tiêu Mạch cầm lấy đan dược hít hà, không nghĩ tới lại là một lò biến dị đan dược, khó trách đan lô sẽ nổ. Dưới tình huống bình thường luyện đan thất bại, đan lô liền sẽ nổ, cá biệt tình huống dưới, tỉ như xuất hiện biến dị đan dược, cũng sẽ như thế. Tiêu Mạch đem trong tay đan dược đưa cho Bàn Nhược, giải thích nói. Bàn Nhược cẩn thận kiểm tra một hồi đan dược, kinh ngạc nói, đan dược này phẩm giai vậy mà đạt đến thượng phẩm. Tiêu Mạch cười ha hả gật gật đầu, đem đan dược đều chứa vào về sau, vui vẻ nói, lại một lò thượng phẩm đan dược, chúng ta tiếp lấy luyện đi. Luyện ra một lò thượng phẩm đan dược, Bàn Nhược cùng Tiêu Mạch luyện dược sức mạnh lớn hơn, thậm chí, Bàn Nhược còn đi theo Tiêu Mạch học nổi lên luyện dược dịch. Đơn thuần luyện dược dịch so luyện đan đơn giản hơn dịch học, Bàn Nhược học được cực nhanh, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh, có Bàn Nhược hiệp trợ, Tiêu Mạch luyện đan dược tốc độ liền càng thêm nhanh Bàn Nhược, người đơn giản liền là một thiên tài, lần thứ nhất luyện dược dịch liền thành công. Tiêu Mạch mang Bàn Nhược nắm luyện hóa tốt dược dịch chứa vào, hào không keo kiệt tán dương lấy trong lòng hắn nữ thần. Bàn Nhược híp lại lên cặp mắt đào hoa, khỏe miệng nhếch lên, mang theo vài phần ý cười, nói: "Vẫn là ngươi người sư phụ này giáo thật tốt." Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nghe xong Bàn Nhược khen chính mình, Tiêu Mạch cái đôi đều muốn bệnh đến bầu trời. Bàn Nhược tức giận liếc liếc mắt Tiêu Mạch, liền khen một câu: "Nhìn cái này cần ý sức lực. Hồi đại thiên thế giới về sau, ngươi có tính toán gì hay không?" Thu hồi đắc ý ánh mắt, Tiêu Mạch lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nếu như Bàn Nhược nghĩ tiếp tục lưu lại Thánh Linh Quân bên trong, vậy hắn liền bồi nàng cùng một chỗ." Bàn Nhược nâng lên mặt, liền nghĩ tới cái kia bốn mùa đều đẹp để cho người ta lòng say thế giới, cười cười, đầy cõi lòng mong đợi nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, nghe nói đại thiên thế giới bên trong có rất nhiều cảnh đẹp, ta muốn đi xem. Bàn Nhược lời nhường Tiêu Mạch nhãn tình sáng lên, hắn rất đội vui vẻ nói, ta đây dẫn ngươi đi vô tận hỏa vực chơi đùa đi, ta còn có khả năng dẫn ngươi đi võ cảnh, mục phủ cũng được, tiểu hy nhà ngươi nhất định sẽ ưa thích. Dừng một chút, Tiêu Mạch tầm mắt sáng rực nhìn thẳng Bàn Nhược, nghiêm túc nói, thế giới rất lớn, ta chỉ muốn đi cùng ngươi quá ngàn núi cùng bạn thủy, xem hoa nở thành biển, nghe gió hẹ ngâm khẽ, hồng nhạt phong như lửa, thường tuyết rơi rực rỡ, chỉ cần là ngươi ưa thích, ta đều có thể bồi tiếp ngươi. Bàn Nhược khẽ giật mình, chợt nhuyễn miệng cười, nhìn thẳng Tiêu Mạch hai con ngươi, nói, tốt, vậy ngươi cần phải nói được thì làm được. Tiêu Mạch cầm thật chặt Bàn Nhược tay, tầm mắt sốt ruột, nói, ta Tiêu Mạch nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Ừm. Chương 145, cứu rút. Người đăng, cờ hót lờ đảo mắt lại qua năm ngày, Tiêu Mạch cùng Bàn Nhược còn tại luyện dược. Đem loại linh dược này luyện hóa thành dược dịch, cần đem khống chế linh lực tại trình độ này, luyện hóa tốc độ không thể quá nhanh, ngươi đến thử xem. Tiêu Mạch vừa nói, một bên chỉ đạo Bàn Nhược luyện hóa dược dịch, chính mình vẫn không quên hướng mặt khác hai cái, nhưng trong lò đàn tăng thêm linh dược, điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ, có thể nói là nhất tâm tâm dụng. Bàn Nhược đang vùi đầu luyện hóa dược dịch thời điểm, phòng luyện đan bên ngoài chuyển đến một hồi nhẹ vang lên, ngay sau đó, phòng luyện đan môn liền bị đẩy ra. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tiến vào phòng luyện đan lúc, khi thấy Tiêu Mạch cùng Bàn Nhược tại luyện dược dịch. Mục Vân Hy cười khẽ một tiếng, háng giọng một cái, nói, chúng ta trở về á. Tại sao không ai nên đón chúng ta nha? Bàn Nhược ứng tiếng ngẩng đầu, thấy Mục Vân Hy hướng nàng ngáy mắt, khuôn mặt từng đỏ, mang theo một vẻ cười nhạt, rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, nhân tiện nói, Tiểu Hy, mau tới, chúng ta luyện rất nhiều đan dược. A, đều là các ngươi luyện được nha. Mục Vân Hy giả bộ như một bộ giật mình bộ dáng, cố ý nắm các ngươi hai chữ tăng thêm mấy phần. Tiêu Mạch thấy Mục Vân Hy trêu ghẹo Bàn Nhược, biết Bàn Nhược ra mặt mỏng, liền chen vào giữa hai người, nắm hai bình đan dược nhét vào Mục Vân Hy trong tay, bắt đầu đổi người. 100 viên Thiên Vũ Tà Đan, cầm đi nhanh lên. Mục Vân Hy không thuận theo, một bên nắm Thiên Vũ Tà Đan đưa cho Khương Dịch Nhiên, một bên đưa tay kéo Bàn Nhược. Tiêu Mạch gấp, một thanh vuốt ve Mục Vân Hy đưa qua tới tay, song vẫn không quên đối Khương Dịch Nhiên nháy mắt, có thể Khương Dịch Nhiên cố lấy ở nơi đó cười ngây ngô, gấp đến độ Tiêu Mạch kém chút không có nắm tròng trắng mắt cho lật ra tới. Tiểu Hy, chúng ta đi trước quân doanh nắm đan dược đưa tới cho, trở về ngươi lại tìm Bàn Nhược chơi. Khương Dịch Nhiên vừa nói, vừa cười đem Mục Vân Hy lôi đi. Trở về lại tìm ngươi a. Mục Vân Hy dùng miệng hình nói với Bàn Nhược lấy, lúc gần đi, vẫn không quên cười hì hì xông Tiêu Mạch nháy mắt ra hiệu, thấy Tiêu Mạch một hồi tâm nhét. Tại Tiêu Mạch các ngươi nhanh lên ghét bỏ trong ánh mắt, Khương Dịch Nhiên cuối cùng nắm Mục Vân Hy lôi đi. Ra phòng luyện đan, Mục Vân Hy cười đến trước ngưỡng sau đảo hợp. Xem đem ngươi vui. Khương Dịch Nhiên hé miệng nở nụ cười, tới lao tủ vị diện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy Mục Vân Hy cao hứng như vậy. Mục Vân Hy là từ chung mừng thay cho Tiêu Mạch, vuốt một cái bật cười nước mắt, nói, Tiêu Mạch có thể cùng Bàn Nhược tỷ tỷ chung đụng được tốt như vậy, ta thật là cao hứng nha. Ta chính là đặc biệt hy vọng người bên cạnh có thể hài lòng, có thể đoàn viên. Đích thật là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đi trước quân doanh. Khương Dịch Niên nở nụ cười, lung lay trong tay Thiên Vũ Tà Đan, tâm tình cũng bởi vì Thiên Vũ Tà Đan buông lòng mấy phần. Mặc dù Tiêu Mạch chỉ luyện ra 100 viên Thiên Vũ Tà Đan, xa xa không thỏa mãn được thương binh doanh hiện tại nhu cầu, thế nhưng có nhiều như vậy Vũ Tà linh thảo, luyện ra đầy đủ đan dược chẳng qua là vấn đề thời gian. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy đi vào thương binh doanh, trong góc tìm được lần trước cứu tên thiếu niên kia. Thiếu niên nằm thẳng tại giường tây bên trên thân quấn lấy mang máu vải rách, quần áo cũ nát. So sánh lần trước, hắn lúc này trên mặt có mấy phần huyết sắc, con mắt sáng ngời, thấy Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy về sau, lộ ra xấu hổ nụ cười. "Ân nhân, các ngươi tại sao cũng tới?" Thấy Khương Dịch Niên bọn hắn, thiếu niên nỗ lực mong muốn đứng dậy. Hắn hết sức cảm kích Khương Dịch Niên bọn hắn xuất thủ cứu chính mình, bằng không hắn đã sớm mất mạng. Khương Dịch Niên đi đến giường một bên ngồi xuống, nắm muốn đứng dậy ít trẻ mang nhân xuống dưới, ngựa khi ôn hòa, nói, "Ngươi thương đến như vậy nặng, cũng đừng đi lên, nếu là không cẩn thận đụng phải vết thương, chúng ta lại còn bận việc hơn một hồi." Nghe được Khương Dịch Niên nói như vậy, lại xem xét cuốn trên người mình vải rách có máu tại da bên ngoài thấm, thiếu niên cũng không dám tùy tiện lộn xộn, nói, đợi nhỏ thương lành, liền hảo hảo cho ân nhân dập đầu, làm trâu làm ngựa đều cam tâm tình nguyện. Tuổi con nhỏ, nói cái gì làm trâu làm ngựa, thật tốt sống sót, liền là đối với chúng ta tốt nhất báo đáp. Mục Vân Hy giòn tan cắt ngang thiếu niên. Nàng phí lớn như vậy sức lực đem người cứu trở về, có thể không phải là vì cho nàng làm trâu làm ngựa. Nàng liền là đau lòng so với nàng còn nhỏ thiếu niên, vì chống cự thân huyền mà đổ quân, bị thương nặng như vậy, treo một hơi trở về, lại chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thiếu niên gãi gãi đầu của mình, có chút ngượng ngùng cười. Ân nhân tới thương binh doanh, có thể là có chuyện. Như có chúng ta có thể đến giúp bề bộn địa phương, cứ mở miệng. Ta lão Trần mặc dù tay chân đều chặt đứt, nhưng còn có một thân thiết cốt, chỉ cần ân nhân mở miệng, ta lão Trần nhất định cho ân nhân làm tốt, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Thiếu niên bên cạnh giường chiếu trung niên hán tử Trần Lập mở miệng. Khương Dịch Niên khoát tay áo, cười nói, chút thời gian trước, theo thương binh doanh sau khi trở về, chúng ta nghĩ đến các ngươi thuốc trị thương khan hiếm, liền tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch tìm chút linh dược, luyện điểm Thiên Vũ Tà Đan. Đan dược vừa luyện tốt liền tranh thủ thời gian cho các ngươi đưa tới. Nói xong, Khương Dịch Niên nắm hai cái trang bị Thiên Vũ Tà Đan bình sứ đem ra, đưa cho Trần Lập, nói rõ lý do đến, nơi này chỉ có 100 viên Thiên Vũ Tà Đan, chúng ta cũng không biết nên đưa cho ai, nghĩ đến các ngươi nhu cầu cấp bách đan dược, liền trực tiếp cho các ngươi đưa tới. Các ngươi trước chia một chút, cho nhu cầu cấp bách đan dược các huynh đệ ăn vào, đối đãi ta đồng bạn luyện chế ra càng nhiều Thiên Vũ Tà Đan về sau, ta lại đưa tới. Thương binh doanh bên trong các tướng sĩ cùng nhau ngây ngẩn cả người, vốn không quen biết hai người dùng chân quý đan dược cứu được bọn hắn, lại tâm hệ thương thế của bọn hắn, thậm chí còn tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch giúp bọn hắn tìm linh dược. Bọn họ đều là tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch người, sao lại không biết ở trong đó nguy hiểm? Mà luyện chế Thiên Vũ Tà Đan tài liệu chính Vũ Tà linh thảo là cực kỳ thưa thất trung giai linh dược, hai người không chỉ tìm được, còn luyện chế ra Thiên Vũ Tà Đan chuyên đưa tới cho bọn hắn, phần ân tình này, bọn hắn chính là lấy mạng cũng đều còn không rõ a. Trần Lập hai tay run nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hai cái bình sứ, sợ bởi vì dùng quá sức mà nắm bình sứ bấm nát. Cái này phải làm sao mới ở đây? Trần Lập đã không biết nói cái gì cho phải, Thiên Vũ Tà Đan đối thương binh doanh bên trong các tướng sĩ tới nói, tương đương với cứu mạng đồ vật, 100 viên Thiên Vũ Tà Đan liền là 100 đầu mệnh a. Nghĩ tới những thứ này, tổ bình sứ Trần Lập đột nhiên khóc ra tiếng. Trần Lập vừa khóc, thương trong binh doanh mặt khác tướng sĩ cũng khóc theo. Bọn hắn chờ thuốc trị thương này thật chờ đến quá lâu, mỗi ngày bên người đều có nguyên nhân làm đợi không được thuốc trị thương mà huynh đệ đã chết. Bọn hắn muốn cho là mình đã là đang chờ chết, coi như tốt, cũng là phế nhân. Vô vọng trong khi chờ đợi, Khương Dịch Niên cho bọn hắn mang tới ánh sáng cùng hy vọng, để bọn hắn biết, còn có người quan tâm bọn hắn, còn có người lo lắng lấy bọn hắn. Từng cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này nhưng bởi vì vốn không quen biết hai người đưa tới đan dược, khóc đến giống hài tử. Khương Dịch Niên có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem thấp giọng nức nở các tướng sĩ, cũng biết trong lòng bọn họ có khổ, đối thành lương vì tư lợi càng là bất mãn dâng lên. bởi vì chính mình bản thân tư dục, đêm này chút thẳng thắn cương nghị các hán tử hướng tuyệt lộ bức, hắn thành lương lương tâm có thể an. Nửa đêm tỉnh mộng lúc, hắn có thể từng nghe đến chết oan tướng sĩ gào thét. Mục Vân Hy kéo kéo Khương Dịch Nhiên, biết không phải khuyên lúc nói, nhưng vẫn là muốn cho Trần Lập bọn hắn thử trước một chút dự hiệu, dạng này bọn hắn mới tốt yên tâm trở về. Đại thúc, này Thiên Vũ Tà Đàn chúng ta cũng là lần đầu tiên luyện, không biết hiệu quả như thế nào, các ngươi xem trước một chút hiệu quả đi. Mục Vân Hy một câu liền đem thuốc thiết Trần Lập kéo về thực tế. Hắn cầm tới đan dược quá kích động, còn chưa cẩn thận đã kiểm tra, mặc dù tin tưởng Khương Dịch Niên bọn hắn sẽ không hại hắn, nhưng này 100 viên Thiên Vũ Tà Đan là muốn cho bị thương nặng tướng sĩ dùng, kiểm tra vẫn là có cần phải. Trần Lập dùng tay áo xóa đi nước mắt trên mặt, theo hai cái bình sứ bên trong các đổ ra một khỏa Thiên Vũ Tà Đan tới. Thiên Vũ Tà Đan bên trên có đẹp đẽ cánh chim hình dáng hoa văn, đan dược hiện lên màu xanh biếc, cánh chim hình dáng hoa văn là màu trắng mờ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Trần Lập theo Thiên Vũ Tà Đan bên trên cạo xuống một điểm bột phân đến, dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức một thoáng, lúc này mặt lộ vẻ khiếp sợ, nói: "Này Thiên Vũ Tà Đan phẩm chất lại tốt như vậy." Trần Lập rất là giật mình, Khương Dịch Niên cho hắn Thiên Vũ Tà Đan, là hắn thấy qua sở hữu đan dược bên trong phẩm chất tốt nhất, chất bẩn cực ít, dược hiệu rõ rệt, vẻn vẹn vừa mới cái kia một điểm bột phấn, liền để hắn bởi vì thụ thương mà đứt trong gân mạch linh lực dâng trào, mơ hồ có gân mạch lại nối tiếp dấu hiệu. Đồng bạn của chúng ta tại phương diện chế thuốc là cái đại hành gia. Mục Vân Hy cười nói rõ lý do. Nàng cũng không có nói thẳng ra thân phận của Tiêu Mạch, nhưng cái này luyện dược người trong nghề tên tuổi là thật, tối thiểu bọn hắn trong những người này, liền không có người tại phương diện chế thuốc hơn được Tiêu Mạch. Trần Lập biết, luyện dược người có phải hay không người trong nghề, xem luyện dược thủ pháp liền biết, mà đan dược phẩm chất cũng cùng luyện dược người thực lực có quan hệ rất lớn. Thánh Linh Quân bên trong cũng có hai tên luyện dược sư, chỉ là bọn hắn luyện ra phẩm chất đan dược cũng không cao, dược hiệu tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Sơ bộ kiểm nghiệm qua đan dược về sau, liền muốn xem dược hiệu, nhường người nào tới thử dược là một cái vấn đề rất lớn. Thúc thúc, ta tới đi. Thiếu niên Trần Phong thấy Trần Lập có chút lưỡng lự, liền chủ động yêu cầu thí nghiệm thuốc. Hắn tin tưởng ân nhân sẽ không hại bọn hắn, thí nghiệm thuốc chẳng qua là nhường mặt khác các tướng sĩ biết, ân nhân dược là thật thì tốt hơn. Ta cũng đến thử xem đi. Khoảng cách Trần Lập không xa một cái giường trải lên hán tử Tề Hướng Minh suy yếu mở miệng. Trần Lập nhìn về phía Tề Hướng Minh, hắn biết Tề Hướng Minh thương đã thâm nhập ngũ tạng, lại mang xuống liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trần Lập đưa một khỏa Thiên Vũ Tà Đan cho Trần Phong, lại từ từ đi đến Tề Hướng Minh bên người, đem một viên khác Thiên Vũ Tà Đan đặt vào trong tay hắn, nói: "Tề đội trưởng, ta biết ngươi bị đến thương nặng, Khương Minh đệ cho Thiên Vũ Tà Đan chẳng qua là trung giai đan dược, không nhất định có thể." "Ta biết." Tề Hướng Minh cắt ngang Trần Lập lời, nói: "Thương thế của ta tâm lý nắm chắc, nếu như một viên thuốc là có thể đem thương thế của ta chữa cho tốt, cái kia chính là thiên giai đan dược á." Nghe được Tề Hướng Minh, Trần Lập hơi yên lòng một chút. Khương Dịch Niên bọn hắn vốn là hảo tâm đưa, nếu như bởi vì Tề Hướng Minh thương thế quá nặng không chữa khỏi, từ đó làm cho các huynh đệ hoài nghi Khương Dịch Niên bọn hắn, vậy cũng không tốt. Trần Phong không chút nào còn giống đem Thiên Vũ Tà Đan nuốt vào bụng, cảm nhận được ôn hòa linh lực theo tứ chi gân mạch đi khắp, không ngừng mà tu bổ tổn hại gân mạch cùng tạp phủ. Tề Hướng Minh tại Trần Lập nhìn soi mói, cũng nắm Thiên Vũ Tà Đan nhét vào trong miệng, đan dược vừa vào khẩu, liền hóa thành một dòng nước nóng theo yết hầu tiến nhập tạp phủ. Tề Hướng Minh tạng phủ bởi vì nội thương sớm đã suy kiệt, tại Thiên Vũ Tà Đan ôn hòa dược lực bên trong bắt đầu chữa trị. Phốc phốc phốc. Tề Hướng Minh liên tục phun ra ba ngụm lớn hắc huyết, cả kinh Trần Lập vẻ mặt cũng thay đổi. Theo cái kia ba ngụm lớn hắc huyết bị phun ra, Tề Hướng Minh sắc mặt trở nên hồng nhuận, cả người tinh khí thần đều biến đổi, nguyên bản đủ ám hai con ngươi trở nên sáng ngời có thần, trên người khí tức cũng biến thành mạnh hơn một chút. Tề Hướng Minh theo giường cây bên trên đứng dậy, bình một tiếng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống, hướng Khương Dịch Niên dập đầu một cái khấu đầu, nói: "Tái tạo tri ân, suốt đời khó quên." Khương Dịch Niên bị Tề Hướng Minh một cử động kia giật nảy mình, đội vàng đi qua đem Tề Hướng Minh đỡ lên, nói: "Tề đội trưởng không cần như thế, chẳng qua là tiện tay mà thôi." Tề Hướng Minh nhìn xem Khương Dịch Niên, trong mắt tràn đầy khâm phục, hắn tiện tay mà thôi, lại có thể cứu Thánh Linh Quân trăm tên tướng sĩ, ân tình này quá lớn. Xác nhận qua Thiên Vũ Tà Đan dược hiệu về sau, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tại Thương binh doanh tướng sĩ ánh mắt cảm kích bên trong trở về. Chương 146, cơ dược. Người đăng, CHL Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy rời đi Thương binh doanh về sau, Thương binh ngoài doanh trại âm u trong góc, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhìn thoáng qua Thương binh doanh, liền vội vàng hướng Trung quân đại doanh chạy đi. Trung quân đại doanh bên trong, Thành Lương buông xuống trong tay sự tỉnh, tựa lưng vào ghế ngồi, nghe tới người hướng hắn hồi báo Khương Dịch Niên hành tung. Người tới đem thương trong binh doanh phát sinh sự tình từng cái hồi báo cho Thành Lương. Thành Lương tay đang ghế dựa trên lan can chậm rãi bước về, khuôn mặt bởi vì trầm tĩnh mà có vẻ hơi lanh khốc. Nghe tới Khương Dịch Niên cho thương binh doanh tướng sĩ đưa phẩm chất cực tốt Thiên Vũ Tà Đan lúc, Thành Lương trầm tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một cỗ sát ý. Hắn thấy Khương Dịch Niên như vậy lấy lòng, không chỉ có là tại lôi kéo Thánh Linh Quân, cũng là tại khiêu chiến hắn Thành Lương tại Thánh Linh Quân bên trong địa vị. Phẩm chất cực tốt Thiên Vũ Tà Đan. Thành Lương hiểu rất rõ thương binh doanh bên trong những cái kia tướng sĩ đối đan dược khát vọng, hắn nở nụ cười, nói: "Thánh Linh Quân bên trong gấp thiếu đan dược, những Thiên Vũ Tà Đan đó hẳn là phân phối cho càng cần hơn tướng sĩ." Dứt lời, Thành Lương theo trên ghế ngồi đứng dậy, kêu lên thống lĩnh Vu Cao Dương, trực tiếp nhích người đi tới thương binh doanh. Thương trong binh doanh, Trần Lập đang chủ trì điểm đan dược. Thiên Vũ Tà Đan chỉ có 100 viên, bởi vì thí nghiệm thuốc hiệu, Trần Phong cùng Tề Hướng Minh các phục dụng một khỏa, cũng chỉ còn lại có 98 viên, mà thương trong binh doanh tướng sĩ có 200-300 người, tự nhiên là không thể người người đều cầm tới Thiên Vũ Tà Đan, chỉ có thể trước phân cho thương thế rất nặng người. Làm thống kê ra thương thế rất nặng người đều có gần 150 cái thời điểm, Trần Lập lại xoắn xuýt, không biết nên đem đan dược trước phân cho người nào. Tề Hướng Minh cho Trần Lập ra cái chủ ý, nhường khỏi bệnh sau có thể mau sớm gia nhập chiến đấu tướng sĩ ưu tiên dùng đan dược. Tề Hướng Minh chủ ý vừa ra, mặt khác tướng sĩ cũng đều gật đầu tán thành. Trước mắt chính là Thánh Linh Quân cùng Thân Huyền Tà Linh Quân giao chiến thời điểm, tự nhiên muốn nắm thuốc trị thương dùng tại trên lưỡi đao. Trần Lập cùng Tề Hướng Minh thống kê ra đạt được nhóm đầu tiên Tiên Vũ Tà Đan nhân viên về sau, bắt đầu lần lượt cấp cho đan dược. Các ngươi đang làm cái gì? Thành Lương mang theo Vu Cao Dương xuất hiện ở thương trong binh doanh, thấy Trần Lập đang ở cấp cho đan dược, mặt trầm xuống. Quát. Vu Cao Dương thì làm việc tuyệt hơn, vọt tới vừa đạt được Tiên Vũ Tà Đan một tên tướng sĩ trước mặt, không nói lời gì liền đem trong tay hắn Tiên Vũ Tà Đan đoạt lấy. Đưa ta đan dược. Tên kia tướng sĩ vốn là bị trọng thương, bị Vu Cao Dương chiếm Tiên Vũ Tà Đan, lửa công tâm, trực tiếp liền bượng quyết đi qua. Mặt khác bị thương tướng sĩ thấy cảnh này, trong mắt lửa giận bùng cháy, hận không thể nhào tới sắp Thành Lương cùng Vu Cao Dương hung hăng thu thập một phen. Chiếm đan dược Vu Cao Dương còn không vừa lòng, trực tiếp động thủ đi đoạt Trần Lập bình sứ trong tay. Thanh chủ tướng, đan dược này không phải trong quân phát ra đan dược, là một vị bằng hữu chính mình luyện chế, tặng cho chúng ta. Trần Lập khẩn trương, chăm chú bảo vệ trong ngực bình sứ, lớn tiếng giải thích nói. Trần Lập, trong quân đan dược đều có hạn ngạch, coi như là người khác tặng đan dược, đó cũng là đưa cho Thánh Linh Quân, mà không phải cho các ngươi. Thành Lương trên mặt mang theo cười, thanh âm băng lãnh, ngữ điệu càng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nếu là cho Thánh Linh Quân, vậy liền nên để ta tới phân phối. Trần Lập nghe được Thành Lương muốn đem này chút chân quý Thiên Vũ Tà Đan xung công, lại từ Thành Lương đến phân xứng, tâm chìm đến đáy cốc. Này Thiên Vũ Tà Đan một khi rơi vào Thành Lương trong tay, Thành Lương căn bản sẽ không phân phát, sẽ chỉ giữ tại trong tay mình, làm hắn thu mua lòng người lợi khí. Thành chủ tướng, trong quân không có quy định người khác đưa tặng đan dược nhất định phải xung công, vị bằng hữu nào là tặng cho chúng ta thương binh doanh tướng sĩ, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn đưa đến thương binh doanh tới. Thấy Vu Cao Dương trực tiếp vào tay bạc dược, Tề Hướng Minh cũng gấp, này nhưng đều là thương binh doanh bên trong các tướng sĩ hy vọng à. Thành Lương nhìn về phía Tề Hướng Minh, nụ cười trên mặt hết sức ôn hòa, nói: "Tề đội trưởng, Thiên Vũ Tà Đan dược hiệu ngươi rõ ràng nhất, đan dược tốt như vậy, sao có thể do các ngươi tới làm chủ đâu?" Dừng tay, các ngươi không thể dạng này. Trần Phong lao đến, hô: "Thương thế vừa mới khỏi hẳn hắn, còn có chút suy yếu, thấy Vu Cao Dương bởi vì không giành được đan dược mà bắt đầu đấm đá Trần Lập, gấp đến độ trực tiếp nhào tới Trần Lập trên thân. Trần Lập trên thân vốn là có thương, Vu Cao Dương hai cước liền đem hắn đạp miệng phun máu tươi, mà nhào tới Trần Phong càng là vô cùng suy yếu, Vu Cao Dương lạnh lùng cười một tiếng, một cước nắm Trần Phong mang đến lật ngược mấy cái mắt đầu, hôn mê bất tỉnh. Tề Hướng Minh đi qua hỗ trợ, cũng bị Vu Cao Dương một quyền đánh cho bay rất ra ngoài, đâm vào ván giường bên trên, ngất đi. Vu Cao Dương một chân đạp Trần Lập tay, một cước đạp ở Trần Lập trên xương đùi, không lưng theo Trần Lập trong ngực lấy ra hai cái trang bị Thiên Vũ Tà Đan bình sứ, cười lạnh nói: "Phế nhân, liền nên chậm rãi chờ chết." Đối mặt Vu Cao Dương hành hùng, Thành Lương làm như không thấy, mặt mỉm cười đối thương trong binh doanh những người khác nói: "Thương binh doanh chính là Thánh Linh Quân một bộ phận, đưa tặng cho thương binh đan dược, đã là Thánh Linh Quân, cũng là thương binh doanh. Bản sẽ tại về sau đối toàn quân tiến hành phân phối, các ngươi cũng không cần gấp, rất nhanh liền có thể đợi được đan dược." Chiếm đan dược, lại nói lời an ủi về sau, Thành Lương mang theo Vu Cao Dương hài lòng rời đi. Thương trong binh doanh, các tướng sĩ nguyên bản vui sướng bị phẫn nộ thay thế, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thành Lương lại sẽ làm ra đến thương trong binh doanh đoạt đan dược sự tình tới. Thật hận, Thành Lương một tay che trời, này Thánh Linh Quân không tiếp tục chờ được nữa. Bị thương nặng tướng sĩ bên trong, có người đột nhiên mở miệng. Nếu chỉ là trong ngày thường thuốc trị thương phân phối không đồng đều sự tình, bọn hắn cũng đều có thể nhịn, tuy có lời oán giận, nhưng cũng sẽ không giống như ngày hôm nay thất vọng đau khổ. Có thể nói, Thành Lương đoạt đan dược sự tình, thành đệ sập bọn hắn cuối cùng một quả cỏ. Chúng ta đi tìm Bảo Đại Soái nói một chút việc này đi. Có người đề nghị. Ngươi cảm thấy chúng ta trên thân này thường, trở thành doanh địa sao? Lên được cốt sân sao? Vấn đề mấu chốt nhất trực tiếp khốn nhiễu bọn hắn, tất cả mọi người trầm mặc, toàn bộ thương binh doanh bên trong một mảnh yên lặng. Chính Tiên Thạc cùng Thạch Khải đạt được Khương Dịch Niên cho thương binh doanh đưa đan dược tin tức về sau, đoán được Thành Lương có thể sẽ đi đoạt đan dược, liền vội vã hướng thương binh doanh đuổi. Hai người vừa bước vào thương binh doanh, liền thấy tay chân thụ thương Trần Lập đã hôn mê Tề Hướng Minh cùng Trần Phong. Chính Tiên Thạc trong lòng giật mình, thầm nghĩ tới chậm một bước. Thương binh doanh chúng tướng sĩ nhìn thấy chạy tới Trịnh Tiên Thạc cùng Thạch Hải, đều cúi thấp đầu, giữ im lặng. Chính Tiên Thạc mặt đen thành đáy nổi, cả giận nói: "Có phải hay không Thành Lương đã tới?" Trần Lập chậm rãi hướng mình trên giường chuyển đi, Chính Tiên Thạc thấy thế, tiến lên nắm Trần Lập vịn lên giường trải. "Chính chủ tướng, đừng bận rộn, Thành Lương nắm đan dược cấp đi, nói do hắn tới phân phối." Trần Lập nằm xuống về sau, yên lặng nhắm hai mắt lại. "Người này thương." Chính Tiên Thạc đã nhìn ra Trần Lập trên người là mới thương. Vũ Cao Dương đánh, hắn nắm phân đến trong tay chúng ta đan dược đều cấp đi. Những người khác thanh âm trầm thấp mở miệng, mỗi người đều cảm thấy thật hận, hận Thành Lương dối trá cùng vì tư lợi, cũng hận chính mình mềm yếu không có năng lực, liền tới tay đan dược đều không đánh nổi. Chính Thiên Thạc nắm chặt nắm đấm, dẫn đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức liền tìm Thành Lương lý luận đi. Khương Minh đệ đưa tới là đan dược gì? Hợp Thành Lương cũng nhịn không được tự tay cắt đoạn. Thạch Khải cưỡng chế trong lòng nộ khí, do hỏi: "Là phẩm chất cực tốt Thiên Vũ Tà Đan." Tỉnh lại Tề Hướng Minh nghe được Thạch Khải tra hỏi, thở hổn hển hít một ngụm khí lớn, mới tiếp tục nói: "Dược hiệu vô cùng tốt, ban đầu ta thương tới tạp phủ, sắp gặp tử vong, thí nghiệm thuốc ăn vào một hạt, thương thế liền tốt hơn nhiều. Thành Lương sau khi biết lại tới, chúng ta không chịu giao ra đan dược, Vu Cao Dương liền đến đoạn, còn động thủ đả thương chúng ta, còn mời hai vị chủ tướng làm chủ cho chúng ta, đây chính là 98 viên Thiên Vũ Tà Đan a." 98 viên Thiên Vũ Tà Đan. Nghe được cái số này, Chính Tiên Thạc kềm nén không được nữa lửa giận, lao ra thương binh doanh, thẳng đến hướng trung quân đại doanh, Thạch Khải theo sát phía sau. "Làm sao vậy đây là?" hỏa khí lớn như vậy. Hà Khải Văn cùng Biên Võ cũng tới Thương binh doanh, thấy lao ra Trịnh Thiên Hạc, liên tục không ngừng giữ chặt Thạch Khải hỏi thăm. Thạch Khải lạnh lùng liếc mắt Hà Khải Văn liếc mắt, nói: "Hai vị chủ tướng cũng là biết được Khương huynh đệ đưa đan dược cho Thương binh sự tình a?" Hà Khải Văn gật đầu, cũng không che giấu, ngay thẳng mà nói: "Tự nhiên, cho nên mới tới Thương binh doanh nhìn một chút." "Không cần nhìn, 98 viên phẩm chất cực tốt Thiên Vũ Tà Đan đều bị Thành Lương cầm đi." Thạch Khải gần từng chữ nói ra. Hà Khải Văn nghe xong là phẩm chất cực tốt Thiên Vũ Tà Đan, mà lại có tới 98 viên nhiều, cũng giơ chân. Nếu như theo 5 quân phân phối, mỗi một quân ít nhất có thể được đến 19 viên, số lượng như thế khả quan Thiên Vũ Tà Đan, cũng không thể nhường Thành Lương độc tôn. Thạch Khải nói dứt lời về sau, liền đi truy Trịnh Thiên Hạc, Hà Khải Văn cùng Biên Võ lướt nhau, cũng đi theo sát. Trung quân đại doanh bên trong, Trịnh Thiên Hạc tìm được đang tại xử lý quân vụ Thành Lương, thấy đứng tại một bên Vu Cao Dương, nhớ tới cái tên này đã thương thương binh doanh người, càng là lên cơn giận dữ, nhấc chân liền đem Vu Cao Dương đạp té xuống đất. "Trịnh chủ tướng, muốn đánh nhau ra ngoài đánh, nơi này là trung quân đại doanh, không phải ngươi tiền quân doanh, càng không phải là ngươi có thể dương ai địa phương." Thành Lương mí mắt đều không nhấc một thoáng, thanh âm không nóng không lạnh. "Họ Thành, thu hồi ngươi cái kia dối trá tư thái. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thương binh doanh cướp tới đan dược, ngươi có trả hay không?" Trịnh Thiên Thạc mang đảo Vu Cao Dương về sau, một quyền nện ở Thành Lương trước mặt trên bàn gỗ, lạnh lùng hỏi. Thành Lương ngẩng đầu, trên mặt mang theo cười ôn hòa, nói: "Trịnh chủ tướng, Thiên Vũ Tà Đan ta điểm tốt sau liền sẽ sai người đưa đi tiền quân." Trịnh Thiên Thạc cười lạnh liên tục, nói: "Thành Lương, ngươi tính sai một sự kiện, ta tìm ngươi, không phải muốn Thiên Vũ Tà Đan, là cho thương binh doanh tướng sĩ một cái công đạo. Ta Thành Lương làm việc luôn luôn công đạo." Thành Lương nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: "98 viên Thiên Vũ Tà Đan, các ngươi chung quanh 4 quân các 15 viên, ta chung quân 38 viên, dạng này phương pháp phân loại, Trịnh chủ tướng có thể hài lòng?" "Ta làm sao có thể hài lòng?" Trịnh Thiên Thạc giận dữ, cứng cắp hai tay hiện lên thập tự đan sen hình, linh khí tuôn trào ra, hóa thành mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, kính lao thẳng về phía Thành Lương. Ầm. Trung quân đại doanh doanh trướng ứng tiếng nổ tung, Thành Lương trước mặt bàn gỗ cũng vỡ thành một miệng. Thành Lương lúc này ánh mắt lạnh lùng dâng lên, lòng bàn tay trái tà linh lực khởi động, hóa thành màu đen bàn tay, bắt lấy đánh tới mãnh hổ, nghiêm nghị nói: "Trịnh Thiên Thạc, ngươi đây là muốn tạo phản à? Thật lớn một cái mũ, ta thật sự là sợ chết." Trịnh Thiên Thạc cười lạnh nói, quanh thân linh khí mãnh liệt, một quyền đánh út về phía Thành Lương. Thành Lương thân thể khẽ động, xuất hiện ở Trịnh Thiên Thạc sau lưng, đưa tay một trường khắc ở Trịnh Thiên Thạc giữa lưng. Trịnh Thiên Thạc đã nhận ra không đúng, hai cánh tay đột nhiên dùng sức, hướng về sau đập nện. Thành Lương cùng Trịnh Thiên Thạc nguyên bản đều là tà linh xoáy trung giai tu vi, lực lượng ngang nhau, giờ phút này lại phát sinh ngoài ý muốn. Trịnh Thiên Thạc bị Thành Lương một trường đánh bay, cảm thấy kinh hãi, Thành Lương vậy mà âm thầm tấn cấp đến tà linh xoáy cao giai. Thạch Khải vội vàng chạy đến, vừa hay nhìn thấy Trịnh Thiên Thạc tại Thành Lương tay chịu nhiều thua thiệt, khẽ cắn răng, rút ra trường kiếm, mãnh liệt mà đâm về Thành Lương giữa lưng. Thành Lương lòng có cảm giác, bàn tay trái khói đen mờ mịt, quay người chụp về phía trường kiếm, Thạch Khải suýt nữa không có nắm chặt kiếm. Hà Khải Văn cùng Biên Võ lúc chạy đến, thấy tam quân chủ tướng chiến làm một đoàn, đều ngây mẩn cả người. Năm quân chủ tướng dĩ vãng phát sinh mâu thuẫn, cũng chính là đại xảo một trận, không nghĩ tới lần này vậy mà ra tay đánh nhau, mà lại là giữa ban ngày, các tướng sĩ đều nhìn, chỉ sợ khó mà thu chẳng. Viên Võ con mắt xoay tích chuyển, hắn không có tiến lên, mà là đuổi bay tới bên trong quân tướng sĩ nhóm. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có lời thật tốt nói nha." Hà Khải Văn thì không chút do dự xâm nhập ba người chiến đoàn, ngăn lại Thành Lương, hướng Trịnh Tiên Thạc cùng Thạch Khải la lên. Toàn bộ trung quân đại doanh loạn cả một đoàn. Chương 147, thu mua nhân tâm. Người đăng, cờ hot lờ Khương Dịch Niên biết được trung quân đại doanh bên trong chuyện đánh nhau đã là 2 ngày sau. Một ngày trước cho thương binh doanh đưa đan dược về sau, Khương Dịch Niên liền lôi kéo Mục Vân Hy lại đi một chuyến Hắc Cốt Sơn mạch cho Tưởng An đưa đan dược. Được đan dược đem ăn là thiên ân và tạ, còn liên tục cam đoan tại sự tình tra rõ ràng trước đó, hắn cùng Tưởng Lao Tam đều sẽ không hồi trở lại Cốt Thành đi. Tưởng An là người thông minh, Tưởng Lao Tam cũng là người biết chuyện, hai huynh đệ vì an toàn của mình lựa chọn tạm thời ẩn náu Hắc Cốt Sơn mạch, Khương Dịch Niên còn cho bọn hắn lưu lại đầy đủ thuốc trị thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo Hắc Cốt Sơn mạch sau khi trở về, Khương Dịch Niên cầm tiêu mạch mới luyện tốt Thiên Vũ Tà Đan, chuẩn bị hướng quân doanh đi thời điểm, theo bản nhược nơi đó biết được Thành Lương cùng Trịnh Thiên Thạc, Thạch Khải đánh lên đến tin tức. Nghe xong tam đại chủ tướng đánh nhau, Mục Vân Hy ức chế không nổi nội tâm tò mò, lôi kéo bản nhược tìm hiểu tình huống. Bản nhược bởi vì mỗi ngày đều sẽ đi tả quân đại doanh chỉ đạo tân pháp trận huấn luyện, cho nên tại ngày thứ 2 liền biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, nhưng bởi vì Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy chưa có trở về, cũng là nắm chuyện này đẩy về sau đẩy. Bởi vì chúng ta cho thương binh doanh đưa Thiên Vũ Tà Đan, Thành Lương vì bản thân tư dụng, mang theo Vu Cao Dương đoạt đan dược. Mục Vân Hy nghe vậy, rất đối khiếp sợ, Thành Lương thậm chí ngay cả như thế bị ổi sự tình đều làm ra được, đơn giản lật đổ nàng đối với hắn nhận biết. Đường đường nhất quân chủ tướng, vậy mà mang theo chó săn, đi thương binh doanh bên trong cướp đoạt trọng thương tướng sĩ đan dược. Thành Lương có thể không cảm giác mình là đoạt, hắn nói cái gì đưa tặng cho thương binh doanh đan dược, cũng là Thánh Linh Quân, là Thánh Linh Quân, liền nên do hắn tới phân phối. Bàn nhược đối Thành Lương hành động rất là không vừa lòng, liền như vậy đường hoàng lý do đều dùng đến, rõ ràng một thân chi dối trá. Mục Vân Hy cười lạnh, bọn hắn chính là sợ Thành Lương sẽ hoành đúng một tay, cho nên trực tiếp đem đan dược đưa đi thương binh doanh. Kết quả, Thành Lương vì những đan dược kia, vậy mà trực tiếp đi thương binh doanh đoạt, vì đoạt đan dược, còn đem người cho đả thương, như vậy hành động, đơn giản làm người giận sôi. Khương Dịch Niên sắc mặt cũng rất khó coi, Thành Lương hành động, không chỉ có nhục nhất quân chủ tướng thân phận, mà lại lệnh thương binh doanh tướng sĩ thất vọng đau khổ, cũng lệnh Thánh Linh quân tướng sĩ thất vọng đau khổ. cái này thật sự là quá khinh người, ta đều giận đến muốn đánh người. Mục Vân Hy vén tay áo lên, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể hiện tại liền đi sắp thành lương đánh một trận. Đích thật là làm giận, cũng may Thánh Linh quân bên trong còn có chủ tướng nguyện vì những thương binh kia ra mặt, Chính Thiên Thạc nhường Thành Lương nắm đan dược trả lại thương binh doanh, Thành Lương lại tại chỗ điểm nổi lên đan dược. Ban đầu Trịnh Thiên Thạc còn có thể nhẫn, nhưng nghe đến Thành Lương điểm đan dược tỷ lệ, liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lên nắm đấm. Sau này Thạch Khải cũng gia nhập, trực tiếp biến thành hỗn chiến. Ban Nhược vừa nghĩ tới Thành Lương bị đánh, tâm tình liền tốt mấy phần. Bất quá có cái sự tình cần thiết phải chú ý, Trịnh Thiên Thạc liên thủ với Thạch Khải, mới cùng Thành Lương bất phân thắng bại. Nguyên lai Thành Lương đã tấn thăng đến Tà Linh Soái cao giai, cùng Bảo Gia ra một dạng cảnh giới. Đây chính là đại thiên thế giới chi tôn tiểu tam nan thần phách nan, tiến thêm một bước, liền là cảnh giới chi tôn. Đối với Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải ngay thẳng, Ban Nhược lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt lúc liền thấy được, tại bên ngoài, bọn họ cùng Thành Lương bởi vì thuốc trị thương phân phối không đồng đều sự tình ngay trước mặt Bảo Tùng xảy ra tranh chấp, lần này bởi vì Thành Lương đoạt thương binh doanh đang dược, càng là cùng Thành Lương đánh nhau. Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải như vậy làm việc, mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng là chân tâm giữ gìn dưới tay các tướng sĩ. Thương trong binh doanh tướng sĩ, nam quân đều có, nhưng hậu quân cùng hữu quân hai vị chủ tướng không có chất vấn Thành Lương quyết đoán. Hậu quân chủ tướng Viên Võ Khuynh hướng Thành Lương, hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn lần này là vừa cùng một loãng, một bên len lén đánh Thành Lương, cũng là một cái một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Xem ra chúng ta lần này đưa đan dược, không tốt trực tiếp hướng thương binh doanh đưa. Thương Dịch Niên mở miệng nói, hắn lo lắng cho mình lần nữa đưa đan dược đi qua, thương binh doanh bên trong những cái kia tướng sĩ có thể sẽ bị độc thủ. Mục Vân Hy chống đỡ cái cằm, suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đi, chúng ta lần này liền len lén cho tiền quân cùng tạ quân đưa đi, đan dược ra tay về sau, chúng ta ai cũng không thừa nhận có đan dược, cũng là có thể được. Chúng ta du chống đưa, chỉ cần chúng ta không thừa nhận đưa, bọn hắn không thừa nhận thu, Thành Lương còn có thể lấy cái gì đường hoàng lý do gây sự đâu. Thương Dịch Niên đồng ý Mục Vân Hy ý nghĩ. Ai cũng không thừa nhận, Thành Lương coi như muốn nhảy ra, cũng hoàn toàn tìm không thấy lý do, đến mức thương binh doanh tướng sĩ, liền để vài vị chủ tướng tiếp hồi trở lại riêng phần mình đại doanh tốt. Đừng quên hữu quân, lần này Hà Khải Văn cũng hạ không ít hát thủ, Thành Lương mặt đều bị đánh sưng lên. Ban Nhược nhắc nhở nói, hậu quân đã sớm cùng Thành Lương đứng ở mặt trận thống nhất, hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn một mực không có đứng đội, cùng cỏ đầu tường mở dạng, lần này là lôi kéo hắn tốt nhất cơ hội. Thương Dịch Niên gật gật đầu, hắn đối Hà Khải Văn ấn tượng ngược lại không quá xấu, nếu như có thể lôi kéo tới tự nhiên là tốt nhất. Lần này, Tiêu Mạch cố ý nắm Thiên Vũ Tả Đan Trang ba cái bình sứ, một cái bình sứ 100 viên, nhường Thương Dịch Niên cho tiền quân, Tả quân cùng Hữu quân đưa đi. Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy không có lập tức đi quân doanh, mà là đi trước trên chợ chuyển động, mua chút rượu thịt về sau, hai người mới chậm rãi hướng quân doanh đi đến. Tả quân trong đại doanh, Thiên quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cũng tại. Bởi vì lần trước đánh Thành Lương sự tình, tiền quân liền muốn nên phân đến Thiên Vũ Tả Đan cũng làm cho Thành Lương tìm cớ cho giữ lại, dẫn đến Trịnh Thiên Thạc kém chút lại muốn xông tới đánh người. Thạch Khải liền không có Trịnh Thiên Thạc cơn giận như thế, hắn rót cho mình chén trà thô, uống một hơi cạn sạch về sau, mới mở miệng, bình tĩnh, Trần Lập nói, Khương huynh đệ sẽ còn cho thương binh doanh đưa đan dược, ta cảm thấy, chúng ta dứt khoát trực tiếp tìm Khương huynh đệ đi lấy đan dược tốt. Nghe Thạch Khải nói như vậy, Trịnh Thiên Thạc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền đứng dậy muốn đi Cốt Sơn tìm Khương Dịch Niên. Ngươi đừng như thế vô cùng lo lắng được không? Khương huynh đệ lần trước đưa đan dược sau lại đi Hắc Cốt Sơn mạch, còn không biết khi nào trở về. Thấy Trịnh Thiên Thạc lập tức muốn đi tìm người, Thạch Khải chán nản, này bạo tính tình, làm sao lại không thể nghe hắn nói hết lời đâu. Trịnh Thiên Thạc mới đi hai bước, nghe được Thạch Khải lời lại lui trở về, đặt mông ngồi trên ghế, một mặt xa suốt tinh thần nói, này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng thế nào mới được a. Ngay tại Trịnh Thiên Thạc sắp tức hộc máu thời điểm, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tới. Trịnh chủ tướng, Thạch chủ tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khương Dịch Niên xuất chào hỏi trước nói. Trịnh Thiên Thạc vừa nhìn thấy Khương Dịch Niên, mặt to bên trên lập tức âm chuyển tinh, cả người càng là trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, vạn phần nhiệt tình đón lấy Khương Dịch Niên. Ngọn gió nào đem Khương huynh đệ thổi tới à nha? Trịnh Thiên Thạc cười híp mắt cùng Khương Dịch Niên bộ dáng như vậy, hẳn không thể người đều áp vào Khương Dịch Niên trên thân. Đương nhiên là Hắc Cốt Sơn mạch gió. Khương Dịch Niên theo trong túi chứa vật xuất ra rượu thịt, hướng Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải nói, tới một ngụm. Trịnh Thiên Thạc ân cần cho Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy kéo cái ghế, chính mình càng là đặt mông ngồi ở Khương Dịch Niên bên cạnh, nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, tại muốn làm sao mở miệng cầu đan dược. Thạch Khải một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Thiên Thạc, này cầu đan dược ba chữ to đều nhanh viết trên mặt đi, còn có ánh mắt kia, thật sự là không che giấu chút nào à? Mục Vân Hy thấy Trịnh Thiên Thạc biểu tình kia thực sự thú vị, che miệng khẽ nở nụ cười. Khương Dịch Niên cho Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải một người rót một chén rượu, mở miệng nói, chúng ta hôm nay mới từ Hắc Cốt Sơn mạch ra tới, nghe nói hai ngày trước Trịnh chủ tướng cùng Thạch chủ tướng nắm thành chủ tướng đánh một trận, rất là bội phục, hôm nay đặc biệt tìm đến hai vị chủ tướng uống rượu, muốn nghe xem hôm đó chuyện lý thú. Trịnh Thiên Thạc nghe xong Khương Dịch Niên là bởi vì chuyện này tới tìm hắn nhóm uống rượu, đầu liền rũ xuống, thanh âm cũng nhỏ mấy phần, cái gì chuyện lý thú, mất mặt nhà, hai người chúng ta hợp lại, còn không đánh lại người ta, mất mặt ném về tận nhà. Tên kia còn muốn hướng Bảo Đại Soái cáo trạng. Nói lên việc này, Trịnh Thiên Thạc cũng có chút khí, Thành Lương tên kia lén lén lút lút tấn cấp, hắn cùng Thạch Khải đều bị âm một thanh. Trong quân chủ tướng ẩu đả, đích thật là trái với quân uy, Thành Lương chẳng qua là báo cáo cho Bảo Đại Soái, làm sao xử phạt, xem Bảo Đại Soái nói thế nào đi. Bất quá, Bảo Đại Soái đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì xử phạt xuống tới. Hơn phân nửa là không giải quyết được gì. Thạch Khải lạnh nhạt nói, hướng Khương Dịch Niên chắc tay, ngữ khí mang tới mấy phần kính ý, Khương huynh đệ ghi nhớ lấy thương binh doanh các huynh đệ, cố ý tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch tìm linh dược, luyện đan dược, Thạch Mộ rất là cảm kích. Thương Dịch Niên đảo không ngoại ý muốn Thạch Khải sẽ nói đến đây, theo bọn hắn thà rằng trái với quân quy cũng phải vì thương binh doanh tướng sĩ ra mặt trong chuyện này liền có thể nhìn ra cách làm người của bọn hắn đến, dạng này người đáng giá cái dao. Thương Dịch Niên cười cười, theo trong túi chữ vật móc ra ba cái bình sứ đặt lên bàn, nói, ba bình Thiên Vũ Tà Đan, một bình 100 viên, biết được hai vị chủ tướng bởi vì thay thương binh doanh tướng sĩ ra mặt, vốn nên phân phát đến đan dược cũng bị giữ lại, chúng ta cố ý cho hai vị chủ tướng đưa tới đan dược. Cái này, Chính Thiên Thạc thấy Thương Dịch Niên xuất ra nhiều như vậy Thiên Vũ Tà Đan, đầu lưỡi đến cứng cả lại, cũng mới vừa rồi còn đang xoắn suýt làm sao mở miệng cầu đan dược đâu, kết quả người ta trực tiếp liền đem đan dược đưa tới cửa, đừng đề cập có nhiều ngoài ý muốn. Vô công bất thủ lộc, Thương Minh đệ đưa nhiều như vậy đan dược, nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Thạch Khải so Trịnh Thiên Thạc nghĩ đến càng nhiều, cảnh giác hỏi. Thương Dịch Niên lắc đầu, ngay thẳng mà nói, chúng ta ngay từ đầu trực tiếp cho thương binh doanh tướng sĩ đưa đan dược, mà không phải cho các ngươi đưa, liền là cân nhắc đến các ngươi hoài nghi chúng ta có ý khác. Nhưng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, Thành Lương làm xuống đoạt đan dược sự tình, chúng ta như lại đưa đi, chỉ sợ thương binh doanh tướng sĩ nhóm sẽ gặp Thành Lương độc thủ. Còn những đan dược này, ta nghĩ Thạch chủ tướng biết làm sao phân. Nghe Thương Dịch Niên trực tiếp nói ra, Thạch Khải thở dài một hơi, hắn không đốc, rất nhanh liền hiểu Thương Dịch Niên đưa ba bình đan dược ý tứ. Chúng ta hôm nay đến là tìm hai vị chủ tướng uống rượu, hiện tại rượu ăn xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Thương Dịch Niên cười đứng dậy, cùng Mục Mây Chiếu cùng nhau rời đi Tả Quân đại doanh. Thấy Thương Dịch Niên đi, Chính Thiên Thạc mới chần chờ mở miệng, ba bình đan dược, còn có một bình cho ai? Cho Hà Khải Văn, Hà Khải Văn cái kia cỏ đầu tượng, chưa quyết định, coi như Khương huynh đệ trực tiếp đưa qua, Hà Khải Văn cũng không nhất định dám muốn. Khương huynh đệ là muốn mượn tay của chúng ta, lôi kéo Hà Khải Văn. Thạch Khải cầm lấy bình sứ, đổ ra một khỏa Thiên Vũ Tà Đan cẩn thận tra xét một phen, kinh ngạc tán thán nói, quả nhiên phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa còn là cải tiến qua, dược hiệu ôn hòa, khó trách Thành Lương sẽ trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Ngày mai nắm thương binh doanh tướng sĩ tiếp hồi trở lại riêng phần mình đại doanh đi, có những đan dược này, thương thế của bọn hắn liền có thể có chuyển biến tốt. Thạch Khải đem bình sứ thu vào túi chữa vật thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở Trịnh Thiên Thạc, tìm Hà Khải Văn le le nước đắng, thuận tiện đem đan dược đưa qua. Nhớ kỹ, Thương huynh đệ tới chẳng qua là tìm chúng ta uống rượu, cũng không có đưa đan dược, chúng ta cũng không có đan dược. Cầm đan dược Trịnh Thiên Thạc trong bụng nở hoa, nghe được Thạch Khải lời về sau, nổi lên hơn nửa ngày, mới biến trở về mặt mày ủ rũ bộ dáng, tiếp lấy hướng Hữu Quân đại doanh đi đến. Chương 148, Vũ Hoan. Người đăng, cờ họ lở một bên khác, Hắc Cốt Sơn Mạch. Hôm đó, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi theo Nhiếp Hưng đi săn tiểu đội ra cốt thành về sau, trực tiếp hướng Hắc Cốt Sơn Mạch mà đi. Hắc Cốt Sơn Mạch lối vào chỗ cũng không ít lên núi đi săn tiểu đội, những cái kia tiểu đội thấy Thánh Linh quân đội ngũ về sau, đều lựa chọn tránh đi. Đường Tu Nhai hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía những cái kia lên núi đi săn tiểu đội, theo lý thuyết, đi theo Thánh Linh quân đội ngũ lên núi đi săn, hẳn là sẽ an toàn hơn, vì sao những người này đều lựa chọn tránh đi? Thấy Đường Tu Nhai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhiếp Hưng mở miệng giải thích, Thánh Linh quân được hưởng quyền ưu tiên, nếu như đi săn tốt đến linh thú, liền sẽ toàn bộ lấy đi, cho nên rất nhiều đi săn tiểu đội cũng không nguyện ý đi theo Thánh Linh quân một đạo lên núi đi săn. Đường Tu Nhai hiểu ý gật đầu, thịt đều ăn, liền nước canh cũng không để lại điểm, tự nhiên không ai nguyện ý đi theo Thánh Linh quân cùng một chỗ đi săn. Kỳ thật bọn hắn đi theo chúng ta đi săn, cũng sẽ gia tăng nguy hiểm, bọn hắn chỉ ở Hắc Cốt Sơn mạch rìa đi săn, mà chúng ta phải đi sâu Hắc Cốt Sơn mạch, tự nhiên là càng thêm nguy hiểm. Nhiếp Hưng nhìn thoáng qua mặt khác mấy chi lên núi đi săn đội ngũ, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Đường Tu Nhai không có lại nói tiếp, cùng Lâm Vũ Hàn đi theo đội ngũ cuối cùng, chờ đợi Hắc Cốt Sơn mạch cương phong tầng suy yếu. Một lát sau, Hắc Cốt Sơn mạch cương phong tầng bắt đầu suy yếu, Nhiếp Hưng mang theo tiểu đội gọi bên trên Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn về sau, trước tiên tiến nhập Hắc Cốt Sơn mạch. Hắc Cốt Sơn mạch bên ngoài chuyển động linh thú rất ít, Nhiếp Hưng trực tiếp dẫn người hướng chỗ sâu đi đến. Theo sát phía sau tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch mấy chi đi săn tiểu đội, đều riêng phần mình tìm cái hướng đi, bắt đầu đi săn một ngày. Trong đó có một nhánh 11 người đi săn tiểu đội nhìn một chút Nhiếp Hưng đoàn người rời đi hướng đi, chăm chú đi theo. Đoàn người đi vài dặm về sau, cây cối trở nên càng thêm rậm rạp dâng lên, Đường Tu Nhai giả bộ như lơ đãng nhìn phía sau liếc mắt. Nhiếp thống lĩnh, có chi đội ngũ một mực đi theo chúng ta. Đường Tu Nhai nhắc nhở. Rõ ràng Nhiếp Hưng cũng phát hiện theo sát tại phía sau bọn họ cái đuôi, nhưng lại không thể làm gì, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta xâm nhập thêm một chút, bọn hắn tự nhiên là sẽ không theo. Đường Tu Nhai có chút nửa tin nửa ngờ, chi đội ngũ kia theo đuôi một đường, rõ ràng mục đích không đơn thuần. Bình thường đi săn tiểu đội trưởng tu vi tại Tà Linh tướng đê giai, đội viên khác tu vi cơ bản đều tại Tà Linh ý cao giai, mà đuôi tùy bọn hắn chi đội ngũ này, dẫn đội trưởng có Tà Linh tướng trung giai thực lực, trong đội ngũ còn có 5 người có Tà Linh tướng đê giai thực lực. Chỉ có 11 người tiểu đội có được Tà Linh tướng đê giai trở lên thực lực người liền chiếm hơn một nửa, thực lực như vậy bất phàm đi săn tiểu đội, đi theo bọn hắn đội ngũ đằng sau, vẹn vẹn nghĩ phải đi sâu dãy núi, lại riêng phần mình đi săn. Một mực không nói gì Lâm Vũ Hàn nhìn Đường Tu Nhai liếc mắt, nói nhỏ, nhìn chằm chằm liền tốt. Đường Tu Nhai yên lặng gật gật đầu, người trong lòng nói cái gì chính là cái đó, toàn nghe người trong lòng. Nhiếp Hưng mang theo tiểu đội thâm nhập Hắc Cốt Sơn mạch, trên đường đi săn vài đầu linh thú, còn hái một chút linh dược. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai hai người cũng là một bên đi săn linh thú, một bên thấy linh dược liền thuận tay hái được, linh thú về Nhiếp Hưng, linh dược chính bọn hắn thu vào. Thoạt đầu Nhiếp Hưng cũng nghĩ qua muốn linh dược, nhưng nghĩ đến người ta không ràng buộc giúp mình đi săn linh thú, phần nhân tình này đã rất nặng, bọn hắn hái điểm linh dược thì thế nào? Bất quá Nhiếp Hưng là cái thẳng tính, vẫn là không nhịn được hỏi Đường Tu Nhai, "Đường huynh đệ, các ngươi hái linh dược có làm được cái gì sao?" chúng ta có đồng bạn biết luyện đan, hái được mang về cho hắn luyện đan. Đường Tu Nhai cũng không giấu giếm, thẳng thắn. Nhiếp Ngưng vừa nghe đến Đường Tu Nhai có đồng bạn biết luyện đan, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn xoa xoa tay, hắc hắc cười hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, Đường huynh đệ, ngươi có thể giới thiệu ngươi đồng bạn cho ta biết sao? Nhiếp thống lĩnh là muốn tìm hắn luyện đan sao? Lâm Vũ Hàn nhìn ra Nhiếp Ngưng muốn quen biết Tiêu Mạch mục đích, thế là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhiếp Ngưng trầm mặc một hồi, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nói, không dối gạt hai vị, Thánh Linh Quân bên trong đan dược khan hiếm, mặc dù mỗi tháng đều có tổn thương dược phân phối, nhưng phân phối xuống tới số lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vừa rồi ta nghe Đường huynh đệ nói có đồng bạn biết luyện đan, cho nên liền nghĩ nhận thức một chút. Nghe được Nhiếp Ngưng nói rõ lý do, Lâm Vũ Hàn ngược lại nở nụ cười, Nhiếp thống linh yên tâm, chỉ cần ngươi có linh dược, tùy thời đều có thể đi tìm hắn luyện đan dược. Tùy thời đều có thể, không quen biết cũng được. Nhiếp Ngưng cẩn thận cánh mà hỏi thăm, có chút không tin. Thánh Linh Quân bên trong cũng có hai tên luyện dược sư, có thể cái kia hai tên luyện dược sư căn bản không gặp người ngoài, cho dù có linh dược, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ luyện đan dược. Lâm Vũ Hàn lộ ra sáng rỡ nụ cười, cất cao giọng nói, chỉ cần là bằng hữu của chúng ta. Nghe Lâm Vũ Hàn nói rõ lý do, Nhiếp Ngưng trong mắt nổi lên ánh sáng, vội vàng chắp tay nói tạ. Về sau, Nhiếp Ngưng càng là liền phụ cận linh dược đều không buông tha. Ban đầu lên núi 10 ngày đi săn kế hoạch biến thành 20 ngày, Nhiếp Ngưng không chỉ săn linh thú, còn ngắt lấy linh dược, đối bọn hắn tới nói, những linh dược này đã biến thành cứu người đan dược, Thánh Linh Quân bên trong có vô số huynh đệ đang chờ những đan dược này cứu mạng. Hai ngày xuống tới, Nhiếp Ngưng phát hiện, bọn hắn đi săn đến linh thú còn không có hái tới linh dược nhiều. Ban đêm, Nhiếp Ngưng mang theo tiểu đội tìm một cái sơn động, dùng làm nghỉ ngơi. Trong sơn động, trong tiểu đội mỗi người cẩn thận từng ly từng tí nắm một ngày hái xuống linh dược đem ra, bọn hắn tại làm thống kê. Trước kia đi săn linh thú thời điểm, bọn hắn thấy linh dược cũng sẽ ngắt lấy, chẳng qua là không có như vậy dụng tâm mà thôi, bởi vì ngắt lấy linh dược nhất tốn thời gian. Nhưng lần này khác biệt, bọn hắn lưu ý nhiều hái chút linh dược, còn đem số lượng cùng chủng loại thống kê xong, chuẩn bị mang về tìm Tiêu Mạch giúp bọn hắn luyện đan dược. Đường Tu Nhai đứng tại bên ngoài sơn động, tầm mắt trầm tĩnh. Sáng hôm nay thời điểm, đuôi thủy bọn hắn chi đội ngũ kia đột nhiên không thấy, cái này khiến Đường Tu Nhai có chút lo lắng, chi đội ngũ kia có hay không đang làm cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ là muốn xuất thủ đối phó bọn hắn? Người đang suy nghĩ gì? Lâm Vũ Hàn đi đến Đường Tu Nhai bên cạnh, cười vấn đạo, đang suy nghĩ chi đội ngũ kia lúc nào xuống tay với chúng ta. Đường Tu Nhai thành âm rất bình tĩnh. Gió núi rất lớn, mang theo lạnh lẽo thấu xương gào thét mà qua, nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió núi tản mát ra. Đường Tu Nhai nhíu mày, nắm mặt trầm xuống, nói, gió núi, mùi máu tươi, bọn hắn lựa chọn tại linh thú chuyển động nhất tấp nập ban đêm độc thủ, không biết nên nói bọn hắn có đảm lượng, vẫn là không có đầu óc. Lâm Vũ Hàn nhìn Đường Tu Nhai liếc mắt, nói, ngươi thông dong như vậy không bức bách, là có ứng đối biện pháp. Đường Tu Nhai nét miệng nở nụ cười, nói, Nhiếp thống linh tìm tới hang núi thời điểm, ta thuận tay tại bên ngoài sơn động bố trí mấy cái bẫy dập, rất là phòng ngừa chú đáo, xem ra đêm nay chúng ta lại có thể thu hoạch vài đầu linh thú. Lâm Vũ Hàn nở nụ cười, thanh lệ nụ cười như hoa quỳnh tại trong gió đêm nở rộ, khiến cho Đường Tu bên trong hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Có mùi máu tươi, ta dẫn người đi xem một chút. Nhiếp Ngưng cao mày, theo trong sơn động nhảy lên ra tới, đối Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn nói ra. Đường Tu Nhai khoát qua tay, đối Nhiếp Ngưng nói, ta tại bên ngoài sơn động bố trí mấy cái bẫy dập, vẫn là ta đi xem một chút cho thỏa đáng. Nhiếp thống lĩnh, ngươi cùng những người khác chờ tin tức ta. Dứt lời, Đường Tu Nhai hướng nơi xa đi đến, Lâm Vũ Hàn nhìn thoáng qua, cũng đi theo. Theo mùi máu tươi, Đường Tu Nhai hướng đi bảy ra bên trong một cái bẫy dập, xa xa liền thấy một đầu thú nhỏ rơi vào trong cả bẫy. Thú nhỏ bị người chém đứt tứ chi, trên thân vết máu loang lổ, toàn bộ mặt đất đều giống như bị nhuộm thành màu đỏ. Trong đêm tối, khiếp người tiếng thú gào đang từ đằng xa truyền đến. Này vu oan thủ pháp thật đúng là bất nhập lưu. Lâm Vũ Hàn chạy tới về sau, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, thế nhưng rất hữu hiệu. Đường Tu Nhai ngước mắt nhìn tiếng thú gào truyền đến phương hướng. Nơi đó, một đầu có được tà linh tướng cao giai thực lực linh thú mang theo đánh đầu thắng đó khí thế, một đường đấu đã lung tung lấy đến đây. Tiếng thú gào vang vọng đất trời, kinh động đến núi rừng bên trong mặt khác linh thú, càng nhiều linh thú hướng bọn hắn bên này tụ lại đến đây. Linh thú cuồng hoan sao? Lâm Vũ Hàn rút ra trường kiếm, hàn quang trong vắt, không bằng cùng một chỗ cuồng hoan đi. Đường Tu Nhai nở nụ cười. Diệt Lân cung phía trên, linh khí vầng sáng như gợn sóng từng tầng một nộn nhạo lên, Đường Tu Nhai ngón tay liên lụy dây cùng, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, chạm linh lực màu xanh lam tiễn gạo vét mà ra. Linh lực tiễn kích tại quần quận mà tới đầu kia tà linh tướng cao giai linh thú trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Mũi tên cũng không trực tiếp đâm về phía thân thể, mà là hóa thành một cái chạm linh lực màu xanh lam trùng sáng, xoay tròn lấy trong nháy mắt nổ tung, nó đau đến gào thét. Ngọn lửa màu đen theo linh thú trong miệng bắn ra, hóa thành mảnh liệt sóng lửa, chỗ đến, tất cả cỏ cây đều bị ăn mòn, liền liền cứng rắn mặt đất cũng bị ăn mòn ra một đạo thật dài hố sâu. Khốn Long Tiễn. Đường Tu Nhai phi thân lên, cánh tay xoay chuyển, ba chi linh lực tiễn rời khỏi tay, đem đầu kia tà linh tướng cao giai linh thú vây ở trong đó. Lâm Vũ Hàn trường kiếm lắc một cái, linh lực dâng trào mà ra, khí thế dọa người. Nhất kiếm sinh diệt, kiếm mang như là sóng nước đẩy ra, chợt hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng phía đầu kia tà linh tướng cao giai linh thú ầm ầm đập xuống. Kiếm ảnh đầy trời, như thao thiên sóng lớn, cung đầy như trăng, thiễn như tinh lạc. Trong núi rừng, huyết khí trùng thiên, vô số linh thú tại hai người bá đạo vô cùng thế công bên trong ngã xuống. Hai người hiệp đồng tác chiến, phối hợp an ý kháng khít. Số đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, thẳng đến hướng Lâm Vũ Hàn. Cẩn thận! Đường Tu Nhai lên tiếng kinh hô. Chương 149, đuổi bắt người đăng, cờ hở mấy đạo hàn quang chợt hiện, tại Đường Tu Nhai lên tiếng nhắc nhở lúc, chớp mắt đã tới. Đường Tu Nhai không kịp nghĩ nhiều, Diệt Lân cung nhất chuyển, thuận thế đem Lâm Vũ Hàn tiến vào trong ngực. Đinh đinh đinh. Ngân châm đụng vào Diệt Lân cung bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Vũ Hàn bị Đường Tu Nhai hộ trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín dạng mây đỏ. Nàng chưa bao giờ cùng một cái nam tính từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, bất quá, nàng cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có một chút tiểu điểm mật. Lâm Vũ Hàn bị điểm này tiểu điểm mật giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy Đường Tu Nhai, đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Nàng ngẩng đầu lên, mặt mũi quen thuộc gần trong gang tấc, trong mắt hình như có sao trời đang lóe lên, để cho nàng không khỏi đến nỗi ngay cả nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Đường đại ca. Lâm Vũ Hàn ra vẻ trấn định kêu một tiếng Đường Tu Nhai. Đường Tu Nhai lấy lại tinh thần, vội vàng lùi về ôm Lâm Vũ Hàn tay, cười xấu hổ nói, vừa rồi quá gấp, có nhiều mạo phạm. Lâm Vũ Hàn khuôn mặt ửng đỏ, không có trả lời Đường Tu Nhai, chẳng qua là giơ tay lên bên trong kiếm hướng đánh lén hướng đi đâm tới. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, bén nhọn chém xuống tới. Máu tươi kích thích núi rừng bên trong linh thú huyết tính, tiếng thú gào liên tiếp, mặt đất chấn động kịch liệt, liền liền hắc cốt sơn mạch chỗ sâu đều truyền ra không biết tên linh thú tiếng giống. Thấy Đường Tu Nhai còn đang sững sờ, Lâm Vũ Hàn tức giận nhìn hắn một cái, thúc giục nói, tốc chiến tốc thắng. Đường Tu Nhai lúc này mới phát hiện Lâm Vũ Hàn đã nặng mới gia nhập chiến đấu, ngượng ngùng sờ sờ mặt, chóp mũi còn quanh quẩn lấy trên người nàng đặc hữu mùi thơm ngát, Đường Tu Nhai nhịn không được mở miệng cười. Diệt Lân cung ra tay, cung đầy như trăng, tiễn như tinh lạc, chấn động sơn hà. Hai người đem xông tới linh thú giải quyết về sau, ngay sau đó, liền dùng tốc độ cực nhanh lục tìm linh thú thi thể. Mấy cái bị Lâm Vũ Hàn một kiếm diệt trừ người, Tu Nhai còn cố ý qua đi nhìn mấy lần, chính là đuôi tùy bọn hắn lên núi chi đội ngũ kia bên trong người. Đi. Lâm Vũ Hàn hướng Đường Tu Nhai gật gật đầu, bọn hắn cùng nhau hướng tiểu đội nghỉ ngơi hang núi mà đi. Cách đó không xa trong sân động, ánh lửa ngút trời, Lâm Vũ Hàn nhíu mày, bước nhanh hơn, Đường Tu Nhai theo sát phía sau. Gió núi thổi qua, mùi máu tanh nồng đậm phóng lên tận trời, thất đạo bóng đen như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, đem Nhiếp Hưng đoàn người bao bọc vây quanh, cầm đầu chính là theo đuôi bọn hắn lên núi chi kia đi săn đội ngũ đội trưởng. Nhiếp Hưng lạnh lùng cười một tiếng, nói, theo đuôi một đường, cuối cùng nhịn không được động thủ sao? Người áo đen đội trưởng không có mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đối người đứng phía sau quát, động thủ. Bảy tên người áo đen đồng thời ra tay, linh khí phun trào, trường đao màu đen bắn ra, hóa thành đạo đạo bóng đen, trực kích Nhiếp Hưng đoàn người. Nhiếp Hưng không lùi mà tiến tới, sau lưng 12 người tiểu đội tạo thành chiến trận, nên kích này một nhóm người áo đen. Bảy tên trong hắc y nhân, cầm đầu có tà linh tướng trung giai thực lực, còn thừa 6 người, có 4 người có tà linh tướng đê giai thực lực, có tà linh ý cao giai thực lực, hai người kia được an bài tại trước nhất đầu, hiển nhiên là dùng đến đưa mạng. Như vậy chiến trận, đối đầu Nhiếp Hưng tiểu đội, dư xài. Nhiếp Hưng tiểu đội có chút ăn thiệt thòi, Nhiếp Hưng có tà linh tướng trung giai thực lực, có thể đội viên của hắn chỉ có 2 người có tà linh tướng đê giai thực lực, còn lại đều chỉ có tà linh ý cao giai thực lực. Nhiếp Hưng đầu óc nhanh chóng chuyển động, trước đó cái kia cố mùi máu tươi là vì nắm Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn dẫn đi, bởi vì đối phương trong đội ngũ thiếu một tên tà linh tướng đê giai cùng 3 tên tà linh ý cao giai. Nhiếp Hưng tiểu đội tạo thành chiến trận, nên tiếp thất người tiểu đội, hai chi đội ngũ triển khai kịch liệt đối chiến. Nhiếp Hưng đột nhiên phát hiện, bọn hắn Thánh Linh quân lấy làm tự hào chiến trận, ở trước mặt đối phương căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thất người tiểu đội trưởng như một thanh đao nhọn, cắm thẳng vào trong chiến trận tâm, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Nhiếp Hưng phản ứng cực nhanh, dùng trường thương trong tay nên kích đối phương trường đao, linh lực khuấy động, quả thực là chậm lại đối phương vung đao mà xuống tốc độ, hai người chính diện mà chiến. Cùng là tà linh tướng trung giai thực lực, Nhiếp Hưng phát hiện đối phương tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm cũng không so với hắn thiếu, thậm chí càng tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn là dồn vào tử địa đấu pháp. Vâng. Ở vào trong chiến trận tâm, Nhiếp Hưng tại đối phương cường lực nhất kích dưới, bay rất ra ngoài, tiếng vang điếc tai nhức óc, chiến trận tùy theo tán loạn. Đội trưởng kia thấy một kích thành công, càng là đuổi sát không ngừng, dự định thừa cơ giải quyết Nhiếp Hưng. Nhiếp Hưng trường thương chĩa xuống đất, linh lực chấn động ở giữa, miễn cưỡng giữ vững thân thể, vừa ngẩng đầu một cái, một thanh do linh lực ngưng tụ thành đại đao chém thẳng mà xuống. Linh lực đại đao cuốn theo lấy gió núi, mãnh liệt mà bá đạo. Nhiếp Hưng trong lòng kinh hãi, hai tay nắm quyền, toàn thân linh lực cấp tốc hội tụ đến hai quả đấm phía trên. Quyền ra, gió tĩnh, liên liên thời gian đều giống như dừng lại một dạng. Vâng. Linh lực đại đao cùng hai quả đấm đối mặt, chỉ một thoáng, sóng khí cuốn ngược, cỏ cây tung bay, tại sóng khí bên trong bị tạc thành một mịn. Nhiếp Hưng thịch 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 đảo lùi lại mấy bước, mới tan mất đối phương nhất kích sau còn sót lại thế công, chẳng qua là dưới chân đất đá bên trên, lưu lại từng cái dấu chân thật sâu. Đội trưởng liếm môi một cái, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thanh âm tư câm khó nghe, có chút bản lãnh, nhưng còn chưa đủ, nói đi, muốn chết như thế nào? Vừa rồi một kích kia, Nhiếp Hưng sử xuất 8 phần 10 linh lực, vẫn chỉ là vừa lúc ngăn lại, mà người trước mắt có chuẩn bị mà đến, thậm chí có thể nói liền là hướng về phía hắn tới. Nhiếp Hưng tâm đang từ từ chìm xuống dưới, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đến tột cùng là ai muốn lấy tính mạng của hắn? Vậy liền để cho ta cái chết rõ ràng, đến cùng là ai muốn đối phó ta? Nhiếp Hưng trầm giọng nói, hắn dự định kéo dài thời gian, chờ Đường Tu Nhai bọn hắn trở về. Ngươi muốn kéo dài thời gian? Ha ha, hai người kia không thể nhanh như vậy gấp trở về. Đội trưởng kia nhếch môi nở nụ cười, tiếng cười khủng bố đến cực điểm. Ngay sau đó, đội trưởng kia dùng dài nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Hưng, nói, ngươi hỏng chuyện tốt của người khác, dĩ nhiên có người muốn mệnh của ngươi. Nhiếp Hưng khẽ nhíu mày một cái, nghĩ không ra làm hỏng người nào chuyện tốt. Hắn một mực tại Thánh Linh quân bên trong, ngoại trừ lên núi đi săn bên ngoài, cực ít ra ngoài, căn bản sẽ không có cùng những người khác tiếp xúc khả năng, làm sao lại hỏng chuyện tốt của người khác? Đội trưởng kia cảm thấy Nhiếp Hưng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, phát ra làm câm tiếng cười, nói, nghĩ không ra cũng không quan hệ, ngược lại ngươi cũng nhanh mất mạng. Bầu trời tăm tối đột nhiên sáng như ban ngày, to lớn chùm sáng từ trên bầu trời giáng xuống. Ngay sau đó, vô số kiếm quang xuất hiện, đón lấy to lớn chùm sáng. Rầm rầm rầm. Chùm sáng cùng đầy trời kiếm quang đụng vào nhau, trên bầu trời truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, toàn bộ thế giới tựa như muốn hủy diệt, liền đại địa đều rung động không ngừng. Sau đó, từng đạo như ngôi sao tiễn quang xuất hiện, dồn dập đánh về phía người áo đen. Phanh phanh phanh. Đinh Hai nhức góc tiếng vang một tiếng tiếp lấy một tiếng, khiến cho ở đây tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh. Tiếng vang lên về sau, Nhiếp Ưng phát hiện xa xa mặt đất đã bị đánh ra một vài mười trượng sâu hố to, trong hố lớn không thấy một điểm sinh cơ. Cảm giác hai chân còn có một chút phát run, Nhiếp Ưng nỗ lực đứng dậy, nhanh đi tìm tiểu đội mình huynh đệ. Kết quả hắn tại hố to rịa tìm được mấy cái huynh đệ, trong đó 6 người trọng thương, mặt khác đều đã chết đi, sắc mặt của hắn lúc này trở nên tái nhợt vô cùng. Thống lĩnh, cái này là chuyện gì xảy ra a? Một tên tướng sĩ thanh âm có chút run rẩy. Này chút tướng sĩ mặc dù trải qua chiến tranh, đối mặt qua sinh tử, cũng bị trước mắt một màn này rung động đến. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, kẻ địch liền hóa thành cho bụi, chỉ lưu lại một hố to. Nhiếp Ưng theo trong túi chứa vật xuất ra 3 cây trung giai linh dược, nghĩ xoa xoa, cho bị thương nặng minh đệ dùng tới, có thể lại do dự một chút, sợ chính mình nắm tốt như vậy linh dược cho lãng phí. Nắm trung giai linh dược nhét hồi trở lại túi chứa vật về sau, Nhiếp Ưng lại móc ra vài cọng đê giai linh dược, kín đáo đưa cho bị thương nặng minh đệ, để bọn hắn tự động xử lý. Nhiếp Ưng lắc đầu, liền chính hắn đều không kịp phản ứng á lúc này, cầm trong tay trường kiếm Lâm Vũ Hàn đã chạy tới, thấy Nhiếp Ưng đoàn người tổn thất nặng nề, sắc mặt biến hóa, hỏi: "Nhiếp thống lĩnh, ngươi không sao chứ?" Nhiếp Ưng nhìn Lâm Vũ Hàn liếc mắt, lại nhìn một chút trường kiếm trong tay của nàng, nói: "Đa tạ Lâm cô nương xuất thủ cứu giúp." Nhiếp Ưng biết mình nhỏ Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai, bọn hắn chỉ sợ đã đạt đến Tà Linh tướng cao giai tu vi, thậm chí có thể đột phá đến Tà Linh soái đế giai. Mà tại Thánh Linh quân, Tà Linh soái cao giai cũng là đại soái bảo tùng một người, nam quân chủ tướng đều là Tà Linh soái trung giai. Mấy cái tư thâm thống lĩnh là Tà Linh soái đề giai, mà mặt khác thống lĩnh đều là Tà Linh tướng cao giai hoặc trung giai. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai đã là thống lĩnh cấp cao thủ. Lâm Vũ Hàn khoát khoát tay, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện một vệt bóng đen theo trong hố lớn phá đất mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. "Nhất thống lĩnh, ta đuổi theo người, các ngươi nhiều bảo trọng." Lâm Vũ Hàn vứt xuống câu nói này, liền hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Đường Tu Nhai thấy mấy người thảm trạng, vội vàng ném đi mấy viên thuốc cho Nhất Hưng, theo sát lấy Lâm Vũ Hàn đuổi tới. Đạo hắc ảnh kia sát mặt đất bay lượn, tốc độ cực nhanh, Lâm Vũ Hàn đem hết toàn lực đuổi sát không ngừng. Lạc Tinh, Lạc Tinh tiến ra tay, hóa thành một đạo tinh quang trực kích hướng đạo hắc ảnh kia. Bèn, Lạc Tinh tiến bắn trúng hắc ảnh, tiếng nổ mạnh vang lên, đạo hắc ảnh kia bay ngược ra ngoài, đâm vào thô to trên cành cây, to lớn lực trùng kích đem thân cây đều đục gãy. Phúc, bóng đen kia phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt Hàn mang lấp lóe, rất là điên cuồng. Lâm Vũ Hàn dùng trường kiếm xa xa chỉ đạo hắc ảnh kia, lạnh lùng nói, người nào phái các ngươi tới? Bóng đen kia phát ra khàn giọng tiếng cười, nói, ha ha, các ngươi đều không sống được. Vừa dứt lời, ba đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai xuống lại tại ở giữa nhất. Thấy mới xuất hiện ba đạo bóng đen, Lâm Vũ Hàn lập tức vẻ mặt ngưng trọng lên, ba người này lại đều có Tà Linh tướng cao dài thực lực. Nhất kiếm sinh diệt, kiếm ảnh lên, như sóng nước đẩy ra, ngay sau đó hóa thành ánh sao đầy trời, rơi thẳng mà xuống. Ba tên người áo đen mặt không đổi sắc, linh lực tuôn trào ra, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu xích hồng sông lớn. Xích hồng sông lớn bên trong, hình như có hung thú ẩn giấu vào trong, nước sông khuấy động, xích hồng như máu. Kiếm ảnh đầy trời dưới, xích hồng sông lớn sóng cả mãnh liệt, đầu mọc một sừng cự thú theo sông lớn bên trong xuất hiện, đón lấy kiếm ảnh đầy trời. Ầm ầm, kiếm ảnh lăng lệ bá đạo, tiếng vang điếc tai nhức óc, xích hồng sông lớn bên trong bị khơi dậy vô số bọt nước. Cự thú phát ra to lớn tiếng gầm gừ, bỏ qua kiếm ảnh, đột nhiên nhào về phía Lâm Vũ Hàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, xanh thảm ánh sao tựa như chân trời rơi xuống sao trời, mang theo khí thế bén nhọn và về phía cự thú. Lạc Tinh tiến hung hăng nhất kích, cự thú công kích tình thế bị ngăn cản, nó đem cái đuôi lớn hất lên, đem mấy trăm đạo kiếm ảnh quét về phía Đường Tu Nhai. Đường Tu Nhai không lùi mà tiến tới, kéo cung như trăng tròn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nương theo như tiếng vang, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Diệt Long Tiễn. Chương 150, Ma Viên người đăng, cờ hở lở Diệt Long Tiễn vừa ra, thiên địa rung động. Diệt Long Tiễn mang theo áp chế muôn vạn sinh linh bá đạo khí thế, thẳng tắp va về phía xích hồng sông lớn bên trong cự thú. Một tiếng bắn trúng, cán tên đột nhiên chấn động, cự thú phát ra một tiếng kêu gào, khổng lồ thân khu thẳng tắp rơi vào xích hồng trong sông, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xích hồng sông lớn quấy động, kiếm ảnh đầy trời hạ xuống, khí thế lăng lệ vô cùng. Nương theo lấy xoẹt xoẹt âm thanh, xích hồng sông lớn cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cự thú bị chạm, xích hồng sông lớn bị phá, cái kia ba tên người áo đen lùi lại một bước, khí tức quanh người tỏ khắp, suýt nữa bị công pháp cản trở. Ba tên người áo đen rất mạnh, đều là Tà Linh tướng cao giai, đáng tiếc bọn hắn gặp vừa mới đột phá tới Tà Linh soái đê giai Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai. "Đi." Trong đó một tên người áo đen cực nhanh nói ra. Hai gã khác người áo đen chuẩn bị mang theo trọng thương đồng bạn rút đi, kết quả còn chưa tiếp cận trọng thương đồng bạn liền bị Lâm Vũ Hàn kiếm quang đánh trúng, đành phải tránh đi. Lên tiếng trước nhất tên kia người áo đen tựa hồ là bọn hắn lĩnh đội, thấy Lâm Vũ Hàn đã phát giác bọn hắn muốn dẫn trọng thương đồng bạn sau khi đi, lập tức làm ra mới quyết định, diệt trừ hắn. Lên tiếng trước nhất tên kia người áo đen thanh âm băng lãnh, tựa hồ không có chút nào nhiệt độ. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai ngay vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo hắc quang trực kích tới. Phốc, hắc quang lập loé, trong nháy mắt liền hủy diệt trọng thương người kia toàn bộ sinh cơ. Cái kia ba tên người áo đen thấy nhất kích diệt trừ đồng bạn về sau, cấp tốc rút đi. Cái kia ba tên người áo đen tàn nhẫn trình độ rõ ràng vượt ra khỏi Lâm Vũ Hàn tưởng tượng của bọn hắn, vô phương giải cứu đồng bạn, liền trực tiếp đem đồng bạn diệt khẩu. Đây là tử sĩ hành vi, mà những người này sau lưng chủ nhân là ai? Ba tên người áo đen lui tốc độ chạy cực nhanh, Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai liếc nhau một cái, không chút do dự đuổi theo, bọn hắn cũng không tin bắt không được cái kia ba tên người áo đen. Gió đêm gào thét, cái kia ba tên người áo đen như quỷ mị tại Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu đi xuyên, Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai theo đuổi không bỏ. Ba tên người áo đen phát hiện sau lưng đuổi sát không buông cái đuôi, quyết định tách ra chạy trốn, ba người hướng ba cái khác biệt hướng đi hối hả chạy. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai chỉ có hai người, một chút suy nghĩ, liền cùng nhau hướng về người đầu lĩnh đuổi theo. Hắc Cốt Sơn mạch bóng đêm dần dần rút đi, bị đuổi một đêm người áo đen lo lắng không thôi, đột nhiên lòng sinh một kế, hướng về phía trước chạy đi. Người áo đen trực tiếp xông vào một đầu ma viên địa bàn, không chút do dự hướng về đầu này linh thú ở lại hang núi chạy đi. Một đạo màu đen bóng mờ sát mặt đất xuất hiện, dù chưa đánh trúng đầu kia giống như núi nhỏ ma viên, lại đem đầu kia ma viên tính tình kích. Ma viên bài khí là có tiếng sôi động, một khi chọc giận chúng nó, hậu quả khó mà lường được. Gào. Tà linh xoáy cấp ma viên khác gầm thét lên tiếng, giống như núi nhỏ thân thể đứng thẳng lên, hai quả đấm nện tại ngực, phát ra như sấm tiếng vang. Tiếp theo, ma viên dùng hai cái như chuông đồng mắt to nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bay lượn mà đến Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai, nó lúc này một cước bước ra, nâng lên cự trượng, tức giận búa xuống. Cứng rắn màu đen mặt đất, tại ma viên một trượng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai chần chờ một chút, nghĩ thầm bây giờ không phải là cùng ma viên đánh nhau thời điểm, một phần bạn hai người bọn họ lực chiến ma viên, bị người áo đen lợi dụng sơ hở xuống độc thủ, vậy nhưng liền được không bù mất. Ngay tại hai người chần chờ thời điểm, ma viên lần nữa gầm thét ra tay, giống như núi nhỏ thân thể mới xê dịch mấy bước, mặt đất liền rung động không thôi, nó hai đầu gối hơi cong, hóa thành một vệt bóng đen, đột nhiên phóng tới Lâm Vũ Hàn. Tà linh xoáy cấp ma viên khác, vừa ra tay liền dẫn có lay núi chi thế. Đất rung núi chuyển ở giữa, kéo ra miệng lớn, phát ra tiếng gầm gừ, thanh âm kia hóa thành bọn sóng, tầm tầm đẩy ra. Lâm Vũ Hàm không chút nào ham chiến, vội vàng rút đi, hô to một tiếng, đi. Đường Tu Nhai nhìn thoáng qua ma viên sau lưng ẩn nấp lấy người áo đen, một bên rút đi, một bên bắn ra một tiễn. Thấy như thế kiến hôi tồn tại dám ở trước mặt mình lộ ra binh khí, ma viên càng thêm lên cơn giận dữ, ma âm chưa rơi, liền đem bên cạnh người một gốc cổ thụ che trời rút lên, cơ cổ thụ liền hướng Đường Tu Nhai ném tới. Đường Tu Nhai bày ra thân pháp, thân như quỷ mị, như ảnh tầm tầm, trong chớp mắt liền chạy đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lạc Tinh Tiễn sau lưng ma viên nổ tung, người áo đen né tránh không kịp, bị Lạc Tinh Tiễn nổ ra tới. Truy Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai đuổi tới một nửa ma viên, phát hiện sau lưng còn có nhân loại, giận không kềm được, đem bên cạnh người hòn đá nhỏ núi rời lên, hung hăng đánh tới hướng sau lưng người áo đen, sau đó lần nữa hướng Đường Tu Nhai phóng đi. Ngươi triệt để chọc giận nó. Lâm Vũ Hàn vốn định trước né tránh ma viên, kết quả đồng đội lộ ra binh khí, triệt để chọc giận ma viên. Đường Tu Nhai thấy ma viên trước nệ người áo đen, lại đến truy chính mình, rõ ràng có chút ra ngoài ý định, vì cái gì ma viên không trước đối phó người đứng phía sau, ngược lại nhất định phải truy chính mình. Nhìn xem Đường Tu Nhai vẻ mặt, Lâm Vũ Hàn giải thích nói, ma viên cảm thấy ngươi ra tay với nó, ta chỉ là muốn nắm người áo đen bước đi ra, chuyển biến tốt đẹp rời xuống một tầm mắt của nó. Đường Tu Nhai giải thích nói, ngươi không phải linh thú, cho nên ngươi theo không kịp linh thú mạch suy nghĩ. Nói đến đây lời, Lâm Vũ Hàn chính mình cũng cười, mắt nhìn sắc trời, nói, đi về trước đi. Đường Tu Nhai gật gật đầu, hai người một trước một sau hướng nơi xa chạy vội, ma viên sau lưng bọn họ đuổi một đoạn đường sau không đuổi kịp, dẫn đến ngao ngao kêu to, nghĩ lên trong địa bàn của mình còn có một người loại, lại vội vàng hướng chạy trở về. Ma viên chạy trở về, phát hiện người áo đen cũng không thấy bóng dáng, càng là lên cơn giận dữ, dẫn đến nắm bộ ngực của mình đánh trúng thùng thùng băng. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn trở lại bọn hắn nghỉ ngơi bên ngoài sơn động, phát hiện Nhiếp Hưng đoàn người đã rời đi. Đống lửa dập tắt ít nhất 2 canh giờ, nói cách khác, chúng ta đuổi theo người áo đen về sau, bọn hắn hơi bức bỏ chỉnh liền rời đi. Đường Tu Nhai đem hang núi cẩn thận kiểm tra toàn bộ, mới nói như vậy. Lâm Vũ Hàn gật gật đầu, nói, Hắc Cốt Sơn mạch nguy hiểm tầm tầm, truy kích chúng ta người rõ ràng không ngừng cái kia một tiểu đội, lại tu vi đều cực cao, nếu như Nhiếp Hưng bọn hắn cứ vậy rời đi Hắc Cốt Sơn mạch, cũng là tốt. Ngươi nói, bọn hắn tại sao phải truy kích chúng ta? Là muốn đối phó chúng ta, vẫn là muốn đối phó Nhiếp Hưng bọn hắn? Đường Tu Nhai ngồi vào Lâm Vũ Hàn bên cạnh, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhóm người kia rõ ràng cũng không nhận ra chúng ta, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ chính là muốn lấy tính mạng người ta. Lâm Vũ Hàn nhíu mày, cũng nghĩ không quá rõ ràng, nhưng hắc ý nhân kia rốt cuộc muốn đối phó người nào, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đường Tu Nhai xuất ra túi nước đưa cho Lâm Vũ Hàn, đột nhiên nở nụ cười, nói, ta cảm thấy, chúng ta nhất định gặp gỡ chuyện rất trọng yếu, chỉ cần đi theo những hắc ý nhân kia, liền nhất định có thể tìm tới nguyên nhân. Lâm Vũ Hàn liếc Đường Tu Nhai liếc mắt, nói thật nhẹ nhàng, Hắc Cốt Sơn mạch lớn như vậy, đi chỗ nào đuổi theo? Đường Tu Nhai chỉ cái mũi của mình, đắc ý nói, bọn hắn trừ đi nhiều người như vậy, trên thân mùi máu tươi hết sức lượng, chỉ cần dùng tâm tìm, liền có thể tìm được. Lâm Vũ Hàn nhìn xem Đường Tu Nhai cái kia đắc ý ánh mắt, phốc cười ra tiếng, ngươi này mũi chó còn rất lợi hại à? Cái đó là. Đường Tu Nhai đắc ý thanh âm đột nhiên kẹp lại, một mặt tiêu ngạo mà nói, mũi chó còn không có lô mũi của ta dễ dùng đâu. Đúng thế, so mũi chó còn lợi hại hơn. Lâm Vũ Hàn theo Đường Tu Nhai đang nói chuyện, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Hai người ta chê cười lấy, nghỉ ngơi một lát, đợi thể lực cùng linh lực đều khôi phục đến đỉnh phong về sau, liền bắt đầu tại Hắc Cốt Sơn mạch bên trong tìm lên người áo đen tới. Cứ việc Đường Tu Nhai nói người áo đen trên thân mùi máu tươi cực nặng, thế nhưng Hắc Cốt Sơn mạch so sánh đặc thù, cho dù là lại lần nữa mùi máu tươi, cũng có thể bị Hắc Cốt Sơn mạch pha loãng đi. Lớn như vậy Hắc Cốt Sơn mạch là từ một đầu thái cổ hung thú hài cốt hóa thành, hắn cổ sống hóa thành liên miên bất tuyệt dãy núi, thân thể thành mặt đất màu đen, gân mạch chính là uốn lượn lao nhanh dòng suối. Bởi vì Hắc Cốt Sơn mạch vốn là do thái cổ hung thú hài cốt biến thành, vô số linh thú cư trú ở trong đó, cho nên mùi máu tươi thành trên vùng đất này thường thấy nhất mùi. Như tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch nhân thân bên trên mùi máu tươi không nặng, ngược lại sẽ dẫn tới mặt khác linh thú vây công, nếu là trên thân mùi thành cực nặng người, linh thú mặc dù muốn công kích, cũng muốn ở trong lòng nhiều cân nhắc một chút. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn hai người tại Hắc Cốt Sơn mạch đi săn mấy ngày, trên thân tất nhiên là không thiếu mùi máu tươi, mặc dù không phải rất nặng, thế nhưng tại linh thú trong mắt cũng thuộc về không dễ chọc phạm chủ. Đường Tu Nhai đầy cõi lòng tin mang theo Lâm Vũ Hàn tại Hắc Cốt Sơn mạch bắt đầu tìm kiếm, mắt thấy sắc trời biến thành đen, hai người lại ngay cả người áo đen tung tích đều không có tìm được mảy may. Mặc dù Lâm Vũ Hàn không nói gì thêm, nhưng Đường Tu Nhai vẫn là bị đả kích, tại người trong lòng trước mặt không có biểu hiện tốt, quá mất mặt. Ba ngày dần dần bị đêm tối thay thế, Hắc Cốt Sơn mạch bầu trời, trong vắt bầu trời dùng thịt hạn tốc độ rõ rệt bị đêm tối thôn phệ. Đêm tối phía dưới, không có tinh không, chỉ có lạnh lẽo thấu xương gió đêm. Trong gió đêm, có nhàn nhạt mùi máu tươi tản mát ra. Đứng tại đầu gió chỗ Đường Tu Nhai, người được gió đêm thổi tới mùi máu tươi lúc, đột nhiên giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng tìm tới bọn hắn. Có phát hiện. Thời khắc chú ý Đường Tu Nhai Lâm Vũ Hàn, thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, liền biết tìm người áo đen nan đề, lúc này rất có thể đón gió mà hiểu. Đường Tu Nhai cao mũi một cái, cẩn thận phân rõ gió núi bên trong mùi máu tươi chuyển đến phương hướng. Tây nam phương hướng, cách xa nhau chỉ ít có 20 dặm. Đường Tu Nhai mở mắt ra, mắt như sao, chiếu sáng rạng rỡ. Đi thôi. Lâm Vũ Hàn trước tiên bay lượn mà ra, thấy Đường Tu Nhai theo sát bên trên, vẫn không quên trêu ghẹo một câu, hướng mũi chó vẫn rất dễ dùng à. Đường Tu Nhai nghe vậy, kém chút đạp hụt, theo trên nhánh cây rơi xuống, mũi chó này xương hảo không bỏ rơi được phải không? Hai người thừa dịp bóng đêm, đi nhanh hơn 20 dặm, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, tùy theo mà đến, còn có mùi máu tanh nồng đậm. Bọn hắn tại truy kích người nào? Đường Tu Nhai cẩn thận từng ly từng tí kể đến Lâm Vũ Hàn bên cạnh, nói khẽ. Lâm Vũ Hàn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, cách xa như vậy, làm sao có thể thấy rõ? Lại gần chút xem. Lâm Vũ Hàn đề nghị. Đường Tu Nhai gật gật đầu, cùng Lâm Vũ Hàn lại xích lại gần một chút. Sáu tên người áo đen đuổi sát một người sau lưng, sử dụng ra thuật pháp, hình thành chói lọi màn ánh sáng. Mà người áo đen truy kích người kia, bản thân bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt người áo đen thế công, hắn chỉ có thể nỗ lực ngăn cản một ít. Hà Khải Văn. Lâm Vũ Hàn thấy trọng thương người, kinh ngạc phía dưới, thốt ra. Đường Tu Nhai cũng khiếp sợ, người áo đen muốn trừ hết lại là hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn. Bọn hắn xuất phát lúc, Hà Khải Văn còn tại Cốt Thành, làm sao mới 10 ngày qua, Hà Khải Văn thế mà xuất hiện tại Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu. Hắn tới làm cái gì? Áo đen người vì sao phải đối phó hắn? Nhưng giờ này khắc này, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đã không còn kịp suy tư nữa. Động thủ. Lâm Vũ Hàn gào to một tiếng, vũ động trường kiếm, linh khí phun trào, vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một đầu tinh hà, đem cái kia 6 tên người áo đen bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Diệt Lân cung xuất kích, cung như trăng tròn, tiễn như tinh lạc, sơn hà chấn động. Chương 151, Hà Thừa Vũ người đằng, cờ hở lờ kiếm ảnh ngưng tụ thành tinh hà, đem 6 tên người áo đen bao phủ trong đó. Lạc tinh tiễn huyền như ngân hà bên trong sao trời, xuyên qua tinh hà, trực kích 6 tên người áo đen. Đột nhiên xuất hiện công kích, khiến cho 6 tên người áo đen đều là sức sở, bọn hắn lập tức chuyển di mục tiêu, nên đón tiếp lấy. Linh khí phồng lên ở giữa, 6 người tà linh lực hóa thành thú dữ, đón lấy tinh hà. Tinh hà chi thủy vốn là do kiếm ảnh ngưng tụ thành, kiếm ảnh bên trong lại mang theo lạc tinh tiễn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lăng lệ mà bá đạo. Cong. Một tiếng vang dọn, đinh hai nhức óc. Trong 6 người, tà linh tướng cao giai thực lực người tà linh lực hóa thành thú dữ trước tiên đón nhận tinh hà. Vừa mới tiếp xúc, thú dữ liền thân thể chấn động, trong nháy mắt nổ tung ra, ngay sau đó, mặt khác 5 đầu thú dữ không kịp tránh đi, cũng ầm ầm vỡ vụn. Tinh hà mang theo lấy lạc tinh tiễn một đạo hạ xuống, 6 tên người áo đen dồn dập lui ra phía sau, tránh né mũi nhọn. Lâm Vũ Hàn hừ lạnh lên tiếng, tay lắc một cái, thu hồi trường kiếm, song trường tung bay. Kim thai chấn ma trưởng. Kim quang ngưng tụ, một cái ngăn nắp kim đài lẳng không xuất hiện, Lâm Vũ Hàn tay ngọc lắc một cái, kim đài xoay tròn lấy, trực tiếp hướng cái kia 6 tên người áo đen ép đi. 6 tên trong hắc y nhân, có 2 người đồng thời ra tay, 2 quả đấm đều xuất hiện, tà linh lực theo cánh tay tuôn hướng 2 quả đấm, ngưng tụ thành một đôi to lớn 5 đấm, mong muốn đem kim đài đánh bay. Kim đài dùng hành tạo thiên quân chi thế ép hướng 6 tên người áo đen, muốn đem hắn trấn áp. To lớn 5 đấm đón lấy kim đài, linh lực chấn động ở giữa, trực tiếp cùng cái kia kim đài chạm vào nhau. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa khí thế, tiếng vang chấn thiên, núi rừng bốn phía kịch liệt chấn động. Vô số cổ thụ dưới một kích này đứt gãy thành hai đoạn, núi rừng bên trong linh thú đều bị kinh động, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Cái kia 6 tên người áo đen biết đột nhiên lao ra 2 người thực lực đều không yếu, trong lòng một phen so đo, liền quyết định phân ra nhân thủ đến, ngăn chặn trước mắt 2 người, những người khác trước đem mục tiêu nhân vật giải quyết lại nói. Thế là, trong 6 người, có 2 người bọn thẳng hướng về phía Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai, 4 người khác thì thẳng đến đã trọng thương mục tiêu nhân vật mà đi. Lâm Vũ Hàn thấy thế, cười lạnh một tiếng, không nữa lưu tình. Thánh tượng băng thiên tràng. Vừa dứt lời, linh lực liền hóa thành một đầu khổng lồ quang minh cự tượng. Cự tượng đứng lơ lửng trên không, phản phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân của nó, một loại lực lượng cường đại gợn sóng tại trong hư không chậm rãi quyết tán ra tới. Cự tượng ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, tựa như núi cao thân thể chuyển động, tựa hồ mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Đông. Cái kia hai tên người áo đen căn bản là không có cách ngăn cản cự tượng nhất kích, trực tiếp bị đụng đến bay rất ra ngoài. Cự tượng đụng vỡ hai tên người áo đen về sau, tốc độ không giảm, bốn chân lăng không mà động, hướng về mặt khác bốn tên người áo đen đánh tới. Mặt khác bốn tên người áo đen thấy thế, tạm thời bỏ xuống mục tiêu nhân vật, ra tay lên kích. Đông 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 đông. Tiếng va đập liên tục truyền đến, chỉ thấy mặt khác bốn tên người áo đen cũng bị đụng bay ra ngoài. Đường Tu Nhai hơi còn đánh lui mong muốn ngăn chặn hắn người áo đen về sau, thân thể nhất chuyển, kéo cung như trăng tròn. Theo hắn xanh thảm linh lực ngưng tụ, trên dây cung phát ra thanh thúy tiếng vang. Trầm Nguyệt Tiễn, tiễn quang như trăng, mang theo ôn nhuận chi ý, đuôi tên lôi ra thật dài cổ trăng. Tiễn rơi, thế như trẻ tre, trong chớp mắt, một tên người áo đen liền bị đánh trúng. Đường Tu Nhai nhất kích phía dưới, liền lấy một tên có tà linh tướng trung giai thực lực người áo đen tính mệnh. Mặt khác năm tên người áo đen vẻ mặt tâm trầm, trong lòng biết như hiện tại không hợp lại, chỉ sợ không có cách nào đối phó hai người trước mắt, bọn hắn thật sự là quá mạnh. Năm tên người áo đen lần nữa hợp lại, tà linh lực gào thét mà ra, màu đen cương phong đống nhiên xuất hiện, cuốn theo lấy vô số núi đá cỏ cây, thẳng đến hướng Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai. Lâm Vũ Hàn vẻ mặt không thay đổi, thủ thế nhất chuyển, trường pháp lại biến. Bát cực thiên ấn. Linh lực ra, thiên ấn thành, thiên địa đều vì đó rung dậy. Lâm Vũ Hàn đưa bàn tay hướng về phía trước đẩy, một đạo thiên ấn lập tức xuất hiện, khắc ở màu đen cương phong phía trên. Trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đợi trong chớp mắt yên tĩnh qua đi, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, màu đen cương phong ứng tiếng nổ nát, năm tên người áo đen đồng thời đảo lùi lại mấy bước, dồn dập miệng phun máu tươi, nhìn qua dữ tợn lại đáng sợ. Bát cực thiên ấn uy lực cực kỳ bá đạo, mà lại cực kỳ hao tổn linh lực, vẹn vẹn một đạo thiên ấn, liền cơ hồ rút đi Lâm Vũ Hàn năm thành linh lực. Đột nhiên, một viên thuốc bị ném tiến vào Lâm Vũ Hàn trong miệng, lập tức hóa thành dòng nước cấm tuôn hướng tứ chi của nàng gần mạnh. Đường Tu Nhai xông Lâm Vũ Hàn cười cười, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần nhu hòa, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, đợi ta tới. Lâm Vũ Hàn yên lặng gật đầu, quay người bay lượn đến trọng thương nhân thân bên cạnh, nếu người áo đen mong muốn lấy tính mạng của hắn, mình coi như nghỉ ngơi, cũng muốn tại bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Đường Tu Nhai tốc độ xuất thủ càng nhanh, Diệt Lân cung bên trên hàn quang lấp lóe, mấy mũi tên tề phát, lang lịch mà bá đạo. Một tiếng bắn ra, cổ thụ lúc này nổ tung, mũi tên thứ hai theo sát phía sau, bắn trúng một tên người áo đen, khiến cho mệnh tang tại chỗ. Còn thừa bốn tên người áo đen liếc nhau, thấy Lâm Vũ Hàn tại mục tiêu nhân vật phụ cận nghỉ ngơi, vẻ mặt trở nên càng lạnh hơn, vươn xuống Đường Tu Nhai, thẳng đến hướng mục tiêu nhân vật cùng Lâm Vũ Hàn. Bọn hắn cũng không tin, bốn người đồng thời ra tay, còn chưa không xong trọng thương ngã gục mục tiêu nhân vật. Thấy bốn người theo bốn cái khác biệt hướng đi bay lượn tới, Lâm Vũ Hàn nhịn không được trên mặt hiện ra ý cười, càng là lúc này, nàng cười đến càng vui vẻ, tới cửa chịu chết người, há có không thành toàn lý lẽ. Đường Tu Nhai tay nâng tiến rơi, Trầm Nguyệt Tiễn xuất thủ lần nữa. Lâm Vũ Hàn ngồi tại trên hòn đá, trên mặt nụ cười, trường kiếm ra tay, một đóa kiếm hoa tùy theo mà ra. Sinh tử kiếm quyết ở dưới bóng đêm, vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động. Xông vào trước nhất đầu tên kia có tà linh tướng cao dài thực lực người áo đen đã lân cận, Lâm Vũ Hàn dao găm trong tay lập lòe thăm thẳm màu xanh lá hào quang, đó là lao vật kịch độc mới có ánh sáng. Dao găm vừa ra, liền nâng lên một mảnh bụi, bụi theo gió đêm dần dần tung bay, như muốn đem Lâm Vũ Hàn bao phủ. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, tên kia có tà linh tướng cao dài thực lực người áo đen phát giác gặp nguy hiểm lúc, ngực đau nhức đã truyền đến. Sinh tử kiếm quyết mang theo bụi trước tiên đánh trúng vào thân thể của hắn, vô ảnh vô hình sinh tử kiếm quyết tạo thành vết thương, tại bụi tác dụng dưới, trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu lam. À, tên kia có tà linh tướng cao giai thực lực người áo đen thấy trên vết thương quỷ dị màu lam, sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Tại trong tiếng thét chói tai, tên kia có tà linh tướng cao giai thực lực người áo đen trên người mạch máu nổi lên, tại làn da mặt ngoài hình thành quỷ dị đồ án, về sau liền không có sinh khí. Đuổi theo gió đêm khuyết tán lúc, Lâm Vũ Hàn sớm đã cầm lên bên cạnh trọng thương người, chuyển rời đến một cái khác địa phương an toàn. Núi rừng bên trong, vô luận là có cây vẫn là linh thú, chỉ cần vừa tiếp xúc với cái kia bụi, liền sẽ lập tức chết, độc tính mãnh liệt, khiến cho Lâm Vũ Hàn cũng vì đó liễu lưới. Lạc Tinh Tiễn lần nữa mang đi một tên người áo đen tính mệnh về sau, Lâm Vũ Hàn linh lực đã khôi phục đến đỉnh phong. Nàng cùng Đường Tu Nhai liếc nhau về sau, hai người đồng loạt ra tay, đem cuối cùng hai tên người áo đen giải quyết. Dễ dàng đem 6 tên người áo đen diệt trừ về sau, Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai nhìn nhau cười một tiếng, hai người phối hợp ăn ý, tựa như tâm hữu linh tê. Hà chủ tướng thế nào? Đường Tu Nhai thu hồi diệt lần cùng, đến gần hỏi. Lâm Vũ Hàn chau mày, cẩn thận tra xét một phen, lắc đầu nói, bị thương quá nặng đi. Đường Tu Nhai lấy ra một viên thuốc, nhét vào trọng thương chi miệng người bên trong, nói, hy vọng có ích đi. Đan dược nhân khẩu, lúc này hóa thành một dòng nước ấm, tưới nhuần hắn tổn thương tứ chi gân mạch cùng tạng phủ, trọng thương người phun ra một ngụm máu về sau, chậm rãi mở mắt. Hà chủ tướng, ngươi thế nào? Những cái kia người vì sao phải truy kích ngươi? Lâm Vũ Hàn thấy người đã tỉnh lại, vội vàng hỏi thăm. Trọng thương người thấy rõ ràng hai người trước mắt diện mạo về sau, mới phát hiện cứu mình người nguyên lai là Bảo Đại Soái mang về trụ sở đám người tuổi trẻ kia bên trong hai cái. A, ta không phải Hà chủ tướng, ta là đồng bào của hắn huynh đệ Hà Thừa Vũ. Hà Thừa Vũ thấy trước mắt hai người trẻ tuổi nắm chính mình nhận thành huynh trưởng Hà Khải Văn, giải thích nói. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng cứu chính là hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn, kết quả lại phát hiện là Hà Khải Văn đồng bào huynh đệ Hà Thừa Vũ. Ta nhận ra hai vị bằng hữu, các ngươi là Bảo Đại Soái mang về trụ sở. Tại đan dược tác dụng dưới, Hà Thừa Vũ trạng thái đã ổn định, thương thế cũng có chuyển biến tốt. Các ngươi làm sao tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch rồi? Hà Thừa Vũ thanh âm có chút khàn khàn. Đường Tu Nhai lại quan sát tỉ mỉ Hà Thừa Vũ tướng mạo, phát hiện cùng Hà Khải Văn cực kỳ tương tự, thế nhưng ánh mắt không giống. Hà Khải Văn làm người khéo đưa đẩy, luôn là cười hết mắt, mà Hà Thừa Vũ con mắt khá lớn, ngậm lấy một luồng lệ khí, nói chuyện càng trực tiếp một chút. Chúng ta đi theo tiền quân thống lĩnh Nhiếp Hưng săn tiểu đội cùng một chỗ lên núi đi săn, trên đường gặp được phục kích, cùng Nhiếp Hưng bọn hắn đi rời ra. Lâm Vũ Hàn cũng đang đánh giá Hà Thừa Vũ, rõ ràng hai người bọn họ đối trước mắt Hà Thừa Vũ ôm có không ít nghi hoặc. Hà Thừa Vũ sau khi nghe xong, nhếch môi sừng, cười khổ nói, ta cùng Nhiếp Hưng là mạc nịch chi giao, hắn sẽ bị truy kích, cũng nằm trong dự liệu. Lâm Vũ Hàn lông mày nhíu lại, đã theo Hà Thừa Vũ trong lời nói nghe được then chốt, hỏi, Nhiếp Hưng không biết người nào muốn đối phó hắn, ngươi khẳng định biết là ai muốn đối phó ngươi đi. Hà Thừa Vũ cúi đầu xuống, cũng không có trả lời, mà là theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bịt kín tốt của chủ, nói, làm phiền hai vị đem vật này mang cho nhà ta huynh trưởng, đa tạ. Lâm Vũ Hàn tiếp nhận Hà Thừa Vũ đưa tới quần trụ, thích đáng cất kỹ về sau, lần nữa đưa ánh mắt về phía Hà Thừa Vũ, nói, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ đem đồ vật an toàn chuyển giao cho Hà chủ tướng. Có Lâm Vũ Hàn, Hà Thừa Vũ yên lòng, kết quả một chấm tính lại, chỉnh cá nhân trên người khí tức liền lập tức bắt đầu suy giảm. Đường Tu Nhai sững sờ, tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc. Hà Thừa Vũ xông Đường Tu Nhai khoát qua tay, nói, ta này thương là không lành được, hai vị chớ có lãng phí nữa đang ăn dược. Hai vị muốn biết chuyện nguyên do đi, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Hà Thừa Vũ vịn thân cây chậm rãi ngồi dậy, thở thở ra một hơi về sau, bắt đầu hướng Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn giảng giải mình bị truy kích nguyên do. Bảo đại soái trở lại trụ sở về sau, phát hiện trung quân thống lĩnh đều bị thay thế, lòng sinh lo nghĩ, bệnh ta âm thầm điều tra. Chương 152, điều tra. Người đăng, cờ họ lờ hôm đó Bảo Tùng cùng Khương Dịch Niên nói chuyện về sau, cho rằng Thánh Linh quân khả năng xảy ra vấn đề, trong lòng sầu lo ngấm dần sinh. Cái kia một giấc, Bảo Tùng ngủ được không thái an ổn, cốt sơn bên ngoài gió đêm xuyên qua xương động, phát ra thanh âm trầm thấp, Bảo Tùng nghe vào trong tai, thấy không hiểu hoảng hốt, khó mà ngủ. Đêm khuya tỉnh lại, Bảo Tùng tựa ở đầu giường, lấy ra một chồng quyển gia thú, đem hắn chậm rãi bày ra, mượn đom đóm thạch ánh sáng sáng ngời, bắt đầu nhìn lên trong quân tuyến báo tới. Trong quân tuyến báo phong phú, Bảo Tùng thấy rất nhanh, khi hắn bày ra thứ 11 cái quyển gia thú, nhìn thấy phía trên chữ viết lúc, vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Sau đó, Bảo Tùng lại ở trong đó tìm ra tương quan tuyến báo, từng cái nhìn qua về sau, hắn đem trong tay quyển gia thú cuốn lên cất kỹ. Hắn mới rời đi Thánh Linh quân trụ sở thời gian mấy tháng, hắn nguyên lai chúng quân thống lĩnh lại lần lượt mất tích hoặc tử vong, liền liền nguyên lai đám đội trưởng đều bị thay thế một nhóm, mà mới kế nhiệm thống lĩnh, nếu như hắn không có nhớ lầm, giống như đều là thành lương người. Thành lương hắn muốn làm gì? Ngờ vực thứ này, một khi sinh ra tới, liền làm sao cũng lau không đi. Mặc dù thành lương là hắn một tay mang ra đệ tử, có thể thành lương thừa dịp hắn ra ngoài, thế mà trong quân đội xếp vào tâm phúc. Loại thủ đoạn này, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi hắn dụng tâm. Bảo Tùng không có do dự nữa, lấy ra một mặt tấm bảng gỗ, đem linh lực rót vào trong đó, tấm bảng gỗ lập tức sáng lên một đạo ánh sáng lưu hòa. Hắn dùng linh lực tại một tỷ bên trên viết xuống ám ngữ về sau, tấm bảng gỗ liền thu ánh sáng lại, một lần nữa biến thành một khối không chút nào thu hút nhỏ bảng hiệu. Một khắc đồng hồ về sau, áo đen trang phục che mặt Hà Thừa Vũ xuất hiện ở Bảo Tùng trong phòng. Bảo Tùng đưa tay đem cả phòng phong bế về sau, mới mở miệng nói, Nhật Võ, ta cần ngươi đi điều tra một người. Người nào? Thành Lương, trung quân chủ tướng. Hà Thừa Vũ thấy ngoại ý muốn nhìn về phía Bảo Tùng, rõ ràng hắn căn bản không nghĩ tới Bảo Tùng tìm hắn tới là vì điều tra Thành Lương. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, trung quân thống lĩnh bị thay máu, ta hoài nghi mấy vị kia thống lĩnh mất tích hoặc chết đều cùng Thành Lương có quan hệ. Bảo Tùng cũng không giấu giếm, Hà Thừa Vũ là hắn tín nhiệm nhất ám bộ thành viên, thủ hạ mình trung thành tuyệt đối thống lĩnh hoặc mất tích hoặc chết, trước mắt hắn chỉ có thể khởi động lại ám bộ tới tra rõ việc này. Ám bộ thám tử Hà Thừa Vũ cùng hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn là đồng bào huynh đệ, hai người lúc trước đều là Bảo Tùng bí mật bồi dưỡng tâm tre, có thể là sau này hai người lựa chọn con đường khác. Ca ca Hà Khải Văn làm hữu quân chủ tướng, theo tài sản trong sạch bình dân bên trong chọn lựa binh sĩ, gây dựng hữu quân. Sau này nằm quân chủ tướng tranh luận ngấm dần lên, Hà Khải Văn ở trong đó thành hòa sự lão, cũng càng ngày càng lão cá. Đệ đệ Hà Thừa Vũ thì tiến vào ám bộ, trở thành Bảo Tùng trưởng không Thánh Linh quân một đôi mắt. Hai người huynh đệ mặc dù cùng ở tại Thánh Linh quân bên trong, nhưng cực ít tại trường hợp công khai gặp mặt, cho nên rất nhiều người cũng không biết Hà Khải Văn còn có một cái đệ đệ. Năm gần đây, ám bộ nhiệm vụ ít dần, Hà Thừa Vũ ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Hiện tại Bảo Tùng khởi động lại ám bộ, Hà Thừa Vũ liền đêm khuya đến đây nghe lệnh. Nguyên Trung quân thống lĩnh hoặc mất tích hoặc chết bực này việc lớn, Hà Thừa Vũ nên cũng biết. Nguyên Trung quân thống lĩnh phần lớn là Bảo Tùng cất nhắc, đối Bảo Tùng trung thành tuyệt đối, bảo đại soái ra ngoài, bọn hắn liền ngay cả tục xảy ra chuyện, sao có thể không cho người có hoài nghi. Nhưng không có Bảo Tùng mệnh lệnh, Hà Thừa Vũ cũng không tiến hành thâm nhập điều tra. Đêm nay, đại soái Bảo Tùng hạ lệnh tra rõ việc này, Hà Thừa Vũ liền bắt đầu chính mình âm thầm điều tra, sau đó phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. 6 vị Nguyên Trung quân thống lĩnh, trong đó có 2 người ra ngoài tuần tra bị tập kích bỏ mình, có 3 người đi săn gặp được cao giai linh thú, cả chi đi săn tiểu đội toàn quân bị diệt, đến mức người cuối cùng thì là mất tích. Mất tích người kia tên là Vương Kỳ. Hà Thừa Vũ đối người kia có chút ấn tượng. Vương Kỳ vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, xử sự làm người rất có chính mình một bộ, chỉ kết giao chính mình cho rằng đáng giá kết giao người, mà lại làm việc vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Hà Thừa Vũ đi trước Vương Kỳ cốt sơn bên trên trụ sở. Vương Kỳ mất tích thật lâu, cốt sơn bên trên trụ sở một mực phong bế lấy, không có người tiến vào. Hà Thừa Vũ dùng Bảo Tùng tấm bảng gỗ, tùy tiện mở ra Vương Kỳ trụ sở phong cấm, sau đó tiến vào động vật nội bộ. Nhìn chung quanh một vòng về sau, Hà Thừa Vũ phát hiện, Vương Kỳ trụ sở bên trong bài trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ thường ngày cần thiết vật phẩm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. ánh mắt của hắn tại trên bàn gỗ dạo qua một vòng, phát hiện trên bàn còn giữ một cái ấm nước cùng nửa bát nước. Trong chén bạch thủy trong veo thấy đáy, không thấy một tia chất bẩn, rõ ràng này nước là uống đến một nửa thời điểm bị buông xuống, bởi vì thả vội vàng, trong chén nước còn vẩy một chút ở trên bàn, tạo thành một khối làm nước đọng. Là dạng gì sự tình, nhường Vương Kỳ đem uống đến một nửa bát buông xuống. Hà Thừa Vũ trong đầu lóe lên mấy cái đoạn ngắn, bị tập kích. Không có khả năng, nơi này không có đánh đấu thắng dấu vết. Trong nước có độc. Nếu có độc, vì sao chẳng qua là buông xuống bát, mà không phải nện cái chén trong tay? Đột nhiên phát hiện có người sau lưng, sau đó kinh hoàng buông xuống bát. Nếu là hoảng, vì sao thả vị trí thoạt nhìn hết sức chú trọng, cũng không là tiện tay vừa để xuống. Nói như vậy, uống nước người tại không kinh hoàng tình huống dưới, mới có thể đem bát trả về chỗ cũ. Hà Thừa Vũ cúi đầu xuống nhìn kỹ liếc mắt mặt bàn, vừa mới kiểm tra, liền để hắn phát hiện đầu mối mới, mỗi một chỗ góc bàn vị trí, có một cái cơ hội nhìn không ra dấu vết, hẳn là ba cái ngón tay lưu lại. Hà Thừa Vũ ánh mắt theo ba cái trên ngón tay chuyển rời đến dưới mặt bàn, bàn gỗ bảng phía dưới, một khối nhỏ chỉ có nửa cái to bằng móng tay vật chất màu đen hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hà Thừa Vũ đem ra thú đệm trong tay, dùng dao nhỏ nắm đính vào dưới mặt bàn một khối nhỏ vật chất màu đen cạo xuống, lại dùng bình sứ cẩn thận sắp xếp gọn, thu vào, thứ này hắn cần mang về cẩn thận nghiên cứu mới được. Ngoại trừ dưới mặt bàn bên ngoài, Hà Thừa Vũ lại tại chân giường bên trong phát hiện đồng dạng đồ vật, bởi vì dấu cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải Hà Thừa Vũ có ý, căn bản khó mà phát giác. Hà Thừa Vũ ra gian phòng về sau, ngoặt đi thư phòng cách bách, trong thư phòng chỉ trưng bày một cái bàn gỗ cùng cái ghế, trên bàn gỗ bày ra một tấm da thú bên trên kỹ càng vẽ lấy hắc cốt sơn mạch địa hình, rõ ràng đó là một tấm hắc cốt sơn mạch địa đồ. Trên bản đồ bị Vương Kỳ làm rất nhiều thật nhỏ đánh dấu, có nhiều chỗ bị vòng lên điểm đỏ, có nhiều chỗ bị vẽ lên điểm đen. Hà Thừa Vũ nhìn kỹ về sau, phát hiện sở hữu bị làm qua đánh dấu địa phương đều ở vào hắc cốt sơn mạch chỗ sâu, rất là che giấu. Hà Thừa Vũ suy nghĩ một chút, liền đem Vương Kỳ trên bản hắc cốt sơn mạch địa đồ thu vào. Hắn suy đoán, Vương Kỳ khả năng cũng không là mất tích, là không phải là bởi vì phát hiện chuyện trọng yếu gì, Vương Kỳ mới rời đi Thánh Linh Quân, tiến vào hắc cốt sơn mạch trốn. Là chuyện trọng yếu gì, cần hắn rời đi Thánh Linh Quân, ẩn nó hắc cốt sơn mạch. Có hay không cùng trong phòng vật chất màu đen có quan hệ? Cái kia vật chất màu đen là ai bỏ vào đến cùng có tác dụng gì? Hà Thừa Vũ cho mày, cảm giác sự tình trở nên phức tạp. Thành Lương nhúng tay trung quân sự vụ về sau, 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh hoặc mất tích hoặc chết, Thành Lương ở trong đó đến cùng đã làm những gì? Theo Vương Kỳ ở lại hang động sau khi ra ngoài, Hà Thừa Vũ lại đi mặt khác 5 vị nguyên trung quân thống lĩnh ở lại hang động. Hang động bài trí hơi có chút biến hóa, Hà Thừa Vũ lần lượt kiểm tra một lần, kết quả đều ở giường trải nơi hẻo lánh chỗ tối phát hiện đồng dạng vật chất màu đen. Hà Thừa Vũ cho mày, nếu như chỉ có một người hoặc hai người trong phòng có vật chất màu đen, còn có thể nói là trùng hợp, có thể là bây giờ 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh ở lại trong động quật đều xuất hiện đồng dạng đồ vật, mà bọn hắn lại mất tích thì mất tích, chết chết, vậy thì không phải là có thể sử dụng trùng hợp giải thích được. Mặt khác 5 người trong động quật vật chất màu đen, thể tích so Vương Kỳ nơi đó phát hiện muốn nhỏ một chút, xem ra, đặt thời gian muốn so Vương Kỳ trong động quật sớm hơn một chút. Đem tất cả vật chất màu đen cất kỹ, Hà Thừa Vũ ra cốt sơn, nghĩ đến Vương Kỳ lưu trên bản hắc cốt sơn mạch địa đồ, liền quyết định tiến vào hắc cốt sơn mạch, đi tới trên bản đồ tiêu chú điểm đỏ địa phương đi xem một chút. Trong màn đêm hắc cốt sơn mạch, như một đầu cự thú, miệng thú đại trường, tựa như muốn sẽ tiến vào hắc cốt sơn mạch tất cả mọi người thôn phệ. Vì phòng ngừa mình bị người hữu tâm phát hiện hoặc theo dõi, Hà Thừa Vũ coi là tốt thời gian, đi vào hắc cốt sơn mạch lối vào, tại cương phong tầng gió sắp mạnh lên trong nháy mắt, lách mình tiến vào hắc cốt sơn mạch. Hắc cốt sơn mạch cực lớn, Hà Thừa Vũ lựa chọn cửa vào khoảng cách Vương Kỳ trên bản đồ tiêu chú điểm đỏ một chỗ tương đối gần. Hà Thừa Vũ tìm đúng hướng đi về sau, liền hướng mục tiêu điểm bay vút đi. Gió đêm gào thét, tiếng thú gào liên tiếp, lạnh lẽo thấu xương đem Hà Thừa Vũ bao quanh bao bọc, khiến cho hắn sinh ra một loại thân nhà tù ảo giác. Hà Thừa Vũ trên đường đi vô cùng cẩn thận, mắt nhìn địa đồ bên trên tiêu chú điểm đỏ địa phương càng ngày càng gần. Hà Thừa Vũ vô ý thức ngừng thở, tiềm hành mà đi. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Hà Thừa Vũ ngưng thần nhìn sang, dưới chân của hắn là một mảnh to lớn sơn cốc. Sơn cốc hiện lên hình trăng huyết, hai đầu nhọn, ở giữa rộng, ở trong cỏ cây đều hiện lên màu vàng kim. Từ xa nhìn lại, tựa như một vòng khảm nạm tại hắc cốt sơn mạch bên trong trăng huyết, sáng ngời mà ấm áp. Thấy cái kia hình trăng huyết sơn cốc, Hà Thừa Vũ móc ra địa đồ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, phát hiện Vương Kỳ đánh dấu điểm đỏ phương vị, chính vị tại trong sơn cốc. Ngoài sơn cốc là một mảnh sơn đồi, sơn cốc là lõm đi xuống, hình thành một mảnh ngăn cách khu. Hà Thừa Vũ mong muốn đến trong sơn cốc, liền nhất định phải theo sườn đồi xuống. Sơn đồi rất cao, gió núi theo sườn đồi bên trên thổi qua thời điểm, tựa như đao nhỏ cắt ở trên người, có chút đau nhức. Sơn đồi dốc đứng, trên vách đá dựng đứng có không ít có khả năng chỗ đặt chân. Hà Thừa Vũ thân như thạch sùng, hết sức linh hoạt, tại gào thét gió núi bên trong, theo dưới vách đá dựng đứng đến trong sơn cốc. Trong sơn cốc tràn đầy màu vàng lá rụng, cho dù là tại ban đêm, cũng y nguyên có thể thấy cái kia chói mắt màu vàng kim. Màu vàng lá rụng trải một tầng lại một tầng, chân đạp trên đi, phát ra vụn vặt tiếng xào xạc. Ngoài sơn cốc, tiếng thú gào liên tiếp, trong sơn cốc lại tính đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Hà Thừa Vũ chỉ cảm thấy mảnh sơn cốc này rất là cổ quái, mặt đất rơi đầy lá cây, không nói hào không có dấu người, liền liền linh thú tung tích đều không có nhìn thấy. Cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, Hà Thừa Vũ hướng về trên bản đồ tiêu chú điểm đỏ địa phương đi đến. Xuyên qua rậm rạp màu vàng rừng cây, một gốc cổ thụ che trời ánh vào tầm mắt của hắn. Màu vàng cổ thụ, tán cây như rủ, trải rộng ra có tới rộng 5 trượng, thân cây bóng loáng như ngọc. Càng quỷ dị chính là, tán cây dưới, một từng chiếc màu đen dây leo quấn quanh lấy cổ thụ, buông xuống, trên mặt đất trải rộng ra, dây leo bên trên mở ra từng đóa đỏ tươi như máu tiểu hồng hoa. Kim cây, cây mây đen, hoa hồng, cùng cảnh sắc chung quanh hoàn toàn không hợp. Hà Thừa Vũ đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn xem cái kia viên màu vàng cổ thụ, nghi ngờ không thôi, cái kia viên màu vàng cổ thụ chính là Vương Kỳ tiêu chú điểm đỏ địa phương, có thể là, xem tình hình chung quanh, Vương Kỳ hẳn là cũng không đã tới nơi này. Chương 153, điều tra 2, người đăng, cờ hót lở gió đêm thổi qua, màu vàng cổ thụ như dù tán cây phát ra sàn sạt tiếng vang, màu đen dây leo bên trên nở đầy tiểu hồng hoa, nụ hoa tại trong gió đêm chập chờn, tán phát ra trận trận ngọt tanh hương khí. Hà Thừa Vũ hơi hơi lui lại một bước, nơi này không có Vương Kỳ cái bóng, hắn cần hướng trên bản đồ đánh dấu người tiếp theo điểm tới. Trên bản đồ đánh dấu những cái kia điểm chúng, cách sơn cốc cái gần nhất điểm là dùng màu đen đánh dấu ra tới, ngay tại sơn cốc phía đông nam, đi thẳng đại khái 200 dặm đường dáng vẻ. Tìm đúng hướng đi về sau, Hà Thừa Vũ dự định vòng qua màu vàng cổ thụ tiến lên, trước mắt này quả màu vàng cổ thư cho hắn cảm giác đường thực sự quá quỷ dị, hắn không nghĩ thêm chuyện. Hà Thừa Vũ từ một bên đi vòng một khoảng cách về sau, dậm chân xuống, ngừng lại. Hai tên ăn mặc dạ hành phục người áo đen theo màu vàng cổ thụ một bên xông ra, vừa lúc cùng Hà Thừa Vũ đụng cái mặt đối mặt. Hà Thừa Vũ không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai tên người áo đen, mà xem người áo đen đội vã bộ dáng, bọn hắn rõ ràng cũng đang tìm người. Xem chiêu. Người áo đen gào to một tiếng, trước tiên ra tay. Một thanh mang theo linh lực đại truy xuất hiện, hướng về Hà Thừa Vũ hung hăng ném tới. Hà Thừa Vũ né tránh ở giữa, trong tay linh khí hóa thành mấy trăm đầu màu xám sợi tơ, sát mặt đất hướng cái kia hai tên người áo đen công tới. Cong. Người áo đen linh khí hóa thành trường thuẫn, đầu tiên là đem mấy trăm đầu kéo tới màu xám sợi tơ ngăn trở, mà hậu thuẫn mặt lắc một cái, trường thuẫn bị nâng lên, cũng hung hăng nện xuống, cùng màu xám sợi tơ đụng vào nhau, phát ra như là kim thiết chạm vào nhau tiếng vang. Nối thẳng đối phương các ngươi là ai? Hà Thừa Vũ né tránh thời điểm, trong tay phi nhận mỏng như cánh ve, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, thẳng bức đối phương. Cái kia hai tên người áo đen cũng chưa trả lời, tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn một chút, mong muốn tốc chiến tốc thắng. Trôi này mang theo linh khí đại truy lập lòe chói mắt bạch quang, bị màu xám sợi tơ bắn ra về sau, trên không trung xoay chuyển nửa vòng, hung hăng đập vào cách đó không xa màu vàng cổ thụ lên. Một đập phía dưới, màu vàng cổ thụ tán cây mãnh liệt run run, màu vàng lá cây hào hào rớt xuống, cuốn quanh ở trên cây màu đen dây leo càng là kịch liệt uốn éo. Màu đen dây leo bên trên tiểu hồng hoa dồn dập khép lại, lùi về dây leo bên trong, dây leo giống như rắn bặm mèo, thậm chí thẳng đứng lên, đung đưa trái phải lấy. Hà Thừa Vũ thấy những cái kia giống như rắn màu đen dây leo, lại quét cái kia hai tên người áo đen liếc mắt, nổi giận nói: các ngươi ngốc sao? Vật kia xem xét liền không dễ trọng, còn lên trên nệ. Cái kia hai tên người áo đen lập tức khương phục, ôm bụng nói: là ngươi đem chúng ta đại truy đập tới, ngươi còn không biết xấu hổ trách chúng ta. Hà Thừa Vũ đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, người nào vừa lên tới liền động thủ, này còn lý luận? Ta không biết các ngươi tại sao phải ra tay với ta? Hà Thừa Vũ nhìn về phía cái kia hai tên người áo đen, truy hỏi nói: có hay không có hiểu lầm gì đó? Người áo đen lạnh lùng cười một tiếng, nói: không có có hiểu lầm, chúng ta liền là chuyên môn lấy tính mạng người ta. Hà Thừa Vũ trên mặt không hiện ra, lại lòng sinh cảnh giác, này hai tên người áo đen tại Hắc Cốt Sơn mạch bên trong là vì lấy tính mạng người ta, vậy bọn hắn muốn lấy người nào tính mệnh, lại cần tại lớn như vậy Hắc Cốt Sơn mạch bên trong tìm kiếm. Nghĩ đến vấn đề này, Hà Thừa Vũ lập tức liền nghĩ đến trốn vào Hắc Cốt Sơn mạch Vương Kỳ, chẳng lẽ người áo đen muốn người đối phó là Vương Kỳ? Kết hợp trước đó tra được sự tình, Hà Thừa Vũ trong lòng có càng lớn nghi hoặc, Vương Kỳ đến cùng phát hiện cái gì, lại lệnh người áo đen truy kích đến Hắc Cốt Sơn mạch tới. Cái kia vốn là một mực tại đung đưa trái phải màu đen dây leo, đột nhiên tựa như tia chớp trực kích hướng trong đó một tên người áo đen. Tên kia người áo đen đội vàng tránh né, nhưng đi đứng vẫn là bị màu đen dây leo cuốn lấy, dây leo bên trên tiểu hồng hoa lần nữa toát ra, nụ hoa nhẹ nhàng xoay tròn. Theo nụ hoa xoay tròn, trên mặt cánh hoa xuất hiện từng dãy thật nhỏ răng cưa, tiểu hồng hoa theo màu đen dây leo bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào người áo đen trên đùi, nụ hoa dưới đáy trong nháy mắt sinh ra vô số xúc tu vô cùng sắc bén, lập tức đâm vào người áo đen giữa hai chân, có máu tươi đổ vào, cánh hoa trở nên càng thêm tươi đẹp dâng lên. A a a, tên kia người áo đen phát ra tiếng kêu thảm, muốn đem bị màu đen dây leo cuốn lấy chân chém đứt, không nghĩ tới vừa giơ đao lên, càng nhiều nụ hoa theo màu đen dây leo bên trên xung ra, phần phật bay về phía người áo đen. Trong chốc lát, thân thể khỏe mạnh người áo đen liền bị vô số tiểu hồng hoa bao vây, bị mất mạng. Hà Thừa Vũ thấy trước mắt một màn này, đột nhiên hướng về sau lao đi, mà một tên khác người áo đen phát hiện đồng bạn chết, mà không đổi sắc, ngược lại hướng Hà Thừa Vũ phương hướng đổi tới. Người áo đen đuổi sát Hà Thừa Vũ không thả, trong tay linh khí mãnh liệt, hắc kim cự trưởng từ trên trời giáng xuống, bốn phía núi đá kịch liệt run rẩy động. Liên liên hắn dưới lòng bàn tay không gian cũng đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Hà Thừa Vũ nhíu mày, hai chân giẫm một cái, trực tiếp đón lấy một trường kia. Sáng chói linh khí từ Hà Thừa Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Quỷ đao. Hà Thừa Vũ năm ngón tay nắm chặt, màu trắng linh khí lan tràn mà ra, trực tiếp đem hắn hai quả đấm quấn quanh. Sau đó, linh khí hóa thành hai thanh mỏng như cánh ve lưới đao, lưới đao do màu tuyết trắng dần dần biến thành màu đen. Vâng. Trên bầu trời, Hà Thừa Vũ mang theo bàng bạc chi thế, đột nhiên bung ra hai quả đấm, cùng cái kia hắc kim cự trưởng nặng nề mà đụng vào nhau. Ngay tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, lực lượng kinh khủng sóng xung kích như phong bạo bừa bãi tàn phá ra, sóng khí cuốn ngược, đem bốn phía hết thảy hủy diệt, hình thành một mảnh khu vực chân không. Trên bầu trời, người áo đen khí tức hơi chậm lại, thân thể đập xuống mà xuống, nhất thời đem mặt đất ném ra một đạo dài đến mấy chục trượng dấu vết. Hà Thừa Vũ quét người áo đen liếc mắt, thân thể nhất chuyển, hướng về nơi xa chạy đi. Người áo đen vận chuyển công pháp, vẻ mặt từng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi cái kia một kích toàn lực dưới, hắn đã bản thân bị trọng thương. Máu tươi rơi xuống đất, tản ra ngay ngái mùi, màu đen dây leo giống như rắn uốn éo, lần theo máu tươi phương hướng bơi đi. Nhìn xem màu đen dây leo dần dần tiếp cận, người áo đen biết không có thể lại dừng lại lâu, bày ra thân pháp nghĩ phải thoát đi nơi này. Xoẹt xẹt, quần áo vỡ vụn thanh âm vang lên, người áo đen giờ phút này mới giật mình, một cây màu đen dây leo chẳng biết lúc nào đã đem mắt cá chân hắn cuốn lấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, người áo đen không chút do dự liền bỏ bị màu đen dây leo cuốn lấy bắt chân. Phủ kín lá khô mặt đất bên trên, vụ bạc sàn sạt tiếng truyền đến, rơi vào người áo đen trong tai, khiến cho hắn lập tức dùng mình. Người áo đen cực nhanh hướng bên rìa sơn cốc bỏ chạy, phía sau của hắn, đầy đất lá khô phía dưới, có vô số căn màu đen dây leo tại đi khắp, đuổi sát không ngừng. Bên rìa sơn cốc, Hà Thừa Vũ đã trèo lên vách đá, nơi xa, người áo đen đang hướng phương hướng của hắn bay lượn tới. Hà Thừa Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức giật mình. Trong sơn cốc, màu vàng lá khô tại kịch liệt mà run run lấy, tựa như một tầng chồng lên một tầng sóng đang cuộn trào. Hà Thừa Vũ dĩ nhiên biết trong sơn cốc không phải sóng biển, mà là lá khô, vô số hấp huyết màu đen dây leo đang đuổi theo người áo đen tới. Cưỡng chế kinh hãi trong lòng, Hà Thừa Vũ tăng nhanh tốc độ, phi thân lên tới sườn đồi đỉnh. Lúc này, người áo đen cũng đã vọt tới ven rìa sơn cốc, thủ trình trào hình, muốn mượn vách đá lực lượng bay lên sườn đồi. Sườn đồi dưới, vô số màu đen dây leo vẫn chưa từ bỏ ý định, hướng người áo đen quấn quanh mà đi. Người áo đen trong lòng hoảng hốt, vội vàng bay về phía vách đá, nghĩ dọc theo vách đá hướng lên trèo. Sườn đồi dưới, màu đen dây leo tựa hồ đã mở rộng đến phần cuối, không cách nào lại hướng lên dọc theo. Vô số màu đen dây leo giống như rắn đứng thẳng lên, muốn dùng tiểu hồng hoa đem người áo đen hút xuống tới, có thể tiểu hồng hoa vô phương cách dây leo quá xa, vô số màu đen dây leo chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen càng bò càng cao. Hà Thừa Vũ đứng tại sườn đồi bên trên, nhìn xem người áo đen phi tốc bò lên trên, cổ tay rung lên, mấy trăm đầu màu xám sợi tơ xuất thủ lần nữa. Màu xám sợi tơ dán vào vách đá mà xuống, đem vách đá nổi bật núi đá đều nào đi. Vô số núi đá hạ xuống ở giữa, người áo đen đã ly đoạn đỉnh núi càng ngày càng gần. Xoẹt xoẹt. Màu xám sợi tơ linh hoạt dị thường, thành xuống lại chi thế, đem người áo đen bao bọc vây quanh. Hai tay vịn vách đá người áo đen, căn bản hoàn mỹ ra tay đứng đối, hắn đem miệng một trống, một đoàn như xương khói đen bị phun tới. Màu xám sợi tơ đụng một cái đến như xương khói đen, tựa như gặp đại địch, không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Người áo đen thấy thế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, tốc độ cao bay lên mặt khác vách đá, dùng cả tay chân hướng về sườn đồi đỉnh bỏ đi. Giang giác. Theo một hồi tiếng vang lanh lảnh, người áo đen vị trí cái kia mặt vách đá giống như là bị người dùng phi kiếm gọt qua một dạng, tại hắn lực lượng toàn thân đều rơi vào trên vách đá dựng đứng lúc, nguyên một mặt vách đá đều bị vén lên, liền người mang vách đá cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống. Người áo đen một mặt hoảng sợ nhìn đứng ở sườn đồi bên trên Hà Thừa Vũ, hai tay nhấc lên, đem che ở trên người cái kia mặt vách đá bắn rơi, mà hậu thân thể nhanh quay ngược trở lại, hướng về mặt khác vách đá rơi đi. Hà Thừa Vũ hai tay hơi nắm, toàn thân linh lực tuôn trào ra, mấy ngàn đầu màu xám sợi tơ ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, theo sườn đồi bên trên chiếu nghiêng xuống, tựa như linh lực thác nước, ầm ầm đánh tới hướng giữa không trung người áo đen. Linh lực thác nước đánh trúng người áo đen, đem hắn từ giữa không trung hung hăng và chạm mà xuống. Sườn đồi dưới đáy, vô số màu đen dây leo một mực trông mong nhìn người áo đen, trước đó hạ xuống cái kia mặt vách đá cũng không đối bọn nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại khơi dậy bọn chúng huyết tính, một từng chiếc màu đen dây leo đều đang ra sức hướng sườn đồi bên trên kéo dài. Người áo đen bị màu xám sợi tơ đánh rơi hạ sườn đồi về sau, phát ra một tiếng vang vọng đất trời gầm thét. Hà Thừa Vũ đứng tại sườn đồi đỉnh, lạnh lùng nhìn xem người áo đen rơi vào vô số màu đen dây leo bên trong, tiểu hồng hoa tại hắn trên thân nở rộ, cho dù là đứng tại sườn đồi đỉnh, Hà Thừa Vũ cũng y nguyên có thể ngửi được tiểu hồng hoa cái kia cấu ngai ngái mùi. Màu vàng trong sân gốc, màu vàng cổ thụ lặng lặng đứng sừng sững lấy, màu đen dây leo trở lại thân cây, từng đóa tiểu hồng hoa kiểu diễm bất át, hết thể nhìn qua lại như thế yên tĩnh cùng mỹ hảo. Hà Thừa Vũ nhìn thoáng qua sân gốc, quay người hướng trên bản đồ tiêu chú điểm đen địa phương bước đi, hắn phải nhanh một chút tìm tới Vương Kỳ. Chương 154, điều tra 3, người đăng, cờ hở lờ sắc trời hơi sáng thời điểm, Hà Thừa Vũ đã vòng qua hình trăng khuyết sân gốc, đi vào trên bản đồ điểm đen đánh dấu khu vực bên trong. Vương Kỳ tại trên địa đồ tiêu xuất điểm có chút vắng vẻ khó tìm. Hà Thừa Vũ một bên đi đường, một bên nghĩ, nếu như đều là chỗ ẩn thân, vì sao còn dùng màu đỏ cùng màu đen hai loại màu sắc khác nhau đánh dấu ra tới, là nhắc nhở khu vực tính nguy hiểm, vẫn là có hắn ám hiệu của hắn. Vừa cầm tới địa đồ thời điểm, Hà Thừa Vũ cũng không quá chắc chắn trên bản đồ những cái kia làm đánh dấu có phải là Vương Kỳ muốn ẩn náu địa phương. Thấy cái kia hình trăng khuyết sơn cốc, Hà Thừa Vũ một lần coi là đó là cái chỗ ẩn thân, kết quả đến trong sơn cốc, hắn mới phát hiện, sơn cốc kia ngoại trừ cây tối cùng màu đen dây leo, không có cái gì, tựa như một mảnh tử địa, căn bản không có linh thú có thể trong cốc sinh tồn được, chỗ như vậy rõ ràng không thích hợp ẩn náu. Cái kia trên bản đồ điểm đen đánh dấu khu vực có hay không thích hợp ẩn náu đâu? Hà Thừa Vũ tiến vào điểm đen đánh dấu khu vực về sau, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một lát. Lúc này đã là ban ngày, phiến rừng rậm này trở nên yên tĩnh, liền gió đều giống như dừng lại một dạng. Bởi vì tại trang khuyết sơn cốc đụng phải hai tên người áo đen, Hà Thừa Vũ trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Mặc kệ người áo đen mục tiêu là chính mình vẫn là Vương Kỳ, hắn đều phải nhanh một chút tìm tới Vương Kỳ. Thân ảnh màu đen tại trong rừng cây đi xuyên, Hà Thừa Vũ giống một đầu linh hoạt khỉ con, xê dịch ở giữa cơ hồ không có phát ra âm thanh. Hà Thừa Vũ phóng qua một gốc cao lớn cây cối lúc, một cô cực kỳ nhạt ngai ngái vị đưa tới chú ý của hắn. Dưới chân chạc cây bên trên có một giọt đỏ thấm vết máu đã khô cạn, ngai ngái vị cũng cực kỳ nhạt, nếu không theo chạc cây bên trên đi qua, rất khó phát hiện. Hà Thừa Vũ nhíu mày, giọt máu này dấu vết hẳn là có người bị trọng thương, thoát đi lúc hạ xuống. Nếu như đoán không sai, hẳn là người áo đen đang tại truy kích dòng người, bị truy kích người sẽ không phải là Vương Kỳ đâu. Ý nghĩ này tại Hà Thừa Vũ trong đầu vòng rồi lại vòng, vung đi không được. Hà Thừa Vũ thả người nhảy đến phụ cận cành cây bên trên, bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Nay một tìm, lại để cho hắn phát hiện vụn vặt lẻ tẻ vết máu, đều là không dễ cảm thấy cái chủng loại kia. Hà Thừa Vũ là từ Bảo Tùng bồi dưỡng ra được cán bộ thành viên, đang tìm người truy tung phương diện có chính mình một bộ phương pháp, lần theo vết máu, Hà Thừa Vũ đánh giá ra một cái đại khái hướng đi, thế là bắt đầu truy tìm. Làm ban ngày thay thế đêm tối, trong núi rừng cũng biến thành sáng lên. Hà Thừa Vũ bỏ ra mấy cái giờ, lần theo vết máu, tìm được một cái đầm nước. Hắc Cốt Sơn mạch bên trong, đầm nước, dòng suối nhiều vô số kể, Hà Thừa Vũ tìm tới chính là một cái hết sức thường gặp đầm nước. Đầm nước cực nhỏ, đầm nước trong veo thấy đáy, có mấy con cá nhỏ tại trong đầm nước bơi lội, đầm nước một bên là một mặt bóng loáng vách núi, trên vách núi đá có róc rách dòng nước rơi vào trong đầm nước. Tại bên đầm nước xoay chuyển vài vòng về sau, Hà Thừa Vũ lòng sinh nghi hoặc, vết máu tại đầm nước phụ cận hoàn toàn biến mất không thấy, đầm nước hạ lại không thể giấu người, người đến cùng đi nơi nào? Hà Thừa Vũ theo bên đầm nước thối lui hai bước, đem lực chú ý chuyển rời đến cạnh đầm nước trên vách núi đá. Vách núi hơi có chút nghiêng, bởi vì dòng nước cọ rửa, hết sức bóng loáng, vài cọng cỏ dại sinh trưởng ở vách núi khe hở bên trong, theo dòng nước đung đưa trái phải. Hà Thừa Vũ đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía trong đầm nước, hắn luôn cảm thấy đầm nước này có chút quái dị, có thể lại nói không nên lời cụ thể quái ở nơi nào. Suy tư một lát sau, Hà Thừa Vũ quyết định trước tiên tìm cái ẩn náu chỗ, quan sát một quãng thời gian, nói không chừng lại ở chỗ này đụng phải người áo đen. Làm Hà Thừa Vũ chân đạp lên một khối xúc lúc, trong lòng của hắn lập tức giật mình, cổ tay rung lên, mấy trăm đầu màu xám sợi tơ trong nháy mắt ra tay. Mặt đất bị nhấc lên, một đạo bọc lấy bùn đen thân ảnh theo dưới nền đất nhảy lên ra, vung đao bổ về phía Hà Thừa Vũ. Màu xám sợi tơ biến ảo thành kiếm, lúc này ngăn lại đối phương nhất kích, tiếp lấy màu xám sợi tơ đột nhiên tản ra, sát mặt đất, theo bốn phương tám hướng vây công hướng bọc lấy bùn đen thân ảnh. Bùn đen dưới, đạo thân ảnh kia thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, "Hà Thừa Vũ!" Nghe được có người gọi tên của mình, Hà Thừa Vũ trong lòng cũng là giật mình, không nữa dùng màu xám sợi tơ công kích đối phương, là chỉ hướng bọc lấy bùn đen người, cảnh giác nói, "Ngươi là ai?" Người kia thở hổn hển hít một ngụm khí lớn, thân thể có chút lay động, dùng đao nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, ngựa khí mang theo vài phần kinh ngưng, "Ta có thể tin ngươi sao?" Người trước mắt quấn tại bùn đen bên trong, thấy không rõ diện mạo, thân hình cùng giọng nói chuyện vẫn là trước sau như một cẩn thận, Hà Thừa Vũ thốt ra, "Ngươi là Vương Kỳ." Người kia lui về sau hai bước, khí tức quanh người làm loạn, lần nữa đường tắt vắng vẻ, "Ta là Vương Kỳ, ta có thể tin ngươi sao?" Hà Thừa Vũ cổ tay khẽ đảo, đem một khối tấm bảng gỗ đẩy đi ra, cất cao giọng nói, "Ta phụng bảo đại soái chi mệnh, âm thầm điều tra các ngươi 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh sự tình." Vương Kỳ cũng không có đưa tay đón tấm bảng gỗ, chẳng qua là dị thường cẩn thận nhìn lướt qua. Hà Thừa Vũ lộ ra tấm bảng gỗ, Vương Kỳ gặp qua, đó là Bảo Tùng cho bọn hắn vài vị nguyên trung quân thống lĩnh chuẩn bị một kiện pháp khí hộ thân, nói là pháp khí hộ thân, kỳ thật cũng là thân phận tượng trưng, chỉ có hoàn toàn đạt được Bảo Tùng tín nhiệm người, mới có thể có đến tấm thẻ gỗ này. Vương Kỳ tấm bảng gỗ lúc trước trong chiến đấu đã hư hại, không có tấm bảng gỗ, hắn vô phương liên hệ trở lại trụ sở Bảo Tùng, đành phải chạy đến Hắc Cốt Sơn mà trốn. Thấy Hà Thừa Vũ khối kia tấm bảng gỗ, Vương Kỳ mới chậm rãi thở dài một hơi. Mấy chục ngày truy kích, khiến cho hắn như chó nhà có tang, điên cuồng bốn phía ẩn nút. Cuối cùng lần nữa nhìn thấy tín nhiệm người, Vương Kỳ lập tức yên lòng, thân thể mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Hà Thừa Vũ thu hồi màu xám sợi tơ, bước nhanh về phía trước xem, phát hiện Vương Kỳ bản thân bị trọng thương, liền từ trong ngực móc ra một viên thuốc, nhét vào Vương Kỳ trong miệng. Đan dược vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm, làm dịu Vương Kỳ thụ thương gân mạch cùng tạng phủ, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức quanh người cũng ổn định lại. "Trong các ngươi quân đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hà Thừa Vũ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh, 5 người bất hạnh chết, duy nhất sống sót Vương Kỳ còn tại bị truy kích. Đến cùng là dạng gì việc lớn, thế mà đem 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh toàn bộ kéo vào. Vương Kỳ chậm qua một hơi về sau, nghe được Hà Thừa Vũ vấn đề, lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nói: "Thánh linh quân bên trong có người tại hại chúng ta." Nghe được Vương Kỳ, Hà Thừa Vũ đột nhiên nghĩ đến tại bọn hắn trong phòng phát hiện những cái kia vật chất màu đen, thốt ra: "Hạ độc." "Đúng, Lưu Tu đám người tử trạng giống như lúc, ta hoài nghi có người cho chúng ta hạ độc, có thể là ta tìm không thấy chứng cứ, không biết bọn hắn là thế nào hạ độc, ta chỉ có thể thừa dịp độc tính còn không mạnh thời điểm, chạy ra Thánh linh quân, trốn." Nói đến hạ độc một chuyện, Vương Kỳ lập tức trở nên kích động lên. Thật tốt 6 người, tại Bảo Tùng rời đi trụ sở về sau, từng cái gặp bất trắc, Vương Kỳ luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, tại phát hiện không đúng về sau, liền trước tiên trốn. Hà Thừa Vũ lòng trầm xuống, theo Vương Kỳ trong lời nói hắn hiểu rõ đến một cái tin tức, cái kia chính là Lưu Tu bọn hắn 5 người cũng không phải là tuần tra lúc tao ngộ đi tập, hoặc là đi săn lúc gặp được cao giai linh thú, mà là bị người hạ độc. "Ta tại phòng của các ngươi phát hiện cái này." Hà Thừa Vũ lấy ra trang bị vật chất màu đen bình sứ, đưa cho Vương Kỳ. Vương Kỳ tiếp nhận bình sứ, đổ ra một điểm màu đen mảnh vỡ, dùng ngón tay ép, đặt ở chóp mũi nhẹ người về sau, vẻ mặt đột biến, thất thanh nói, "Liền là nó, cái này là loại kia độc vật." Hà Thừa Vũ lập tức cũng đổi sắc mặt, tại 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh trong phòng đều tìm được giống nhau vật chất màu đen, Vương Kỳ cũng xác nhận cái này là loại kia độc vật. Nay đã nói lên, mà các 5 vị nguyên trung quân thống lĩnh đều bị hạ độc, lại hạ độc sự tình là cùng một người gây nên. "Thứ này độc tính như thế nào?" Hà Thừa Vũ đè xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi lại lần nữa. "Loại độc này rất quái dị, mặc kệ là hô hấp vẫn là lúc tu luyện, đều có thể cùng linh khí cùng một chỗ bị hút vào. Hút vào về sau, thoạt đầu sẽ không làm người phát giác, sẽ chỉ làm người cảm thấy tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần thời gian rất ngắn, thực lực liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Nói xong, Vương Kỳ thanh âm trở nên run rẩy lên. Thực lực tăng nhiều về sau, mỗi chiến đấu một lần, liền sẽ có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Lưu Tu cùng ta nói qua, có một lần hắn tại đi săn thời điểm, trong gân mạch linh khí đột nhiên đảo lưu, trở nên hỗn loạn, gân mạch căng đau, có loại muốn nổ tung lên cảm giác. Lần kia về sau, ta trở về tỉ mỉ thí nghiệm một thoáng, thoạt đầu cũng không phát giác cái gì đến, nhiều thử mấy lần đi sau hiện trong gân mạch linh khí hết sức không ổn định. Mà lại, một lần trong lúc vô tình, ta phát hiện thọ nguyên thế mà không giải thích được bị tiêu hao. Hà Thừa Vũ vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hỏi, ngươi nói là, thứ này mặc dù có thể tốc độ cao tăng cao thực lực, nhưng sẽ tiêu hao thọ nguyên. Vương Kỳ mặt trầm xuống, nói bổ sung, không chỉ như thế, thứ này còn có thể gia tốc vết thương khép lại. Nói đến đây cái, Hà Thừa Vũ đột nhiên nhớ tới, Bảo Tùng vừa trở lại trụ sở lúc, Hà Khải Văn từng nói chính mình bị thương vô cùng nặng, cũng không đến mấy ngày công phu, Bảo Tùng gọi chính mình đi qua lúc, Hà Khải Văn trạng thái đã chuyển tốt rất nhiều. Có thể gia tốc vết thương khép lại, tiêu hao lại là thọ nguyên, mà lại, còn lúc nào cũng có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hà Thừa Vũ trong lòng kinh ngạc làm sao cũng ép không được. Sáu vị nguyên trung quân thống lĩnh đều trúng loại độc này. Độc dược độc tính không hiện ra, thậm chí có thể nói, độc dược này tựa như linh đan rượu dược mở dạng, thể hiện ra đều là ưu điểm, nhưng mà, cái kia ẩn nút khuyết điểm lại là chí mạng. Ta mang ngươi trở về thấy Bảo đại sư. Hà Thừa Vũ cất kỹ bình sứ, đối Vương Kỳ nói ra. Vương Kỳ lắc đầu cự tuyệt, nói, không được, mang theo ta quá nguy hiểm, Hắc Cốt Sơn mạch bên trong có rất nhiều người áo đen tại truy kích ta. Ta không biết bọn hắn là lai lịch gì, lại đối công pháp của ta cùng thực lực rõ như lòng bàn tay, mỗi lần đối kích, chiêu chiêu chí mạng. Những cái kia như chết sĩ người áo đen, như bị người vung vào trong biển cá, tại Hắc Cốt Sơn mạch bên trong tới lui, chỉ vì tìm đến Vương Kỳ, cũng đem hắn diệt trừ. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch về sau, có không gặp được người áo đen? Vương Kỳ cảm giác thương thế chuyển tốt chút về sau, nâng lên tinh thần, cảnh giác mà hỏi thăm. Ta tại nhà của ngươi tìm được tấm bản đồ này, liền lần theo trên bản đồ đánh dấu tìm tới, ở phía trước hình trăng khuyết trong sơn cốc đụng phải hai tên người áo đen, bọn hắn đều vẫn mệnh. Hà Thừa Vũ xuất ra Vương Kỳ địa đồ, giải thích nói. Vương Kỳ nghe được Hà Thừa Vũ nói lúc trước gặp người áo đen, vẻ mặt đổi biến, nói, nhanh lên, chúng ta bại lộ. Hà Thừa Vũ sững sờ, đối Vương Kỳ nói, khi ta tới vô cùng cẩn thận, không có phát hiện bị người theo dõi dấu hiệu. Vương Kỳ lắc đầu, giải thích nói, không phải là bị theo dõi, chỉ cần cùng những hắc y nhân kia từng có chiến đấu, trên thân liền sẽ nhiễm phải một loại đặc thù mùi, cái kia mùi có thể đem hắn người áo đen hấp dẫn tới, đây cũng là ta dùng bùn đen bao lấy toàn thân nguyên nhân. Nghe được Vương Kỳ nói rõ lý do, Hà Thừa Vũ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, mười mấy tên người áo đen đang từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vị trí tụ lại tới. Chương 155, điều tra 4, người đăng, cờ hở lở Vương Kỳ cũng phát hiện cái kia mười mấy tên người áo đen, lập tức từ dưới đất đứng lên thân, đối Hà Thừa Vũ nói, vẫn là bị phát hiện, ngươi mau chạy đi. Hà Thừa Vũ cho Vương Kỳ chính là một khỏa đê giai đan dược, chỉ có thể giảm bớt Vương Kỳ thương thế, nếu như muốn khỏi hẳn, liền nhất định phải trở lại quốc thành, tìm tới Bảo Tùng cầm tới trung giai đan dược. Tại Thánh Linh quân bên trong, trung giai đan dược quá hiếm ít. Muốn đi cùng đi. Hà Thừa Vũ rất tỉnh táo, trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Vương Kỳ nhìn thoáng qua Hà Thừa Vũ, nói khẽ, ta sẽ liên lụy ngươi. Sinh nhi đồng bảo, tại sao liên lụy? Hà Thừa Vũ cởi mở nở nụ cười, hai tay nắm quyền, màu xám sợi tơ đã ngưng tụ mà thành. Nghe được Hà Thừa Vũ, Vương Kỳ động dung. Vương Kỳ là Bảo Tùng bộ hạ cũ, tại Thánh Linh quân bên trong đã có nhiều năm, đối các chủ tướng cùng thống lĩnh đều có biết một ít. Hắn một mực hết sức không thích Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn, người kia chẳng qua là ở bề ngoài đi theo Bảo Tùng, hiệu trung Thánh Linh quân. Mà lại, tại Thành Lương tiếp nhận Thánh Linh quân quyền quản lý thời điểm, Hà Khải Văn cách làm lệnh Vương Kỳ rất là khinh thường, làm việc như cỏ đầu tượng, đung đưa trái phải. Dạng này chủ tướng, cùng tiền quân chủ tướng Trịnh Tiên Thạc cùng tả quân chủ tướng Thạch Khải so liền kém xa. Mà trước mắt Hà Thừa Vũ làm điều tra chuyện của hắn, thâm nhập Hắc Cốt Sơn mạch tìm hắn, đối mặt số lượng đông đảo người áo đen, biểu thị sẽ không bước xuống hắn tự mình rời đi, có dạng này đồng bảo, đời này không tiếc. Những hắc y nhân kia đều có tà linh tướng cao dài thực lực, phối hợp ăn ý, thông thạo hợp kích chi thuật, hai người chúng ta rất khó toàn thân trở ra. Vương Kỳ đem linh lực chú vào tay đao bên trong, trường đao nhẹ văng lên, lập loè đạo đạo quang mang. Chỉ có xông ra đi, thương thế của ngươi mới có thể cứu, mặt khác năm vị thống lĩnh chết mới có thể chân tướng phơi trần. Hà Thừa Vũ hạ giọng, tốc độ cao nói, thực sự không được, liền hướng hình trăng khuyết sơn cốc nơi đó dẫn, nơi đó màu đen dây leo chuyên môn hút máu tươi, là một sự giúp đỡ lớn. Vương Kỳ bất đắc dĩ miệng, nói, trên người của ta đều là thường, một khi ra hiện ra tại đó, sẽ lập tức bị những cái kia màu đen dây leo vây công. Hà Thừa Vũ vỗ xuống đầu, hắn suýt nữa quên mất Vương Kỳ vết thương trên người, vì vậy nói, phía tây nam có hồ, chúng ta phá vây ra ngoài, chưa gần náu trong hồ. Ta chính là theo phía tây nam tới, trước mắt chỉ có thể hướng mặt phía bắc đi, thâm nhập Hắc Cốt Sơn mạch thủ phủ. Vương Kỳ đưa ánh mắt quan hướng phương bắc, nơi đó là Hắc Cốt Sơn mạch chân chính chỗ sâu, linh thú rất nhiều, mức độ nguy hiểm không thua gì bị người áo đen truy kích. Hà Thừa Vũ khẽ cắn môi, nói, chỉ có thể dạng này, trước phá vây ra ngoài lại nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vài dặm, đối diện đụng phải hai tên người áo đen. Vương Kỳ trường đao trong tay đột nhiên nổ thành mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều như cùng một trôi sắc bén phi đao, mang theo linh khí, trực tiếp công hướng người áo đen. Vạn đao tịch, vô số mảnh vỡ phi đao hóa thành bóng mờ, ầm ầm nện hạ xuống. Phi đao đằng sau, Hà Thừa Vũ mấy trăm đầu màu xám sợi tơ đã hóa thành hồng lưu, sát mặt đất bao phủ mà đi. Hai tên người áo đen đồng thời xuất kích, một người trong tay ánh bạc trong vắt, ánh bạc hóa thành linh xà, tiếng sấm cuộn cuộn, thanh thế hạo đại. Một người khác dao găm nắm chắc, dao găm hiện ra hào quang màu bích lục, như là nổ ra rút vào lưỡi rắn độc xà, trên không trung xẹt qua thời điểm, phát ra xì xì tiếng vang. Rầm rầm rầm. Linh xà cùng mảnh vỡ phi đao đụng vào nhau, mấy trăm đầu màu xám sợi tơ theo mặt đất bên trên chui ra, trước tiên đón lấy cầm trong tay dao găm người áo đen. Màu xanh biết dao găm phát ra ánh sáng yếu ớt, đột nhiên vung lên, hư không đều giống như bị phá vỡ một dạng, một đạo màu đen vết dạng tại trong hư không xuất hiện, phát ra xoẹt xẹt tiếng vỡ vụn, mấy trăm đầu màu xám sợi tơ dưới một kích này, trọn vẹn bị chém đi hơn phân nửa. Hà Thừa Vũ trong tay bạch quang lấp lánh, một thanh mỏng như cánh ve linh khí lơi dao như ẩn như hiện, đồng thời, hắn như quỷ mị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nơi tay cầm dao găm người áo đen bên cạnh. Linh khí lơi dao chém bổ xuống, tên kia người áo đen thân thể lắc một cái, dùng một loại quỷ dị tư thế theo linh khí lơi dao hạ né qua, cùng lúc đó, chùy thủ trong tay của hắn thẳng tắp mà đâm về Hà Thừa Vũ. Trong hư không phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, hào quang màu bích lục tựa như cương liệt độc dược, có thể ăn mòn hư không. Hà Thừa Vũ trong tay linh khí lơi dao đảo ngược, cùng màu xanh biết dao găm tầng tầng đánh vào nhau. Bang một tiếng, tựa như kim thiết va chạm dao kích tiếng truyền ra, hai người dồn dập bay ngược ra ngoài. Người áo đen nặng nề mà nện trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hà Thừa Vũ bay rất ra ngoài về sau, đâm vào thô to trên cành cây, chỉnh quả cổ thụ trong nháy mắt nổ thành một mịn. Xoẹt xẹt. Tấm vong lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chụp vào Hà Thừa Vũ. Hà Thừa Vũ cảm thấy hoảng hốt, cái kia tấm vong lớn màu đen hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là Thánh Linh Quân dùng tới tiêu diệt quân địch Bạch Diễm Phong Linh Võng. Những người áo đen này cũng là Thánh Linh Quân bên trong người. Không đúng, nếu như là Thánh Linh Quân bên trong người, làm sao lại như chết sĩ làm việc? Có thể là, nếu như không phải Thánh Linh Quân bên trong người, bọn hắn như thế nào lại có Bạch Diễm Phong Linh Võng loại pháp bảo này? Bạch Diễm Phong Linh Võng là dùng cầu long gân luyện chế mà thành, màu đen cầu long gân đối linh lực tiếp nhận độ rất cao, tại rót vào linh lực về sau, Bạch Diễm Phong Linh Võng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ cùng hình dạng, bày ra về sau có thể phong cấm bị bao phủ người linh lực, là Thánh Linh Quân bên trong hiếm có pháp bảo. Chân quý như thế pháp bảo, lại bị dùng theo đột kích, tiêu diệt Thánh Linh Quân thống lĩnh, thật đúng là chuyện cười lớn. Hà Thừa Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, người áo đen lưng sau chủ nhân thân phận càng thêm minh xác, Bạch Diễm Phong Linh Võng quyền sử dụng không phải thống lĩnh có thể xin đến, chỉ có 5 quân chủ tướng mới có thể dùng xin sử dụng, mà lại, còn nhất định phải là tại trước giờ đại chiến mới có thể dùng, bởi vì Bạch Diễm Phong Linh Võng chỉ có 2 tấm, chỉ có tại trước giờ đại chiến phương có thể xin sử dụng. 5 quân chủ tướng bên trong, Hà Thừa Vũ trước tiên bài trừ đi Hà Khải Văn, bởi vì bọn họ là đồng bào huynh đệ, Hà Khải Văn không thể là vì diệt trừ Vương Kỳ mà đưa hắn cũng cùng nhau trừ bỏ. Còn lại 4 quân chủ tướng bên trong, Tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cùng Tả quân chủ tướng Thạch Khải quan hệ mật thiết, như hai người nổi lên dị tâm, sẽ không dùng bực này phương thức tới diệt trừ mấy cái thống lĩnh, hơn nữa còn là trung quân thống lĩnh. Còn hậu quân chủ tướng Viên Võ, hắn đã sớm bị trung quân chủ tướng lôi kéo được đi, đối trong quân sự tình một mực thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần không liên quan đến hậu quân, Viên Võ liền sẽ không ra tiếng. Loại bỏ 4 quân chủ tướng về sau, tình nghi lớn nhất cũng chỉ có trung quân chủ tướng Thành Lương. Bảo Tung rời đi trụ sở trước, đem Thánh Linh Quân tạm thời giao cho Thành Lương quản lý, mà Thành Lương tiếp quản Thánh Linh Quân về sau, trước tiên đối trung quân hạ thủ, nói cách khác, Thành Lương vì bồi nuôi tâm phúc của mình cùng thế lực, đưa tay đưa về phía trung quân thống lĩnh. Mặc dù không biết 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh trong phòng vật chất màu đen đến cùng là vật gì, nhưng Hà Thừa Vũ đã có thể xác định ra độc nhiều người nửa liền là Thành Lương. Thành Lương vì không lưu lại nhược điểm, tự nhiên là tự mình động thủ, cũng chỉ có hắn mới có tiến vào mặt khác thống lĩnh hiện đang ở hang động quyền lực. Tại Hà Thừa Vũ suy nghĩ chập trùng ở giữa, Bạch Diễm Phong Linh Võng đã bày ra, ngọn lửa màu trắng từ trên mạng bùng cháy hai mà lên, trên không trung phát ra chi chi tiếng vang. Đang cùng một tên người áo đen kịch chiến Vương Kỳ cũng nhìn thấy Bạch Diễm Phong Linh Võng, sắc mặt đại biến, vứt xuống người áo đen muốn đi giúp Hà Thừa Vũ. Ai ngờ một tên khác người áo đen đột nhiên theo trong bóng tối xuất hiện, một quyền đánh phía Vương Kỳ. Phúc. Vương Kỳ không sẵn sàng, bị người áo đen một quyền đánh vào giữa lưng, miệng phun máu tươi, khí tức lập tức trở nên hỗn loạn dâng lên. Bản liên trọng thương Vương Kỳ, cứng rắn chịu một quyền về sau, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này, Hà Thừa Vũ lần nữa sử dụng ra trong tay màu xám sợi tơ, muốn đem Bạch Diễm Phong Linh Võng xoắn nát. Màu xám sợi tơ quấn ở Bạch Diễm Phong Linh Võng phía trên, lại là không nhúc nhích tí nào. Hà Thừa Vũ bị Bạch Diễm Phong Linh Võng bao lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí vô phương lưu chuyển, thậm chí tại gia tốc sói mòn, liền duỗi ra hai tay đi bắt Bạch Diễm Phong Linh Võng, muốn đem hắn từ trên người chính mình bỏ rơi tới. Nhưng mà, tay của hắn một chạm đến Bạch Diễm Phong Linh Võng, liền lập tức bị ngọn lửa màu trắng cháy, nếu không phải tay hắn thu hồi lực nhanh, chỉ sợ hai tay cũng muốn phế đi. Vương Kỳ thấy thế, trong lòng khẩn trương, khẽ cắn môi, vươn mình lăn một vòng. Một tia sáng trắng theo trong tay bắn ra, tầm tầm đánh về phía Bạch Diễm Phong Linh Võng một góc. Bạch Diễm Phong Linh Võng do 4 tên người áo đen thao túng, 4 người phối hợp đến vô cùng tốt, tiến thôi có thường, giống như một thể. Vương Kỳ bắn ra đạo ánh sáng trắng kia, thẳng đến trong 4 người một người trong đó. Bạch quang chợt lóe lên, hung hăng đâm trúng trong đó một tên người áo đen, tên kia người áo đen liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Bạch Diễm Phong Linh Võng mất đi một góc linh lực cung cấp, đột nhiên lắc một cái, linh khí đưa vào không ổn định trong nháy mắt, lưới lớn co vào, biến thành ban đầu bộ dáng. Hà Thừa Vũ thấy thế, bày ra thân pháp, vội vã chạy ra Bạch Diễm Phong Linh Võng phạm vi ba phủ. Vừa ra Bạch Diễm Phong Linh Võng phạm vi ba phủ, Hà Thừa Vũ liền vội gấp đi kéo Vương Kỳ. Hai gã khác người áo đen đã chạy tới, linh khí xoay chuyển, tế ra một mặt xích hồng còn dấu, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, hung hăng đánh tới hướng Hà Thừa Vũ cùng Vương Kỳ. Vương Kỳ bản thân bị trọng thương, vô phương đứng dậy, Hà Thừa Vũ cong lên vương kỳ, bày ra thân pháp, tốc độ cao chui về phía trước. Xích hồng con dấu ầm ầm đập xuống, bốn phía núi đá cỏ cây dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành một miệng, mà con vương kỳ Hà Thừa Vũ vừa lúc tại xích hồng con dấu trong phạm vi. Bèn, cùng với một tiếng vang thật lớn, Hà Thừa Vũ chỉ cảm thấy lưng bên trên truyền đến cự lực, muốn đem hắn ngăn chặn. Hà Thừa Vũ phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng biết tại tình hình như vậy dưới, vương kỳ cũng không khá hơn chút nào, liền nỗ lực đem trên lưng vương kỳ hướng ra phía ngoài ném đi. Đi! Hà Thừa Vũ gầm thét lên tiếng. Vương kỳ quay cuồng mà ra, rơi vào thấp bé lùm cây bên trong, to ngắn nhánh cây như sắc bén đao vạch phá hắn nghiệm cùng tứ chi. Hắn đã không rảnh bận tâm, chỉ thấy Hà Thừa Vũ bị xích hồng con dấu ngăn chặn mà phát ra gầm lên giận dữ. Vương kỳ bay nào về phía xích hồng con dấu, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, hai tay bắt lấy xích hồng con dấu bên mở, muốn đem giống như núi xích hồng con dấu nhấc lên, cứu ra Hà Thừa Vũ. Linh khí điên cuồng phun trào ở giữa, vương kỳ trong cơ thể gân mạch phồng lên dâng lên, từng cái như viên cầu đổ vật nổi bật đến, theo gân mạch điên cuồng đi khắp. Vương kỳ sau lưng, mặt khác người áo đen lần lượt ra tay, màu đen linh khí phun trào, nương tụ thành màu đen đại truy, hung hăng đánh tới hướng vương kỳ. Phốc phốc phốc. Vương kỳ phun ra số ngụm máu tươi, mảnh vỡ phi đao quay quanh tại bên người, cùng màu đen đại truy chạm vào nhau, phát ra chói hai tiếng va đập. Tại người áo đen vây công dưới, xích hồng con dấu vẫn bị vương kỳ giơ lên, xương ra máu me khắp người Hà Thừa Vũ. Ta không xong rồi, ngươi đi. Vương kỳ quét ngang một chân, đem Hà Thừa Vũ theo xích hồng con dấu hạ quét ra, xích hồng con dấu lần nữa hạ xuống. Toàn thân vết thương chồng chất, vương kỳ nói xong câu nói kia về sau, tốc độ cao quay người, phóng tới còn lại người áo đen. Chương 156, hy sinh. Người đăng, cờ hot lờ Hà Thừa Vũ nhìn xem vương kỳ dùng liệu mạng phương thức phóng tới người áo đen, trong mắt lộ ra một vệt đau thương. Đau thương thoáng qua tức thì, Hà Thừa Vũ hiểu rõ, vương kỳ phải dùng tính mạng của mình ngăn chặn người áo đen, đổi lấy hắn còn sống. Hắn nhất định phải sống sót trở lại Cốt Sơn, đem chân tướng cáo chi bảo tùng. Hà Thừa Vũ nhét vào một khỏa đê giai đan dược vào miệng, quay người trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm toàn thân khí tức tăng vọt vương kỳ. Thiên ngôn bằng ngữ, tại lúc này đều khó mà nói ra miệng, Hà Thừa Vũ biết rõ không nên kéo dài, hắn nhất định phải sống sót trở về. Tại vương kỳ bùng cháy thọ nguyên, đổi lấy thực lực mạnh hơn để ngăn lại người áo đen thời điểm, Hà Thừa Vũ đã bày ra thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Dừng cây rậm rạp hóa thành bóng mờ, trong tầm mắt nhanh chóng tối lui, Hà Thừa Vũ nghĩ thầm, Hắc Cốt Sơn mạch lớn như vậy, hắn nhất định phải bước bỏ người áo đen, chạy đi. Sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, đó là vương kỳ đang dùng cuối cùng sinh mệnh ngăn lại người áo đen. Ầm. Sau lưng xa xa truyền đến một tiếng, Hà Thừa Vũ bay lượn thân thể đột nhiên một trầu, hắn thật sâu hồi trở lại nhìn một cái, đối thành lương đuổi tận giết tuyệt cảm giác sâu sắc phẫn nộ, đối vương kỳ hy sinh cảm giác sâu sắc đau thương. Thân là trung quân thống lĩnh, vương kỳ không có chết trận xa trường, ngược lại chết tại đồng bạn đau hạng, là hạng gì thảm thương. Hà Thừa Vũ thu thập xong tâm tình, lần nữa ăn vào một khỏa đê giai đan dược về sau, hướng về nơi xa gấp độn mà đi. Hắc Cốt Sơn mạch cực lớn, Hà Thừa Vũ bỏ chạy phương hướng tại Hắc Cốt Sơn mạch mặt phía bắc, có thể nói là Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu nhất. Hà Thừa Vũ cẩn thận mà cẩn thận, sợ tiến vào một ít cao giai linh thú địa bàn, lọt vào linh thú công kích, từ đó lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Ba ngày sau, toàn thân bọc lấy bùn đen, Hà Thừa Vũ theo Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu xuyên qua, hướng khoảng cách gần nhất lối ra tiềm hành mà đi. Theo Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu hướng lối ra đi, cho dù là gần nhất lối ra, cũng cần tiêu tốn 4-5 ngày thời gian, huống chi Hà Thừa Vũ còn mang theo thương. Mà lại, vì tránh né người áo đen truy kích, hắn không thể đường thẳng tiến lên, một khi đem hành tung của mình bạo lộ ra, hắn liền sẽ trở thành cá trong chậu. Cứ như vậy qua 5 ngày, Hà Thừa Vũ đã đến hết đạn cạn lương mức độ. Trên người hắn đan dược còn thừa không bao nhiêu, bởi vì bị thương nặng, tăng thêm không thể lưu lại dấu vết để lại, cho nên hắn không thể đi săn, chỉ có thể ven đường uống nước, ăn chút quả dại, dùng bổ sung thể lực. Tại tình hình như thế giới, Hà Thừa Vũ biết mình rất khó chống đỡ về đến Thánh Linh Quân trụ sở, thế là lấy ra trên thân mang gia thú, đem biết đến sở hữu tin tức dùng mật văn viết xuống, cũng đem hắn phong tốt. Mặc dù hắn chết, mật văn cũng nhất định phải đưa ra ngoài. Mang theo mật văn, Hà Thừa Vũ lần nữa nhích người, hướng lối ra tiềm hành mà đi. Lần này, không biết có phải hay không bị thương nặng nguyên nhân, Hà Thừa Vũ bại lộ tung tích. Đầu tiên là có hai tên người áo đen truy kích tới, Hà Thừa Vũ chịu lấy áp lực, đem cái kia hai tên người áo đen hạ gục. Ngày thứ hai, trốn ở khe núi, Hà Thừa Vũ lại gặp một tên người áo đen, tên kia người áo đen rõ ràng cũng là đang tìm hắn. Người áo đen cũng có một bộ tìm người biện pháp, thậm chí so Hà Thừa Vũ lợi hại hơn, ám bộ xuất thân Hà Thừa Vũ tự nhận là dấu cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn là bị người áo đen tìm được chỗ ẩn thân. Hà Thừa Vũ lần nữa cùng người áo đen giao thủ, diệt trừ tên này người áo đen về sau, thương thế của hắn càng tăng thêm, trên thân giữ lại khẩn cấp 3 viên thuốc cũng sử dụng hết. Lúc này Hà Thừa Vũ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, hắn thậm chí không nữa giấu kín, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng Hắc Cốt Sơn mạch lối ra hướng đi chạy đi. Vừa mới nửa ngày thời gian, toàn lực chạy gấp Hà Thừa Vũ liền bị mười mấy tên người áo đen ngăn lại. Lớn như vậy Hắc Cốt Sơn mạch, những người áo đen này tựa như chứ bất tận giống như, một nhóm tiếp một nhóm xuất hiện. Hà Thừa Vũ nhìn xem mười mấy tên người áo đen, tâm ngã xuống đáy cốc, nghĩ thầm, lần này là thật xong. Hà Thừa Vũ đem hết toàn lực, lại diệt trừ một tên người áo đen về sau, đã đến mức đèn tàn dầu. Trong lòng của hắn có không cam lòng, cũng có phẫn nộ, chỉ có thể dựa vào một điểm cuối cùng ý chí lực, kéo lấy thân thể tàn phế hướng lối ra hướng đi bỏ đi, cho dù chết, cũng muốn đem bí mật mang đi ra ngoài. Ngay tại Hà Thừa Vũ cho là mình không còn sống lâu nữa thời điểm, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, cùng người áo đen chiến thành một đoàn. Hai người kia giải quyết tất cả người áo đen, Hà Thừa Vũ mới phát hiện, tới hai người đúng là Bảo Tùng mang về trụ sở cái kia mấy tên người trẻ tuổi bên trong hai người. Hai người kia sai coi hắn là Thành Hà Khải Văn, phát hiện người áo đen tại truy kích hắn về sau, liền quả quyết ra tay rồi. Hà Thừa Vũ đem sự tình đại khái nói một lần, suy yếu nhìn về phía Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Làm phiền hai vị, cần phải đem vật này chuyển giao cho ta huynh trưởng Hà Khải Văn. Hà Thừa Vũ liên tục căn dặn nói. Lâm Vũ Hàn gật gật đầu, trịnh trọng đối Hà Thừa Vũ nói, Hà thống lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định đem đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến. Đa tạ. Hà Thừa Vũ dựa vào tại sau lưng trên cành cây, tầm mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Đường Tu Nhai muốn đem trong tay đan dược đút cho Hà Thừa Vũ, bị Hà Thừa Vũ khéo léo từ chối, hắn biết mình đã không cứu nổi, ăn lại nhiều đan dược cũng là lãng phí. Các ngươi đi nhanh đi, Hắc Cốt Sơn mạch bên trong còn thật nhiều người áo đen đang tìm ta, một khi để bọn hắn biết các ngươi cũng là người biết chuyện, bọn hắn liền sẽ đối với các ngươi bày ra điển cuồng truy kích, Hà Thừa Vũ nói. Đường Tu Nhai bất đắc dĩ cười cười, nói, tại gặp được trước ngươi, chúng ta liền trừ đi không ít người áo đen, chúng ta đi không có gì khác biệt, ngược lại đều lên đối phương tử vong danh sách. Nghe được tử vong danh sách cái từ này, Hà Thừa Vũ cũng nhịn cười không được một thoáng, một khi bị những cái kia như chết sĩ người áo đen để mắt tới, hoàn toàn chính xác cùng bên trên tử vong danh sách không khác. Lâm Vũ Hàn nhíu mày, vừa rồi Hà Thừa Vũ tự thuật hết sức mờ, chỉ nói hắn phụng bảo tùng mệnh lệnh, tới tra 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh mất tích hoặc chết sự tình, sau đó gặp Vương Kỳ. Kết quả hai người bị người áo đen truy kích, Vương Kỳ vì cứu hắn bỏ mình, mà hắn đang bị truy kích quá trình bên trong, gặp Lâm Vũ Hàn bọn hắn. Hết sức rõ ràng, Hà Thừa Vũ cũng không có đem chọn một chuyện trọng điểm nói cho bọn hắn, tránh đi vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ nói chính mình tao ngộ. Nói cách khác, Lâm Vũ Hàn bọn hắn vẫn là không rõ ràng Hà Thừa Vũ cùng Vương Kỳ vì cái gì bị truy kích. Hà Thừa Vũ vì cái gì không nói, Lâm Vũ Hàn biết, là bởi vì Hà Thừa Vũ không tín nhiệm bọn họ. Hà Thừa Vũ chỉ biết là bọn hắn là cùng theo Bảo Tùng trở lại trụ sở, lại không nắm chắc được bọn hắn có phải là hay không Bảo Tùng tín nhiệm người, mà lại Bảo Tùng hiện tại ở vào bệnh nặng dưỡng thương trong lúc đó, chưa hẳn có thể kịp thời xử lý Hà Thừa Vũ sự tình. Cho nên tại tình hình như vậy dưới, Hà Thừa Vũ chỉ có thể nhường Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai hỗ trợ đem đồ vật mang cho hắn ca ca Hà Khải Văn. Truy kích các ngươi là ai? Lâm Vũ Hàn hỏi lại lần nữa. Hà Thừa Vũ tựa ở trên cành cây, không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, một cái. Các ngươi không nghĩ tới người? Đường Tu Nhai nhịn không được liếc mắt, nói, còn có người nào là chúng ta không nghĩ tới? Ta cảm thấy chúng ta mấy cái nhân tài là bọn hắn nhất không nghĩ tới người. Hà Thừa Vũ nhìn chằm chằm Đường Tu Nhai, đột nhiên nở nụ cười, hắn lại có chút ưa thích người trẻ tuổi trước mắt này. Các ngươi đi nhanh đi. Hà Thừa Vũ lần nữa thúc giục, về sau, hắn lưỡng lự trong chốc lát, lại bổ sung, đối Thành Lương, các ngươi phải đề phòng lấy một chút. Đường Tu Nhai trong lòng giật mình, đối Hà Thừa Vũ nói, cái khác trước không nói, cùng đi à, chúng ta mang ngươi trở về. Gió đêm đột nhiên ngừng, Hà Thừa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đẩy ra Đường Tu Nhai, quay người chạy đi. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đội vàng đi theo, mấy trượng có hơn, một mặt màu đen cờ lớn xuất hiện, đem Hà Thừa Vũ cuốn tại trong đó. Lâm Vũ Hàn trong lòng khẩn trương, trường kiếm lắc một cái, huyễn hóa ra một đóa kiếm hoa trắng đoán, mang theo hàn quang, trực kích màu đen cờ lớn. Trầm Nguyệt Tiễn. Đường Tu Nhai trong tay diệt lần cung như trăng tròn, bắn ra lập lòe quần trăng Trầm Nguyệt Tiễn, khí thế cực kỳ kinh người. Trầm Nguyệt Tiễn kéo lấy thật dài quần trăng, vừa hạ xuống dưới, liền đem vung màu đen cờ lớn người áo đen đánh bay ra ngoài. Màu đen cờ lớn không có khống chế, mặt cờ dương ra, từ bên trong rơi ra một người tới. Hà Thừa Vũ vẻ mặt đạm đạm từ dưới đất bò dậy, hắn biết, chính mình như đi theo này hai tên người trẻ tuổi đi, khẳng định sẽ liên lụy bọn hắn. Nếu sợ liên lụy, cái kia liền tiếp tục chiến đấu đi, nhiều diệt trừ một tên người áo đen liền có thể nhiều suy yếu Thành Lương thực lực một điểm, cái kia cũng đáng. Hà Thừa Vũ nghĩ tới đây, khóe miệng hơi hơi nâng lên, hiện ra mỉm cười. Hắn không sợ hãi chút nào phóng tới người áo đen, màu xám sợi tơ như đầy trời mưa phùn, ầm ầm hạ xuống. Ha ha ha, chính là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Hà Thừa Vũ mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, khan giọng tiếng cười vang vọng toàn bộ rừng núi. Màu xám sợi tơ sử dụng ra về sau, kiếm ảnh đầy trời lên, như là sóng nước đầy ra, hóa thành ánh sao đầy trời, theo sát màu xám sợi tơ hạ xuống. Đường Tu Nhai không cam lòng yếu thế, Diệt Lân cung ra tay, cũng như trăng tròn, tiễn như tinh lạc, sơn hà chấn bỡ. Lâm Vũ Hàn cũng vung động trường kiếm trong tay. Ba lượt chí cường công kích một vòng tiếp lấy một vòng, đem mười mấy tên người áo đen bao phủ ở bên trong. Bọn hắn thậm chí liền phản kháng chỗ chống đều không có, chỉ có thể chọi cứng này ba luân phiên công kích. Một lát sau, mười mấy tên người áo đen xuất hiện thương vong. Mặt khác mấy tên người áo đen lần nữa hợp lại, đem cái kia mặt màu đen cờ lớn tế ra. Màu đen trên cờ lớn, một cái to lớn khô lâu nết miệng cười, làm câm khó nghe tiếng cười quanh quẩn tại mọi người bên hai. Tiếp sau làm tiếp đồng bào. Hà Thừa Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong lúc cười to, cổ tay khẽ đảo, đem sở hữu linh khí đều phóng thích ra ngoài, mấy ngàn đầu màu xám sợi tơ ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp đón lấy màu đen cờ lớn. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, màu xám sợi tơ ngưng tụ thành hồng lưu đem màu đen cờ lớn nổ nát bấy, liền màu đen cờ lớn phía sau người áo đen cũng bị trọng thương. Bát cực thiên ấn, linh lực tuôn ra, ngưng tụ thành một mặt thiên ấn một thành, thiên địa cũng vì đó rung động. Lâm Vũ Hàn bàn tay khẽ nâng, bát cực thiên ấn cuốn theo thiên địa bay, đập ầm ầm rơi. Trong chốc lát, thiên địa rung động, Hắc Cốt Sơn mạch cứng rắn màu đen mặt đất bị nện ra một vài mười trượng sâu hố sâu, mà trong hố sâu người áo đen sớm đã sinh cơ hoàn toàn không có. Mười mấy tên người áo đen tại Lâm Vũ Hàn ba người không giữ lại chút nào dưới sự công kích, toàn quân bị diệt. Lâm Vũ Hàn nuốt vào một viên thuốc về sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, có thể tính đem trong lòng kìm nén cái kia cô sức lực phát tiết ra ngoài. Hà thống lĩnh, thấy Hà Thừa Vũ thẳng tắp đứng đấy, không lúc đích, Đường Tu Nhai kêu một tiếng. Hắn đi ra phía trước, lập tức giật mình. nguyên lai tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Hà Thừa Vũ đã bỏ mình. Hồi tưởng lại Hà Thừa Vũ lúc Lâm Trung Câu kia kiếp sau làm tiếp đồng bào, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn hai người đều trầm mặc. Hà Thừa Vũ lúc ấy khẳng định là nhớ tới làm cứu mình bỏ mình Vương Kỳ, cũng nhớ tới những cái kia chết trận xa trường các huynh đệ, Thánh Linh Quân bên trong cái kia phần đồng bào tình nghĩa, trầm trọng làm cho người khác tan nát cõi lòng.